Chương 913, tiểu trùng giết người. 2, chương 913, tiểu trùng giết người. 2, màu hồng phấn chuyện lý thú kết thúc, tiểu trùng đang chuẩn bị nói cái gì, có thể kia mới vừa rồi còn đang vì hắn cổ vũ ủng hộ cô nương nhìn, đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt. Ngươi vậy mà đối ta làm loại sự tình này, ta muốn đi quan phủ cáo ngươi. Tiểu trùng ngậm. Không phải cô nương, không phải mới vừa ngươi chủ động sao? Đợi lát nữa, ngươi là Di Hồng tiểu lâu cái kia nha hoàn. Tiểu trùng mặt lộ vẻ kinh hãi. Nếu là Di Hồng tiểu lâu người, kia mọi thứ đều hợp lý. Đây chính là nhằm vào hắn cục. Hừ, ngươi kịp phản ứng thì thế nào, ta cái này đi báo quan, đến lúc đó mời tốt nhất tụng sư, các ngươi Long Phượng cửa hàng liền đợi đến đóng cửa a. Nữ tử có thể cười, nói xong cũng muốn kéo lấy quần áo không chỉnh tề thân thể rời đi. Không được, ngươi không thể đi. Tiểu trùng nhịn không được hô. Nữ tử kia lại cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, vừa chỉ thân thể của mình, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn muốn chống chế không thành. Ta không phải, đây hết thảy đều là các ngươi âm mưu bị kế. Lời này nha, ngươi liền đợi đến trên công đường cùng huyện thái gia đi nói a. Nữ tử Dương Dương đắc ý xoay người sang chỗ khác. Nhưng ngay tại cùng thời khắc đó, một đầu đai lưng từ phía sau vờn quanh đi qua, bọc tại nàng trên cổ, lại phút chốc nắm chặt. Ngươi, không cần nữ tử kịch liệt dãy rủa, có thể trên cổ đai lưng lại càng cuốn càng chặt, cho đến nàng âm thanh hoàn toàn không có, thân thể vô lực sủi lơ trên mặt đất, mới đưa phía sau nàng người hiện lộ ra. Ta giết người. Tiểu Trung mờ mịt vô phương ứng đối mà nhìn trước mắt thi thể, hắn không rõ chính mình làm sao lại xúc động như vậy. Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai tại hắn bên tai nổ vang. Giết người rồi. Tiểu Trung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có người lớn tiếng la lên chạy đi. Sau đó càng ngày càng nhiều người ngăn ở đầu ngõ. Trong đại sảnh rộng rãi, Phượng tỷ đang chiêu đãi lấy khách nhân. Đúng lúc này, Tiểu Lục mặt mũi tràn đầy kinh hoàng theo ngoài cửa vội vàng chạy vào, thở không ra hơi hô, "Phượng tỷ, không xong, xảy ra chuyện lớn." Phượng tỷ thấy thế, cấp tốc hướng hắn sử im lặng ánh mắt, sau đó lộ ra một cái áy náy mỉm cười, đối bên người khách nhân nói, "Thực sự thật có lỗi. Cha Hoa, ngươi đến giúp Lưu Viên ngoại gọi món ăn." Nói xong, nàng liền lôi kéo Tiểu Lục bước nhanh đi hướng hậu viện, vội vàng hỏi thăm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. "Phượng tỷ, tiểu trùng ca bị quan phủ người bắt đi." Tiểu Lục mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Phượng tỷ nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhưng vẫn là đè nén nội tâm bất an, bình tĩnh hỏi, "Ngươi từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói tiểu trùng ca giết người, bị quan phủ người mang đi." "Giết người?" Phượng tỷ biến sắc, không dám tin. Tiểu Trùng ngày bình thường mặc dù có chút cả lơ phất phơ, không cho nàng bất lo, nhưng làm sao có thể đi giết người đâu? "Phượng tỷ, xảy ra chuyện gì?" Hoàng thượng đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy Phượng tỷ trên mặt bối rối chi sắc, cũng là hỏi thăm một câu. Bất quá hắn trong lòng cũng đã có suy đoán. Hơn phân nửa là trước đó nhìn thấy huyết tinh cảnh tượng, lưu lại di chứng về sau chứ. Có thể Phượng tỷ lại không có giải thích cái gì, chỉ là dặn dò, "Ngươi coi chừng tiệm một chút, Tiểu Lục, ngươi đi với ta nha môn." Nói xong cũng mang theo Tiểu Lục đội vã chạy ra ngoài. "Nha môn?" Hoàng thượng sững sờ. "Được, ngươi đã đi xa." Không làm sao được, hắn đành phải trở về tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Nhưng không giống với vừa rồi, hoàng thượng một lần nữa trở lại đại đường, lại phát hiện người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt thay đổi. Thế nào đây là? Hoàng thượng có chút không hiểu rõ nổi. Chẳng lẽ lại thân phận của hắn bại lộ? Nhưng nếu là thân phận bại lộ, những người này cũng không nên là loại phản ứng này a. "Khách quan, ngài điểm cái gì? Ta đi phòng bếp giúp đỡ thúc thúc." Thấy một bàn khách nhân trước mặt còn trống không, hoàng thượng liền nghĩ tiến lên đáp lời, thuận tiện hỏi thăm một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy bàn kia khách nhân vẻ mặt đội vã đứng dậy, thuận miệng qua loa nói, "Ta chợt nhớ tới còn có chuyện, liền đi trước, đồ ăn cũng giúp ta lui à." Nói xong, không chờ hoàng thượng nói thêm gì nữa, cũng nhanh bước rời đi. Hắn phen này cử động, tựa như là đẩy ngã quân bài đố mì nổ như thế, đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Càng ngày càng nhiều khách nhân tìm được đủ loại lý do tính tiền rời đi. Hoàng thượng mong muốn hỏi thăm đến tận cùng, nhưng những khách nhân lại không có để ý tới hắn ý tứ, có ít người thậm chí liền trả tiền thừa cũng không cần. Vẫn là lão ngũ, kéo lại một cái khách quen, cầu ra cáo lại lại như thế, mới từ đối phương trong miệng hỏi nguyên nhân. Thấy lão ngũ sắc mặt rất khó coi, hoàng thượng đi tới, hiếu kỳ hỏi, "Thế nào?" Là tiểu trùng ca lão ngũ đem theo vị kia khách hàng cũ trong miệng nghe được chuyện, thuật lại đi ra, trên mặt vẫn là một bộ không dám tin bộ dáng. Hoàng thượng cũng là sững sờ, tiểu trùng ca giết người. Hắn lần này rốt cuộc hiểu rõ những khách nhân kia nhìn hắn ánh mắt, vì cái gì đều như vậy kỳ quái. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, "Ta vừa rồi nghe Phượng tỷ đi nói nha môn, chẳng lẽ chính là..." "Không được, ta cũng muốn đi nhìn xem." "Tiểu Long, Tiểu Long." Lão ngũ lấy lại tinh thần, liền phải đem hoàng thượng gọi trở về, nhưng đối phương đã chạy xa. "Nha môn." Công đường bên ngoài, đông đảo xem náo nhiệt bách tính canh giữ ở bên ngoài. Phượng tỷ vừa mới đi vào, liền nghe tới bên trong vang lên kinh đường một thanh âm, "Phạm nhân đã thu nhận mục trực, căn cứ đại minh luật thứ nhất 19 quyển 18 đầu, uy hiếp người trí tử lại bởi vì gian trộm mà uy hiếp người trí tử người, trảm. Ngày mai giờ ngọ, đông ngai thái thị khẩu hỏi trảm." "Lui đường." Phượng tỷ dường như đã mất đi lý trí, liều mạng liền phải hướng bên trong sông, lại bị Tiểu Lục cho ngăn lại. "Phượng tỷ, Phượng tỷ, mạnh mẽ xông tới công đường là phải bị đánh bằng roi, còn nữa nói, hiện tại chi huyện lao ra đều lui đường, ngươi chính là xông vào lại có thể thế nào, không bằng chúng ta về trước đi, thương lượng chủ ý, cái từ kia gọi là cái gì nhỉ, hợp mưu hợp sức à?" Thật lâu, Phượng tỷ rốt cục bình tĩnh lại, gật gật đầu, "Đi, liền theo ngươi nói xử lý a." Hai người trên đường trở về, vừa vặn gặp bởi tới hoàng thượng. Thấy Phượng tỷ một bộ thất thần chán nản bộ dáng, Hoàng thượng trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn, Phượng tỷ, sẽ không phải là tiểu trùng ca hắn ta không phải để ngươi lưu lại trong tiệm sao? Phượng tỷ nhìn hằm hằm hắn một cái. Hoàng thượng biết Phượng tỷ trong lòng không thoải mái, cũng liền theo nàng bùng phát hỏa. Chỉ chốc lát sau công phu, ba người trở về Long Phượng cửa hàng. Trong tiệm khách nhân đã sớm chạy hết. Phượng tỷ cũng không thèm để ý, nhường tiểu lục đem cửa lớn vừa đóng, lại đem bọn tiểu nhị gọi vào đại đường. Đại gia chắc hẳn đều nghe nói, tiểu trùng bị bắt vào nha môn, ngày mai liền phải đưa đi thái thị khẩu hỏi trạm. Tiểu trùng ca thật giết người. Đại oa nhịn không được hỏi. Thấy Phượng tỷ sắc mặt không phải rất dễ nhìn, lão ngũ tranh thủ thời gian đập nàng một chút, đừng nói mò, tiểu trùng ca nào có bản sự kia, liền xem như có, hắn cũng không có lá gan kia à. Á đại oa không rõ ràng cho lắm cúi đầu. Hoàng thượng thì nhìn về phía Phượng tỷ, do hỏi, Phượng tỷ, ta muốn biết người chết là ai. Chương 914, kiểm chứng, 1, chương 914, kiểm chứng, 1, nghe được hoàng thượng lời này, những người khác cũng nhìn về phía Phượng tỷ. Thật là Phượng tỷ vừa rồi tại cửa nha môn thời điểm, trong đầu tất cả đều là nhà mình ca ca ngày mai liền bị chém đầu tử, chỗ nào nhớ kỹ những này. Tiểu Lục lập tức đứng dậy, ta cái này đi nghe ngóng. Không cần. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Long Phượng cửa hàng đại môn bị đẩy ra, Tô Mục đi đến. Tống đại sư. Ân. Tô Mục gật gật đầu, đi tới gần, kéo cái ghế ngồi xuống, đồng thời đem trong tay một cái phong thư nhét vào trên mặt bàn, người chết là đối mặt Di Hồng lâu nha hoàng Tiểu Thúy, ta nhờ quan hệ lấy được nghiệm thi đồ ô. Hoàng thượng một tay lấy phong thư tiếp nhận, mở ra, thông thiên đọc xuống tới. Hai mắt trừng trừng, tóc hai rối bời, song trưởng mở ra, cần cổ một đầu đỏ tía vết tứ động, lưỡi không ra, cũng không chống đỡ răng, cần cổ có chỉ vết chảo. Đây là ý gì? Tiểu Lục nghi hoặc hỏi. Tô Mục rót cho mình chén trà, uống trước đó, thuận miệng giải thích nói chung, nếu như là treo cổ tự tử mà chết, người chết cần cổ vết tích hiện lên màu tím sậm, hai mắt nhắm nghiền, miệng lại là khẽ nhếch, đồng thời song quyền nắm chặt, bởi vì dây thường vị trí khác biệt, đầu lưỡi hoặc rối ra, hoặc chống đỡ răng. Mà chương này nghiệm thi đơn bên trên miêu tả, cùng treo cổ tự tử chết đặc thù đa số không hợp, liền mang ý nghĩa người chết thật sự là bị người điểm chết. Hoàng thượng tiếp tục thì thầm, hai chân, hai ngực có nhiều chỗ máu ứ động, sản môn khẽ nhếch, trong đó có dị vật. Lần này không cần người bên ngoài giải thích, tất cả mọi người nghe hiểu. Tiểu Trung ca tại công đường là thế nào nói? Lão Ngũ nhịn không được hỏi. Đừng nói nữa, chi huyện lao ra còn không có đánh bằng roi đâu, tiểu Trung ca chính mình liền toàn chiêu. Tiểu Lục thở dài. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chi huyện lao ra mới có thể phán nhanh như vậy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Người chết nguyên nhân cái chết không có vấn đề, hung thủ cũng đối với mình tội ác thú nhận một trực. Cái này căn bản liền không có cách nào lật lại bản án, a ta còn là không tin tiểu Trung hắn biết làm loại sự tình này. Hoàng thượng đứng người lên, vừa nhìn về phía Tô Mục, Tống đại sư, ngươi biết hiện trường phát hiện án ở đâu sao? Ta muốn đi qua nhìn xem. Tô Mục gật gật đầu. Phượng tỷ cũng dâng lên một tia hy vọng, ta cũng muốn đi. Không bao lâu, ba người đi tới vụ án phát sinh cái hẻm nhỏ. Đầu ngõ có bộ khoái trông coi. Nhìn thấy người tới, trong nháy mắt tiến lên một bước, quắc, người đến dừng bước. Tiến bộ đầu, là ta. Tô Mục cười đi lên trước. Tiến bộ đầu nhìn thấy là Tô Mục sau, cũng nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là Tống Lao ca à, thế nào bên trên chỗ này tới? Là như vậy. Tô Mục đem sau lưng hai người muốn xem hiện trường phát hiện án chuyện nói ra, lại lặng lẽ đưa tới mấy lượng bạc. Tiến bộ đầu lần này lại nghĩa chính ngôn từ chối, hồi náo, hiện trường phát hiện án sao có thể để cho người ta tùy ý ra vào. Phượng tỷ nghe vậy, đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại thấy Yến bộ đầu một tay chỉ vào nơi xa, quát to, người nào? Phượng tỷ cũng nhìn sang, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Dừng lại, đừng chạy. Yến bộ đầu tiếp tục hô, đồng thời một thanh rút ra yêu đao, dẫn còn lại hai cái bộ khoái đuổi theo. Phượng tỷ, đợi cho bọn bộ khoái đi xa, Tô Mục đối Phượng tỷ hoàng thượng nói rằng, còn chờ cái gì? Đi vào a. A a. Hoàng thượng lúc này mới kịp phản ứng, mang theo Phượng tỷ tiến vào ngõ nhỏ. Phượng tỷ lấy lại tinh thần, nhìn xem ngõ nhỏ ở trong, dùng bột tan vẽ ra tới thi thể vết tích đồ, trong mắt lại đều là mờ mịt, sau đó phải làm thế nào? Đã nghiệm thi đồ ô phía trên nói người chết sinh tiền gặp vũ đủ. Lúc đó trận nhiều ít cũng biết lưu lại một chút dãy rùa vết tích. Hoàng thượng giải thích một câu, sau đó ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra lên mặt đất, ý đồ phát hiện một chút dấu vết để lại. Phượng tỷ theo phía bên hắn, cũng nhìn lại. Thật lâu, Phượng tỷ nhịn không được hỏi, có phát hiện cái gì sao? Cái gì cũng không có. Hoàng thượng lắc đầu, nhưng cái này đang nói rõ vấn đề. Thử hỏi nếu quả như thật là cưỡng gian giết người, hiện trường làm sao có thể một chút dãy rùa vết tích đều không có để lại. Thấy Phượng tỷ mặt lộ vẻ trầm tư, Hoàng thượng thừa cơ hướng phía Tô Mục ném ánh mắt. Tô Mục thì khoa tay một cái thủ thế. Phượng tỷ, bộ khoái muốn trở về, chúng ta vẫn là về trước trong tiệm. Thấy Phượng tỷ có chút do dự, Hoàng thượng lại bổ sung một câu, hơn nữa, nơi này cũng tìm không thấy càng nhiều đầu mối. Phượng tỷ lúc này mới coi như thôi, ba người cùng nhau trở về Long Phượng cửa hàng. Đem chính mình chuyến này phát hiện cáo chi cho cái khác người, Long Phượng cửa hàng chúng bọn tiểu nhị, lần nữa tại bàn tròn trước ngồi dậy. Qua đại khái mười mấy hơi thở công phu, Phượng tỷ có chút kỳ quái mà hỏi thăm, thế nào đều không nói lời nào. Không phải nói muốn tiếp thu ý kiến quần chúng sao? Đám người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Tiếp thu ý kiến quần chúng cũng phải có một cái có thể hoán lại đi xuống mở đầu a, liền hẻm nhỏ ở trong không có dãy rùa vết tích, nhiều nhất chỉ có thể để cho người ta đạt được nơi đó không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án kết luận. Hoàn toàn chính xác đối tiểu trùng có lợi. Thế nhưng không cách nào là tiểu trùng thoát tội. Điểm trọng yếu nhất, tiểu trùng đều đã trên công đường cung khai đồng ý, hiện tại coi như đem phát hiện này đưa ra đi lên. Cũng bất quá là để cho người ta cảm thấy tiểu trùng là tiền dâm hậu sát, cuối cùng đốt xác thời điểm bị phát hiện. Ngoại trừ phong phú gây án ăn khớp cùng trình tự bên ngoài, căn bản là chuyện vô bổ. Bất quá nhìn Phượng tỷ bộ dáng như vậy, lão ngu nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Phượng tỷ, ngài nói chúng ta là không phải đi trước trong lao thăm viếng một chút tiểu trùng ca, hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra. Đúng đúng đúng, ta còn là không tin tiểu trùng ca sẽ giết người. Tiểu Lục cũng phụ họa. Tiểu Mã lại nhíu mày, nhưng tiểu trùng ca nếu là không có giết người, trên công đường làm sao lại nhận tội nữa nha? Cái này nói không chừng chính là mấu chốt của sự tình. Hoàng thượng trung binh là kiến thức càng rộng, trong ký ức của hắn, Tô Mộc thông qua hình chiếu pháp khí biên tập video, tạo ra chân tướng, cuối cùng dẫn đạo toàn thành dư luận chuyện đều có, loại này nhường một người bình thường cảm thấy mình giết người, lại coi là cái gì? Thật là, chúng ta tuyến muốn đi thăm tù, hẳn là cũng không dễ dàng đâu. Diệu Diệu nhịn không được nói rằng, bình thường tội phạm còn chưa tính, cho ngục tốt chuẩn bị một chút tiền bạc, liền có thể lấy đưa cơm làm lý do vào xem nhìn một phen. Có thể tiểu trùng là tử hình phạm nhân, ngày mai liền phải chém đầu giam chúng. Bọn hắn muốn đi thăm tù, nha môn có thể khiến cho sao? Đây là không có vấn đề. Tô Mộc giải thích nói, bản triều luật pháp lấy đường luật làm bản gốc, có hình chức sẽ gặp, nghe thân cho nên từ quyết lệ cũ. Đương nhiên, nên đánh điểm tiền bạc, tốt nhất vẫn là mang lên. Cũng là không có người hỏi vì cái gì. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu. Luật pháp tuy là giấy trắng mực đen, rõ ràng bạch bạch, không sai pháp lý không có gì hơn ân tình, trên dưới quan hệ chuẩn bị tốt, quá trình cũng có thể nhẹ nhõm đơn giản rất nhiều. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, thời gian dài ta cũng không tốt bàn giao. Chương 914, kiểm chứng 2, chương 914, kiểm chứng 2, mục tốt ước lượng tiền trong tay túi. Sâu Phượng tỷ cùng hoàng thượng nhẹ gật đầu. Phượng tỷ lại cảm tạ vài câu, mới xách theo hộp cơm, một đường đi tới giam giữ tiểu trùng nhà tù. Ca. Nhìn thấy trong phòng giam bộ dáng biết ngoáy, thần sắc cô đơn tiểu trùng, Phượng tỷ nhịn không được lên tiếng hô. Tiểu trùng cũng nhìn lại, trong ánh mắt nhiều một chút ánh sáng, muội muội. Muội muội sao ngươi lại tới đây? Hắn một bên nói, một bên đi tới trước cửa phòng giam. Còn không đợi nói thêm gì nữa, Phượng tỷ liền một bàn tay đánh tới, ngươi bây giờ năng lực lớn, cũng dám giết người à? Ta tiểu trùng vừa mới bắt đầu còn có chút hòa khí, nhưng ở nghe được Phượng tỷ lời nói sau, lại cúi đầu, muội muội. Là ca cho ngươi thêm phiền toái, là ca đáng chết. Một bên nói, tiểu trùng cũng rút chính mình mấy cái miệng, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hoàng thượng gặp hắn phản ứng, lại là nhíu mày, ngưng trọng hỏi, tiểu trùng ca, ngươi thật giết người? Nếu như tiểu trùng không có giết người, có Phượng tỷ tầng này quan hệ tại, hắn vô luận như thế nào cũng biết giúp đối phương rửa sạch oan khuất. Nhưng nếu là đối phương thật giết người, thấy đối phương mặt lộ vẻ khó xử, hoàng thượng đổi hỏi pháp, ngươi hãy nói một chút chuyện xảy ra lúc đó, nhất định phải kỹ càng. Tiểu trùng bây giờ trở về nhớ tới, cũng cảm thấy tình huống lúc đó có chút cổ quái, nhớ lại. Ta liền nhớ đến lúc ấy ta theo nhà xí đi ra, đã nghe tới một cỗ đặc biệt tốt nghe mùi thơm chờ một chút, cái gì mùi thơm? Hoàng thượng đống nhiên kêu dừng. Long Phượng cửa hàng nhà xí hắn cũng đi qua, không thể nói là xú khí vân thiên, có thể phương biên trong vòng ba trượng, cũng tuyệt đối người không thấy cái gì mùi thơm. Ta cũng không nói lên được. Tiểu trùng gãi gãi đầu, bản năng liền muốn mập mờ đã qua. Có thể Phượng tỷ nhưng nhìn ra hắn ma bệnh, tức giận trên cửa vỗ vỗ, đến lúc nào rồi, còn nghĩ lừa gạt. Nhanh lên, nói không nên lời cũng muốn nói. Tốt tốt tốt, ta suy nghĩ lại một chút. Tiểu trùng nhíu mày trầm tư, ước chừng 3 năm hơi thở thời gian, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta cũng nói không rõ lắm, có điểm giống là cây Phật thủ lá, tăng thêm trà khô lá hương vị. Đây là vật gì? Phượng tỷ không khỏi nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng nhưng cũng lắc đầu, ta cũng không biết, trở về đi thời điểm hỏi một chút Tống đại sư a, ta nhớ được hắn đối thảo dược hiểu rất rõ. Tiểu trùng ca, ngươi nói tiếp. Đằng sau tiểu trùng có chút do dự, nhưng vẫn là nói rằng, đằng sau ta nghe vị liền đi ra ngoài, sau đó ngay tại trong hẻm nhỏ gặp được Di Hồng lâu nha hoàn, là chính nàng cởi quần áo câu dẫn ta. Ta trong lúc nhất thời không có cầm giữ ở. Đằng sau nàng còn nói muốn đi nha môn cáo ta, còn muốn cho chúng ta Long Phượng cửa hàng đóng cửa. Ta nhất thời xúc động, liền nghe xong tiểu trùng giảng thuật chuyện đã xảy ra, hoàng thượng cũng không nhịn được có chút đau đầu. Theo động cơ gây án, tới gây án thủ pháp, lại đến nhân chứng vật chứng. Nếu không phải kia cố mùi thơm có chút đột ngột, cùng trước đó cũng không có tại trong hẻm nhỏ nhìn thấy dây rùa tạo thành vết tích, hoàng thượng cảm thấy mình đều muốn nhận định hung thủ chính là tiểu trùng. Còn có một vấn đề cuối cùng, tiểu trùng ngươi phải nghiêm túc trả lời ta. Hoàng thượng trịnh trọng mở miệng nói, ngươi là võ giả sao? Võ giả? Anh ta làm sao có thể là võ giả? Tiểu trùng vẫn không trả lời, Phượng tỷ đầu tiên là phủ nhận lên. Liên nàng cái này vừa lười vừa hào ăn, vừa gian vừa lão cá, lại cờ bạc trả ra gì thành tính lão ca, làm sao có thể là võ giả? Hắn chính là có cái kia tâm, cũng không có cái kia nghị lực cá. Tiểu trùng lại có vẻ có chút do dự. Cái này khiến Phượng tỷ cảm thấy có chút không ổn, nhịn không được hỏi, ca, ngươi sẽ không thật là? Chuyện khi nào? Muội muội, duy chỉ có cái này, ta thật không thể nói. Tiểu trùng mặt lộ vẻ khó xử, trung quy vẫn là cũng không nói ra miệng, sau đó vừa nhìn về phía hoàng thượng, nói, ta là võ giả, bất quá thực lực bình thường, đặt ở trên giang hồ cũng liền tam lưu cao một chút tiêu chuẩn. Đo qua lực cánh tay sao? Gần 110 cân vẫn phải có. Tiểu trùng có chút xấu hổ. Số liệu này, đừng nói là võ giả, chính là trong ruộng anh nông dân đều có không ít người có thể đạt tới. Vậy ta đại khái rõ ràng. Hoàng thượng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Gần 110 cân lực cánh tay, liều chết một cô nương có lẽ đủ, nhưng còn không đạt được làm cho đối phương hoàn toàn không cách nào phản kháng trình độ. Tiểu Long, anh ta hắn Phượng tỷ đang muốn hỏi thăm, có thể lúc này ngục tốt đã từ bên ngoài đi vào, bắt đầu đổi người. Được rồi, mau đi ra à, đợi chút nữa tuần tra người liền đến tới. Đa tạ vị này ngục tốt đại ca, bình rượu này ngươi cầm lấy đi uống. Hoàng thượng đem hộp cơm tường kép bên trong rượu lấy ra ngoài, đưa cho đối phương, thịt rượu thì để lại cho tiểu trùng. Ngục tốt tiếp nhận rượu, nổ đi nắp bình ổn một chút, trên mặt nghiêm túc cắt giảm mấy phần, "Đi, các ngươi cứ yên tâm đi, tiểu trùng bên này ta chiếu cố, ngày mai trước sẽ không lại nhường hắn chịu khổ." Đa tạ Ngục tốt đại ca. Phượng tỷ cũng cảm ơn một câu, có chút lưu luyến không rời lại nhìn mắt tiểu trùng, mới đi theo hoàng thượng rời đi. "Phượng tỷ, thế nào?" Long Phượng trong tiệm, chúng hỏa kế nhìn thấy Phượng tỷ cùng hoàng thượng trở về, nhao nhao tiến lên hỏi thăm, "Tiểu trùng ca hắn đều nói cái gì? Là có người hay không làm hại hắn?" "Còn tính là có chút thu hoạch, đi các ngươi không có chuyện, liền trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta cùng tiểu Long là được rồi." Phượng tỷ cũng không tốt nói quá mức kỹ càng. Dù sao liền theo trong lao tiểu trùng miêu tả đến xem, tất nhiên trong đó có chút điểm đáng ngờ, nhưng tóm lại vẫn là ngại nghi càng nhiều hơn một chút. Long Phượng cửa hàng hỏa kế nghe vậy, còn muốn hỏi chút gì, nhưng lại nghe hoàng thượng hỏi, "Đúng rồi, Tống đại sư đi đâu? Ta có chút sự tình mong muốn hắn hỗ trợ." Tống đại sư vừa nói bụng có chút đói, đi phòng bếp tìm đồ ăn. Lao quỷ nói, "Dạng này à?" Hoàng thượng gật gật đầu, lại nhìn về phía Phượng tỷ, "Phượng tỷ, ngươi cũng về phòng trước à, chờ ta hỏi qua Tống đại sư, lại đi tìm ngươi." Nói xong, cũng không đợi Phượng tỷ trả lời, hoàng thượng trực tiếp chạy tới phòng bếp. "Các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a, tiểu trùng hắn sẽ không có chuyện gì." Phượng tỷ lại an ủi một câu. Cha Hoa cùng Diệu Diệu nhìn nhau, cái sau hướng phía Phượng tỷ đi đến, lại ôm lấy cánh tay của nàng, "Phượng tỷ, ta có chút sợ hãi, nếu không chúng ta hôm nay ngủ chung đi." Phượng tỷ mặc dù không biết rõ nàng làm thành tựu gì, nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự hơi nhiều, thêm một người bồi tiếp chính mình cũng là chuyện tốt, liền không có cự tuyệt. Trong phòng bếp, hoàng thượng mới vừa vào đến, đối diện liền bay tới một khung máy bay giấy, bị hắn tiện tay tiếp nhận. Sau đó đang chuẩn bị đoàn thành giấy cầu vứt bỏ, lại phát hiện phía trên viết đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mở ra xem xét, phát hiện đây cũng là một phong mật tín. Nội dung phía trên đại khái là tái điều tiền chán nản là giả, nội ứng là thật. Phong thư này là vừa rồi tại tuổi lửa chồng bên kia phát hiện, tô một can bánh bao, vừa chỉ cách đó không xa tản mát thành đống tuổi lửa, ngoài ra còn có đánh nhau rẽ rùa vết tích, cùng một chút dốc thịt cỏ bài rất đầu. Chương 915, chủ động công nổi, 1, chương 915, chủ động công nổi, 1, a. Hoàng thượng hơi kinh hãi, nghe, thế nào giống như là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Tô Mục giúp hắn bù đắp câu nói kế tiếp. Thử nghĩ một chút. Tiểu Thúy tới mật báo, tiểu trùng thấy sắc khởi ý, đem nó cường bạo, sau đó lo lắng cường bạo tiến hành bại lộ, liền càng ngày càng bạo, lấy đai lưng đem nó kìm chết, quá trình bên trong, tiểu Thúy lưu lại cái này rất nhiều dây rùa vết tích. Sau đó, tiểu trùng lại lo lắng sự việc đã bại lộ, liền muốn đem bức bỏ thi hoang dã, chưa từng nghĩ vừa ra cửa, liền bị đánh vỡ vết gắt. Chứng cứ sung túc, an cấp thông suốt. Chẳng lẽ lại thật là hoàng thượng mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc? Tô Mộc lại liếc mắt, làm sao có thể, Long Phượng cửa hàng trong khoảng thời gian này chuyện làm ăn tốt như vậy, lao quỷ đều giống như ở tại phòng bếp như thế, trừ phi ánh mắt hắn mù, lô hai điếc, nếu không làm sao có thể không phát hiện được có người ở chỗ này giá hợp. Hoàng thượng trên mặt xoắn xuýt chuyển thành xấu hổ. Có vẻ như là như vậy, nhưng hắn rất nhanh lại trấn phấn, vậy ít nhất tiểu trùng không ở tại chỗ chứng minh có, ta đi đem cái này tin tức tốt nói cho Phượng tỷ. Dứt lời, hắn liền phải chạy tới thông chi Phượng tỷ. Có thể hắn vừa đẩy ra phòng bếp đại môn, cảnh tượng trước mắt, nhưng vẫn là phòng bếp, lại nhìn một cái chính mình vị trí phương vị, chính mình đẩy ra rõ ràng chính là hậu viện thông hướng cửa phòng bếp. Không cần nhiều lời, tại Mai Long trấn loại địa phương nhỏ này, có thể sử dụng không gian Nazi thủ đoạn trêu đùa hắn, ngoại trừ Tô Mộc liền không có người thứ hai. Bất quá hoàng thượng tin tưởng Tô Mộc khẳng định không phải dành đến nhất cả chứng muốn thấy mình nhiều chạy một đoạn đường, lúc này, ánh mắt quét tới. Còn có chuyện gì sao? Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, kế sư gia tại sao phải vẽ bởi thêm chuyện tìm người đem nơi này bố trí thành thứ nhất hiện trường phát hiện ăn a? Tô Mộc hỏi ngược một câu. Hoàng thượng đống nhiên sửng sốt. Đúng vậy a. Kế sư gia hành động mục đích, thủy chung là lấy thăm dò hắn hư thực làm chủ. Trước đó an bài tiểu thúy đến truyền lại tình báo, cũng là vì nhường tái điều thiền tốt hơn đánh vào Long Phượng cửa hàng. Vậy lần này đưa sơ hở tới, lại là vì cái gì đây? Suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thật là sơ hở sao? Một lần nữa trải bước một chút lập tức tình trạng, tiểu trùng trên triều đình thú nhận mục trực, cũng tại tội trạng bên trên ký tên đồng ý mà bọn hắn hôm nay bận biểu tư phía, được đi ra manh mối là, hẻm nhỏ cũng không phải là thứ nhất hiện trường phát hiện án, phòng bếp bị bố trí thành thứ nhất hiện trường phát hiện án, lại tiểu trùng không có khả năng tránh né những người khác ánh mắt, tại phòng bếp hoàn thành cường bạo, giết người. Chấm dãi. Không phải là không được. Nếu như lão quỷ chờ Long Phượng cửa hàng hỏa kế hỗ trợ dầu diếm, tiểu trùng hoàn toàn có thể tại không kinh động người ngoài tình huống hạ, hoàn thành cường bạo, giết người. Lại bởi vì tiểu trùng thân phận lại là Long Phượng chủ tiệm nương thân ca ca, cùng Long Phượng cửa hàng chúng hỏa kế quan hệ cực kỳ tốt. Long Phượng cửa hàng hỏa kế cũng có lý do giúp tiểu trùng giấu giếm chân tướng sự tình. Có thể ta cũng đã tới không ít lần phòng bếp, tiểu trùng cũng không thể ở ngay trước mặt ta cho nên, hoàng công tử là dự định bại lộ thân phận a. Không đợi hoàng thượng nói hết lời, Tô Mục liền mở miệng cắt ngang. Hoàng thượng lúc này mới minh ngộ tới. Long Phượng cửa hàng hỏa kế thấp cổ bé họng, cho dù là ra mặt bằng chứng, cũng chỉ sẽ bị huyện thái gia xem như là bao che tội phạm. Cuối cùng phán xử Long Phượng cửa hàng bao quát hoàng thượng ở bên trong tất cả hỏa kế liên đới. Căn cứ Đại Minh luật quyển thứ 25 chương thứ nhất thứ 6 đầu toàn chú. Như cùng gian kén ăn gian mà có người vì đó môi hợp, hoặc dung mạo cử chỉ đi gian người, các giảm phạm nhân tội nhất đẳng. Tư hỏa gian sự tình người, thuận theo cùng gian kén ăn gian cưỡng gian các giảm phạm nhân tội nhị đẳng. Ý là, nếu có người vì cùng gian hoặc kén ăn gian hành vi tiến hành môi hợp, tức tác hợp, hoặc cung cấp nơi trốn, tức dung mạo cử chỉ, như vậy những hành vi này người tội ác đem so với chiếu chủ yếu kẻ phạm tội, tức cùng gian hoặc kén ăn gian song phương, giảm nhất đẳng xử phạt. Nếu như tại cùng gian hoặc kén ăn gian chuyện xảy ra sau, có người trợ giúp song phương tự mình hòa giải, như vậy trợ giúp hòa giải người tội ác đem so với chiếu chủ yếu kẻ phạm tội giảm nhị đẳng xử phạt. Cùng gian, chỉ nam nữ song phương tự nguyện phát sinh hành vi tình dục. Kén ăn gian, chỉ thông qua dẫn dụ các loại thủ đoạn đem phụ nữ mang đến nơi khác phát sinh hành vi tình dục. Cưỡng gian, liên quan đến cưỡng ép ô nhục người khác trinh tiết hành vi. Tiểu trung tội ác là trạm lập quyết, đến phiên bọn hắn, giảm tội nhất đẳng, bình thường mà nói cũng là trượng 100, lưu 3000. Nhớ lại đại minh luật ở trong hình phạt xử trí, hoàng thượng cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Thế này sao lại là sơ hở à, rõ ràng chính là thả con mồi lưỡi câu, mong muốn đem bọn hắn Long Phượng cửa hàng một can câu tận. Chẳng lẽ lại, cũng chỉ có thể nhường tiểu trùng đi chết một lần a? Hoàng thượng nhịn không được hỏi. Kết quả này hắn cũng là không phải là không thể tiếp nhận, dù sao ai nói chém đầu răn chúng liền nhất định sẽ chết, tô một đoạn thời gian trước còn tại trước mặt mọi người bị phanh thây nữa nha, còn không phải sống được thật tốt. Vấn đề là, tiểu trùng giả chết, Phượng tỷ lại không thể biết được chân tướng sự tình, thế tất sẽ thương tâm một đoạn thời gian rất dài, mà hắn thật vất vả thúc đẩy yêu đương tiến độ, cũng biết chỉ trệ không tiến. Hoặc là, khi sinh ngài một cái, hạnh phúc ta đại gia. Tô Mộc Sông hoàng thượng cười cười. A. Đông đông đông, cửa nha môn. Đăng văn cổ bị gõ vang, thanh âm làm cho tại trong nha môn phòng thủ nha sai không được căn bình. Ai vậy? Đại môn bị đẩy ra, một cái cầm trong tay thủy hỏa côn, vẻ mặt rời giường khí gầy cây gậy trúc đi ra. Đáp rồi, hoàng thượng tiện tay đem rủi trống ném ở một bên, nhìn về phía kia nha sai, vừa chỉ chính mình, chỉ một mình ta. Làm cái gì? Không biết rõ cái này đăng văn cổ không thể tùy tiện gõ sao? Nha sai thấy người tới mặc lôi thôi, trên mặt còn mang theo cười ngây ngô, trong lòng không khỏi đoán thầm lên. Cái này sợ không phải cái tên nó ca. Hắc hắc, ta đương nhiên biết, bất quá ta là tìm tới án tự thú. Tự thú? Nha sai sửng sốt một chút, lại càng thêm xác nhận đây chính là cái tên ốc. Tiên đương thiểu năng trí tuệ. Nhỏ giọng mắng một câu, nha sai liền phải quay người rời đi. Còn không chờ hắn vào cửa, liền nghe một đạo oanh minh bên thai bờ nổ bang, gần như đồng thời, trước người hắn đại môn phía trên, bị đánh xuyên một cái đầu lớn tiểu nhân lỗ thủng. Ngoa tạo. Nha sai trong nháy mắt liền không có buồn ngủ, trong tay thủy hỏa côn cũng cầm thật chặt, xoay người, run rẩy mở miệng, ngươi muốn làm gì? Ta không phải nói đi, đầu án tự thú. Hoàng thượng đưa trong tay tựa như ống trúc như thế đồ vật đã đánh qua. Gậy cây gậy trúc nào dám tiếp, tay mắt lanh lẹ liền dùng thủy hỏa côn đem nó đánh bay. Ken lang lang, ống trúc rơi trên mặt đất. Hoàng thượng tay cũng cứng lại ở giữa không trung, cái kiếp nhưng thật ra là hùng khí tới. Gậy cây gậy trúc mặc dù không có mở miệng, nhưng trong lòng lại mắng lên lương. Tiên đương. Lao tử đương nhiên biết kia là hùng khí. Ngoan ngoãn, tay bao lớn một cái hố, nếu là đánh vào đầu hắn bên trên, còn không phải cho hắn đầu. Đợi lát nữa, hùng khí. Đối với Mai Long trấn huyện nha mà nói, hôm nay quả thực là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Bởi vì ngày xưa An Bình Tường hòa Mai Long trấn, tại một ngày này, tuần tự đã xảy ra hai lên án mạng. Trong đó cùng một chỗ là đã hết thảy đều kết thúc cưỡng gian án giết người. Chương 915, chủ động có nổi, 2, chương 915, chủ động có nổi, 2, còn có cùng một chỗ, lại là sớm hơn một chút thời điểm phát sinh một giết nhiều người án, hung thủ đến nay tung tích không rõ. Manh mối cũng lắc đắc không có mấy. Duy nhất có thể biết đến, chính là người hành hung tu vi cao thâm mặt chắc, có thể thuần lấy chân khí đem đầu người đánh nổ. Người trước mắt tu vi cao bao nhiêu hắn không thể xác định, nhưng đối phương vừa rồi phóng ra chân khí đánh tuyệt đối có thể đem hắn đầu chó đánh nổ. Kết hợp đối phương nói hung khí, tự thú. Chẳng lẽ lại đối phương chính là cái kia đang lẩn trốn sát nhân ma? Vừa nghĩ đến đây, nha sai càng thêm không cách nào bình tĩnh, cũng mặc kệ có thể hay không phá hư của công, vung lên trong tay thủy hỏa côn liền hướng phía đăng văn cổ đập tới. Đông đông đông, tại cái này nuột ngạt, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người thanh âm bên trong, cho dù là chung quanh một chút hộ gia đình, đều đốt lên nhà mình đến, hoặc là xách theo đèn lồng muốn xem xét cho rõ ràng. Càng không nói đến là nha môn phòng thủ nha sai. Mười mấy hơi thở công phu, lại là hai người đi ra, trong tay giống nhau xách theo bên trên đêm đen đỏ, bên trên tròn hạ dẹp thủy hỏa côn. Chuyện gì xảy ra? Một cái thấp phì tròn hỏi. Giá hỏa này là ai? Một cái sẹo mụn mặt giống nhau mở miệng. Gầy cây gậy trúc thì đem chuyện mới vừa phát sinh thuật lại đi ra. Thấp phì tròn cùng sẹo mụn mặt vốn không có để ở trong lòng, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy trên cửa hình tròn cái hố, lại là cũng không còn cách nào bình tĩnh. Vẻ mặt đề phòng nhìn về phía người vật vô hại, thậm chí là mặt mũi tràn đầy ngu đần hoàng thượng. A, thật kia nương suối quẩy, đêm hôm khuya khoắt còn muốn đến nha môn. Huyện thái gia hoàn trách. Bên cạnh đi theo sư gia thì là an ủi, lão gia, ngài hướng chỗ tốt ngắm lại, đây chính là lượng được công tích a. Tuy nói phạm nhân là tự thú, có thể cái này không càng nói rõ bản huyện dân phong thuần phát. Cổ có Chu Văn Vương họa địa thành lao, hiện có giết người phạm đầu án tự thú, lão gia, nói không chừng ngài còn có thể danh thủy thiên cổ đâu. Huyện thái gia thổi gió lạnh, cả người tinh thần không ít, lại nghe sư gia những lời này, cũng không khỏi vui mừng nhướng mày. Tính ngươi tiểu tử biết nói chuyện, vậy thì thăng đường. Uy uy, võ võ. Tại một hồi giàu có tiết tấu tiếng đánh bên trong, huyện thái gia ngồi lên ghế bành, trong tay nhẹ nhàng nắm chặt kinh đường mục, nhấc lên lại theo trọng lực rơi xuống ở trên bàn gỗ. Ba, đường hạ người nào, vì sao không quỷ? Còn chưa chờ hoàng thượng mở miệng, nhưng lại nghe huyện thái gia thuận miệng nói lầm bầm, tính toán, không quỷ liền không quỷ a. Cũng không phải huyện thái gia là người hiền hòa, mà là tại trên đường tới, hắn nghe nói người này bản sự, biết được đối phương không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Lại thêm, hắn cũng không phải lần thứ nhất thẩm tra xử lý có quan hệ võ giả bản án, biết được đám người này tự cho mình siêu phàm lòng cao hơn trời võ giả. Đều kia nương một quả thủy tinh tâm, hơi hơi để bọn hắn nên hợp một chút triều đình chuẩn mực, tựa như là bị giẫm lên cái đuôi mèo như thế. Huyện thái gia còn nghĩ sớm một chút thẩm xong bản án, sau đó trở về đi ngủ đâu, cũng không muốn tại loại chuyện vặt vãnh này bên trên cùng bọn hắn cãi cọ. Liền ngươi muốn đầu án tự thú. Không sai. Hoàng thượng gật gật đầu, một bên có nha dịch bưng khay đi hướng huyện thái gia, trên thay trưng bày một cái tựa như ống trúc súng bắn nước đồ vật. Đây cũng là cái gì? Huyện thái gia hiếu kỳ đem nó nhấc lên nhìn một chút. Hoàng thượng giải thích nói, đây chính là ta hành hung hung khí, chỉ cần đem chân khí chuyển vận tới trong ống trúc, lại gõ động phía dưới treo đao, liền có thể đem chân khí lấy đạn pháo hình thức bắn ra đi, uy lực đủ để đánh nổ đầu người. Có thần khí như vậy. Huyện thái gia hiếu kỳ đem ống trúc đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức một hồi, lại đem thả lại khay ở trong. Vậy được, đã nhân chứng vật chứng theo tại, bản huyện như vậy tuyên bố chờ một chút. Ngay tại huyện thái gia chuẩn bị tuyên bố kết luận thời điểm, hoàng thượng đống nhiên lên tiếng ngăn cản. Ngươi lại có chuyện gì? Huyện thái gia nhìn sang, ngữ khí hơi có chút bất mãn. Là như vậy, ta không riêng sát hại mấy cái kia du côn lưu manh, ngay cả về sau cái kia Di Hồng lâu thị nữ cũng là ta giết, cùng Long Phượng cửa hàng Lý Tiểu Trùng không có quan hệ. Hoàng thượng lại đơn giản kể một chút chính mình gây án quá trình. Nói đúng có cái mũi có mắt, sinh động như thật. Huyện thái gia lại nhíu mày, thật là Lý Tiểu Trùng hắn bị ta che đậy, ta sớm mấy năm từng chiếm được một loại mê hương, có thể khiến người sinh ra ảo giác. Nói, hoàng thượng lại từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc, thiện tay vứt trên mặt đất. Ngay sau đó, một cỗ dễ ngửi hương khí tràn ngập ra, sau đó, tại trong hành lang, một vài bức hương diễm hình tượng hiện hiện, đem không ít người đều làm cho mặt đỏ tới mang tai, giơ súng cảnh báo. Sau đó, từng cảnh tượng ấy hương diễm hình tượng lại trở nên kinh dị lên, tất cả tịnh lệ cô nương đều trong nháy mắt hóa thành mục nát sinh giỏi thi thể. Tấp nhị hồng thương trong nháy mắt phá công. Huyện thái gia cũng bị giật nảy mình, suýt nữa co lại tới sư gia trong lượt đi. Cho đến trên công đường huyễn tượng tiêu tán không còn. Bản huyện vẫn còn có chút không tin, ngươi đã nói là ngươi giết tiểu thúy, nhưng có chứng cứ. Huyện thái gia ăn khớp là không có vấn đề. Tất nhiên hoàng thượng cho thấy đánh giết tiểu thúy cũng giá họa cho tiểu trùng năng lực. Nhưng có năng lực không có nghĩa là chính là hung thủ. Động cơ gây án quá trình, cũng như là đã giá họa cho người khác, lại vì cái gì muốn tới tự thú, ăn khớp thật sự là nói không thông. Nghe nói như thế, hoàng thượng cũng có chút thật sự phiền não. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như có chút đánh giá thấp những quan viên này danh giới cuối cùng. Vẫn là nói, cái này huyện thái gia chỉ là không muốn bị lật lại bản án. Bất quá hắn vẫn là lấy ra cái gọi là chứng cứ. Cái này có thể xem như ta chứng cứ. Hoàng thượng lấy ra một khối vải rách đầu, đưa cho đi tới nha sai. Nha sai lại đem vải rách đầu đưa cho huyện thái gia. Đây cũng là vật gì? Đây là tiểu thúy rãy rủa trên đường, dốc thịt cọ xuống tới quần áo mảnh vỡ, đại nhân nếu như không được, nhưng cùng thi thể mặc chi quần áo tiến hành so sánh. Hoàng thượng luôn từ chuẩn xác, huyện thái gia lại lắc đầu, còn chưa đủ, cái này vải rách đầu cũng có thể là ngươi nhặt được. Nói thì nói như thế không sai. Có thể ngươi hỗn đản này đủ à, không thể để hắn gọn gàng mà linh hoạt đem hắc oa con qua đến, sau đó ngươi tốt ta tốt đại gia tốt ta. Hoàng thượng có chút bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này lại không thể làm những gì, cũng chỉ có thể đổi một cái góc độ, tiếp tục hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Chi huyện đại nhân, không biết ngài có hay không điều tra qua, mấy cái kia bị nổ đầu bỏ mình tiểu lưu manh thân phận. Cái này cùng thị nữ tiểu thúy vụ án có quan hệ gì a? Quan hệ lớn, mấy cái kia tiểu lưu manh mặc dù không có sư thừa, có thể hai tay có kén, lại mang theo đao cụ, hoàn toàn có thể phán định là thật lực không tốt võ giả, mà căn cứ đại minh luật, phàm liên quan đến võ giả vụ án, lại nhân viên tham dự đều là võ giả, đều tiếp tục sử dụng đại minh luật giang hồ quyền. Mà mấy tên kia, lúc ấy đang muốn đối một vị cô nương thi bạo, thật muốn tích cực, hành vi của ta cũng chỉ xem như hành hiệp trượng nghĩa, dựa theo đại minh luật giang hồ quyền quy định tương quan, chuyện giang hồ để giang hồ, hành vi của ta tất nhiên ác liệt, thế nhưng không tính là phạm tội. Nhưng nếu là lại sát hại thị nữ tiểu thúy, đem người bình thường liên lụy vào, kia tính chất coi như hoàn toàn khác biệt, ngài cái này hoàn toàn chính là phá được cùng một chỗ cỡ lớn liên hoàn án giết người, công tích so đơn độc hai lên vụ án lật ra gấp 3 không ngừng. Chương 916, nhìn như kế hoạch hoàn mỹ, luôn luôn tại bắt đầu chấp hành sau, xuất hiện đủ loại sai lầm. 1. Chương 916, nhìn như kế hoạch hoàn mỹ, luôn luôn tại bắt đầu chấp hành sau, xuất hiện đủ loại sai lầm. 1. Trên công đường, giống như chết tiến lặng. Cơ hồ tất cả mọi người bị hoàng thượng lần này ngôn luận khiếp sợ nói không ra lời. Huyện thái gia càng là hướng sư gia ném đi ánh mắt, hỏi thăm thật giả. Sư gia nhíu mày trầm tư, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chính như đối phương nói như vậy, dính đến võ giả vụ án đều sẽ bị phân loại thành chuyện giang hồ. Nhưng nếu như đối phương trong khoảng thời gian ngắn lại sát hại người bình thường, hoàn toàn có thể đem hai lên vụ án sát nhập thẩm tra xử lý, cũng y theo võ giả tập kích người bình thường quy định tương quan tiến hành trừng phạt. Mắt thấy sư gia đều gật đầu, huyện thái gia còn có cái gì có thể nói? Lúc này đập kinh đường mục, đã như vậy, phạm nhân, người tên gì tới? Lý Tiểu Long. Đi, sư gia ngươi nhớ một chút, tội gì đại ác cực, tội không thể xá, đều viết lên, sau đó cầm lấy đi nhường hắn đồng ý. Huyện thái gia tùy ý lắc lắc tay, sau đó lại ngáp một cái, liền từ trên công đường đi xuống. Cùng trước mặt mọi người thẩm tra xử lý bản án khác biệt, đều là người một nhà tình huống hạng, đương nhiên là tất cả giản lược, thế nào thuận tiện làm sao tới. Mà phía sau chuyện, cùng hắn vị này huyện thái gia cũng không quan hệ. Vậy hắn còn ở lại chỗ này làm gì? Đương nhiên là trở về tiếp tục ngủ. Bất quá hắn bước chân mới phóng ra công đường, thân thể chính là cứng đờ, chớp mắt qua đi, hắn lại giống là vô sự xảy ra như thế, tiếp tục hướng phía đường sau đi đến. Trên công đường, sư gia múa bút thành văn, rất nhanh liền đem một tờ tội trạng viết xong, giao cho hoàng thượng ký tên đồng ý, sau đó cũng một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, đi theo huyện thái gia bộ pháp. Khi đi đến cổng thời điểm, thân thể của hắn giống nhau cứng đờ, nhưng chớp mắt bất quá công phu, liền cũng vô sự xảy ra đồng dạng, ngáp một cái đi. Còn sót lại nha dịch đều là như thế.
áp tải hoàng thượng đi đại lao hai cái nha dịch, ven đường càng lại như là cái sắc không hồn đồng dạng. Hoàng thượng cũng không thấy đắc ý bên ngoài, phối hợp cùng không khí đối thoại, thế nào?
Ân, đều ra công qua, trong thời gian ngắn sẽ không lộ ra sơ hở.
Vậy là tốt rồi. Hoàng thượng gật gật đầu, lại có chút hiếu kỳ, lại nói Tô thiếu hiệp, vừa rồi huyết tượng, chẳng lẽ ngươi đã đem kia mùi thơm phối phương phân tích ra?
Đương nhiên không có. Mặc dù không có hình thể, nhưng hoàng thượng dường như nhìn thấy có người tại hướng hắn mắt trợn trắng.
Ta cũng không phải thần tiên, chỉ dựa vào đôi câu vài lời thuyết minh, làm sao có thể đem phối phương phân tích ra, làm một cái không sai biệt lắm hiệu quả cũng có khả năng, bất quá quá phí não.
Kia vừa rồi chính là
cái kia a, đơn thuần chỉ là có thể lừa bịp ngũ giác huyết thuật.
Hoàng thượng, đến tột cùng cái nào mới là thần tiên thủ đoạn a?
Đi, không cùng ngươi nhiều hàn huyên, ta muốn đi thể nghiệm giam cầm sinh sống, từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu đâu.
Ui ui, cái này cũng không có gì có thể cao hứng a, hai người đều đè xuống muốn đầu đen rau muốn dục vọng, hết sức an ý dập máy liên lạc pháp khí.
Ngươi nói cái gì?
Hoàng thượng đem chính mình đưa vào tới chống đỡ tội.
Kế sư ra rời giường khí, đang nghe tin tức này sau, trong nháy mắt tan thành mây khói.
Tuy nói tại hắn kế hoạch ban đầu ở trong, để cho người ta tại Long Phượng cửa hàng phòng bếp ở trong bố trí dãy rùa bích tích, chính là vì đem Long Phượng cửa hàng người cùng một chỗ đưa vào đi. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, hoàng thượng não mạch kín vậy mà như thế thanh kỳ.
Vậy mà không có đếm thử dùng những đầu mối này đến là Lý Tiểu Trùng lật lại bản án, ngược lại là đem tội danh đều nắm vào trên người mình.
Thậm chí, vì thuyết phục huyện lệnh đồng ý, còn chủ động đem lúc trước cái kia có đầu không có đuôi một người rất nhiều án cho khiên xuống tới.
Mấu chốt là kia ngu xuẩn huyện lệnh thật đúng là đồng ý mà thôi, hoàng thượng con cá lớn này không có chạy là được.
Đừng nhìn Long Phượng cửa hàng gần nhất chuyện làm ăn làm được phong sinh thủy khởi, mỗi ngày doanh thu đều có mấy chục trên trăm hai, nhưng tại kế sư gia trong mắt, đây đều là một đám người ô hợp. Hắn còn không có nhàn tới vì mấy cái con tôm nhỏ lại vung một mạng trình độ.
Ngươi nhanh đi chuẩn bị ngựa, ta phải nhanh một chút đem cái này tin tức tốt cáo chi vương gia.
Phân phó thuộc hạ một câu, kế sư gia tại hai cái vũ cơ phục thị hạ, mặc tốt quần áo.
Kế sư gia rất nhanh lên đường, ngồi cưỡi chứ danh xa hoa đại viện lương câu, hướng phía Mai Long trấn bên ngoài đóng quân doanh địa mà đi. Nhiều ngày trước, Ninh Vương lợi dụng Tiêu Phỉ luyện binh làm lý do, đem chính mình một chi vệ đội phái tới nơi này. Số lượng tuy chỉ có 5.000, nhưng là kinh nghiệm xa trường tinh binh tướng giỏi, trang bị cũng càng tinh lương. Ngoài ra, những năm này Ninh Vương trên giang hồ cũng lung lạc không ít cao thủ, ngoại trừ đã qua chiêu mộ được tứ đại gia tướng, Kim Luân Ngân Thường, Trung Trại Thiết Truy, ngay cả tông sư hậu kỳ cao thủ đều có một vị. Trong quân doanh, kế sư ra một đường thông suốt, liền đi tới Ninh Vương doanh trướng bên ngoài. Thấy trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng, kế sư ra không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hướng về phía ở ngoài cửa phòng thủ quân tốt, nhỏ giọng hỏi, đều đã trễ thế như vậy, vương gia vẫn chưa đi nghỉ?
Có thể lời này hỏi ra ngoài, lại tựa như đá chìm đáy biển, kia phòng thủ quân tốt căn bản không có đáp lời ý tứ.
Kế sư gia lúc này mới phản ứng lại, Ninh Vương quân kỷ càng nghiêm minh, thân làm phòng thủ binh lính, bất luận kẻ nào đến hỏi thăm, cũng sẽ không lộ ra có quan hệ Ninh Vương tình báo.
Kia cái gì, người giúp ta đi thông bẩm vương gia, nói ta có chuyện quan trọng cầu kiến, đây là thủ lệnh.
Kế sư gia lấy ra mặt khác ban cho thông hành lệnh bài, đem nó đưa đã qua, thủ vệ sĩ tốt đã kiểm tra sau, vừa rồi quay người tiến vào doanh trướng.
Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, kế sư gia lại là nhẹ nhàng thở ra.
Vương gia còn chưa ngủ với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt.
Đang nghĩ ngợi, hắn chợt nghe bên trong truyền đến trách móc thanh âm, cùng một người đàn ông khuyên giải thanh âm.
Thanh âm nhường hắn cảm thấy có chút quen hay, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào đã nghe qua.
Chỉ có một chút có thể xác nhận, chủ nhân của thanh âm này là nam.
Cái này không khỏi nhường kế sư gia càng thêm nghi ngờ.
Thời gian này vương gia không ngủ thì cũng thôi đi, trong doanh trướng thế nào còn có thể có cái nam nhân đâu.
Còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng, chỉ thấy doanh trướng rèm bị xúc ra, binh sĩ đem lệnh bài trả lại cho hắn, sau đó nói, vương gia để ngươi đi bảo.
Đa tạ.
Kế sư gia hướng hắn chắp tay, sau đó mới tiến vào doanh trướng.
Trong doanh trướng, đèn đuốc sáng trưng, dường như ban ngày.
Linh Vương ngồi ngay ngắn ở một phương trên giường êm, bên cạnh bàn thấp bày đầy trái cây mức hoa quả, tại bàn thấp một phía khác thì ngồi một cái mang mặt nạ sắt nam nhân.
Gặp qua vương gia.
Thì ra ca tiên sinh cũng tại a.
Kế sư gia đầu tiên là hướng Linh Vương thi lễ một cái, ánh mắt quét đến kia mang theo mặt nạ sắt nam nhân lúc, giống nhau lên tiếng chào hỏi.
Đồng thời, hắn nghi hoặc cũng đã nhận được giải đáp.
Chắc không được vương gia đã trễ thế như vậy vẫn chưa đi nghỉ.
Hóa ra là cái này một tôn đại thần tới.
Cái này mang mặt nạ sắt nam nhân thân phận, đối với Ninh Vương cùng hắn túi khôn đoàn mà nói, đều không phải là bí mật.
Đối phương chính là Thiên Tông trưởng môn nhân, có tiêu giao hầu danh xưng tông sư hậu kỳ cao thủ.
Chương 916, nhìn như kế hoạch hoàn mỹ, luôn luôn tại bắt đầu chấp hành sau, xuất hiện đủ loại sai lầm. 2, chương 916, nhìn như kế hoạch hoàn mỹ, luôn luôn tại bắt đầu chấp hành sau, xuất hiện đủ loại sai lầm. 2, bản danh nghe nói là gọi là Ca Thư Thiên, bất quá kế sư gia cảm thấy, đây cũng là đối phương dùng để giấu giếm thân phận chân thật tên giả.
Đồng thời, Tiêu Giao Hầu cũng là lần này Ninh Vương tìm đến trợ chiến hai đại cao thủ một trong.
Kế sư gia, nhìn ngươi nét mặt hường hảo, thật là có cái gì tốt tin tức mang cho vương gia.
Tiêu Giao Hầu cũng hướng phía kế sư gia cười cười.
Nghe nói như thế, Ninh Vương cũng nhìn sang, trong ánh mắt có chút chờ mong.
Kế sư gia biết được đối phương là người một nhà, lập tức cũng không giấu giếm, ngựa khí kích động đem tiểu hoàng đế vào tù chuyện, một năm một mười nói.
Ninh Vương nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, tốt.
Kế sư gia, chuyện hôm nay, ta nhớ ngươi một cái đại công.
Đưa đến ngày sau thành tựu đại nghiệp, phong hầu bái tướng tùy ngươi chọn tuyển.
Về phần dưới mắt, tuyệt thế lâu cô đường, ngươi có thể tùy ý ngắt lấy.
Đà tạo vương gia.
Kế sư gia cũng kích động không thôi.
Làm lấy tạo phản công việc vì cái gì?
không phải là vì một ngày kia trở thành Tòng Long chi thần, phong hầu bái tướng a. Tuy nói dưới mắt còn không cách nào thực hiện, nhưng Ninh Vương câu nói kế tiếp cũng làm hắn thích thú vạn phần. Tuyệt thế lâu cô nương theo hắn ngắt lấy, cái phạm vi này nhưng lớn lắm. Xuống đến quét vùng tỷ nữ, từ Đông Mai cùng Thủy Châu, vừa nghĩ tới kia hai cái dung mạo tuyệt thế hoa khôi, kế sư gia không tự chủ được kích động lên. Bất quá hắn cũng biết chính sự quan trọng, lúc này đem kích động nội tâm bình phục lại đi, sau đó cùng Ninh Vương bắt đầu thương thảo hành động cụ thể chi tiết. Ninh Vương thái độ rất rõ ràng, từ kế sư gia xuất lĩnh một đội kỵ binh, tùy hành áp giải hoàng thượng, mà bản thân hắn thì tận khả năng không cần hiện thân, đến lúc đó cũng muốn rũ sạch thí quân trách nhiệm. Bất quá làm như vậy, liền sinh ra một vấn đề. Cái kia chính là lần này mang theo mà đến vệ đội, chính là Ninh Vương thân vệ, nếu là 3-500 người điều khiển, chỉ cần Ninh Vương một đạo thủ lệnh liền có thể làm được. Nhưng nếu nói 5000 người toàn quân xuất động, chỉ sợ kế sư gia khống chế không được, lại Ninh Vương cũng không yên lòng sắp hiện ra hạ mình có thể chi phối lực lượng toàn bộ giao cho thuộc hạ. Bởi vậy, cuối cùng Ninh Vương vẫn là thỏa hiệp nửa bước. Vẫn như cũng là từ kế sư gia lĩnh một đội kỵ binh đi đầu, không người cấp tù liền tất cả đều vui vẻ, nếu có nhân kiếp tù, lại người tới thực lực cao cường, liền do kế sư gia phóng ra đạn tín hiệu, Ninh Vương tùy thời dẫn binh gấp rút tiếp viện. Vương gia, thuộc hạ gần đây phát hiện Linh Linh phát tung tích, lại dưới đây thám tử đến báo, có người nhìn thấy Vân La quận chúa cùng thành thị phi tại Mai Long trấn phủ cận ẩn hiện, nếu là này ba bỗng nhiên nổi lên, sợ chỉ dựa vào mấy trăm kỵ binh, không cách nào đối với nó tiến hành chặn đường. Kế sư gia cái gọi là tung tích, đương nhiên là Linh Linh phát cùng thái ý đi, sử quan lệnh truy nã. Cứ việc lúc trước lựa mang đi thầy bói thời điểm, ba người cũng làm một chút ngụy trang, nhưng này chút ngụy trang thực qua loa, cũng chỉ có mắt mù nhân tài nhận không ra. Về phần Vân La quận chúa cùng thành thị phi tung tích, kế sư gia cũng không phải là tại ăn nói địa chuyện, dưới tay hắn thám tử hoàn toàn chính xác có từng thấy hai người tại trên trấn ẩn hiện. Linh Linh phát mặc dù am hiểu chút kỳ kỹ dâm xảo, nhưng cũng không đủ gây sợ. Về phần Vân La quận chúa, hoàng bao nha đầu một cái mà thôi, cũng là cái kia thành thị phi. Người này kim cương bất hoại thần công sát thực bất phàm, có thể chỉ là tông sư sơ kỳ tu vi, cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió. Bất quá sự lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý. Linh Vương nhíu mày, cũng không phải không người nào có thể phân công. Người bên ngoài không nói, tại Linh Vương trong mắt, liền bên cạnh hắn vị này Tiêu Giao Hầu, một cái tay liền có thể đem ba người này ngược đến chết đi sống lại. Nhưng vấn đề là, Tiêu Giao Hầu chính là tông sư hậu kỳ cao thủ, dùng hắn tới đối phó Linh Linh phát ba người bọn hắn, có phải hay không có chút lớn pháo đánh con muỗi. Tiếp theo, Tiêu Giao Hầu cũng không phải là hắn môn khách thuộc hạ, mời đối phương xuất thủ một cái giá lớn khá cao, cho dù là Ninh Vương cũng có chút đau lòng. Nhưng muốn nói những người khác, Kim Luân Ngân Hương, Trung Trại Thiết Truy, bốn người này chính là nhà của hắn đem, tại hoàn toàn bạch mặt trước đó, tốt nhất đừng hiện thân. Đoạt mệnh thư sinh đồng lý. Nếu là Đồng Chu hội cao thủ còn tại liền tốt. Ninh Vương trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đồng Chu hội bên trong, cao thủ tụ tập. Nhớ ngày đó, chỉ là tông sư trung kỳ liền có hai vị, trong đó Đồng Chu hội thứ nhất sát tay Sử Lưu Hương, bằng vào cao siêu dùng độc bản lĩnh, hoàn toàn có thể coi như tông sư hậu kỳ đối đãi. Chỉ tiếc, hiện nay những người này chết đã chết, đi được đi, còn thừa lại cũng chỉ có một chút vớ va vớ vẩn, không có tác dụng lớn. Mà hắn thật vất vả đào tới một vị tông sư, trước đó không lâu còn cùng bạn phi cùng một chỗ gãy tại kinh thành. Ngụy Không Răng còn không có tin tức a? Linh Vương đột nhiên hỏi. Ngụy Không Răng, 12 hung tinh đứng đầu, tuy là không chọn vẹn chi thân, nhưng cũng có tông sư trùng kỳ tu vi, phối hợp bên trên một thân quỷ thần khó lường ám khí cùng độc công, giống nhau có thể địch nổi tông sư hậu kỳ. Chỉ có điều, lúc trước hắn phái người liên hệ đối phương thời điểm, đối phương ngoài miệng bằng lòng thông khoái, khả thi đến hôm nay đều không có bóng dáng. Vài ngày trước nghe nói tới Giang Nam, hiện tại có lẽ là ở trên đường a. Kế sư gia cùng Xuyên Thấu Ruột là biểu huynh đệ, mà Xuyên Thấu Ruột chính là phụ trách liên lạc Ngụy Không Răng người, bởi vậy hắn cũng ít nhiều biết được một chút đối phương hành tung quy tích. Mà thôi. Linh Vương thở dài, lại nói, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Ngã Hành đâu? Hướng Vấn Thiên chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Tạ Sứ, mặc dù không có tông sư hậu kỳ chiến lực, nhưng cũng là uy tín lâu năm tông sư trung kỳ cao thủ. Nhậm Ngã Hành thì càng không cần nói, hồi lâu trước đó chính là tông sư hậu kỳ cao thủ. Tuy nói về sau bị giam giữ tại Tây Hồ trong địa lao, công lực có chút chiết khấu, có thể hắn tại phái người đem nó cứu ra về sau, cũng tìm mấy người cao thủ tùy ý hắn hấp thụ công lực, cho dù thực lực so sánh lúc trước vẫn có kém, có thể nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hai người này cũng là ngay tại Mai Long trấn phụ cận, chỉ có điều kế sư gia có chút do dự, nhưng vẫn là đem Nhậm Ngã Hành tạm thời tăng giá muốn bọn hắn bằng lòng sau khi chuyện thành công trợ giúp đối phương đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo chuyện nói ra. Linh Vương nghe nói như thế, không khỏi có chút hỏa khí dâng lên. Cái này bội bạc tiểu nhân, chẳng lẽ quên là ai đem hắn theo Tây Hồ địa lao ở trong giải cứu ra? Linh Vương bằng tâm mà nói, chính mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ dựa vào một câu miệng hứa hẹn, liền phái người hiệp trợ Hướng Vấn Thiên, đem Nhậm Ngã Hành theo Tây Hồ địa lao ở trong cứu ra, vì thế, thậm chí liền đoạt mệnh thư sinh đều bị thương. Nhưng đến đầu đến, Nhậm Ngã Hành lại còn muốn tạm thời tăng giá. Vương gia, theo ta thấy, chúng ta vẫn là lấy đại cục làm trọng. Kế sư gia không khỏi quên nhủ. Hắn là biết Linh Vương đến cỡ nào cố chấp, nếu là bởi vì nhất thời xúc động mà làm trễ nải đại sự, vậy liền được không bù mất. Linh Vương đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hít sâu sau, hắn thở ra một hơi dài, mà thôi, nếu là hắn có thể giúp bản vương mình đăng đại bảo, điểm này điều kiện, bằng lòng hắn lại có thể thế nào? Đi nói cho Nhậm Ngã Hành, bản vương đáp ứng, làm hắn hai người cần phải ngày mai giờ ngọ trước đổi tới. Vương gia anh minh. Kế sư gia lại đập mông ngựa. Sau đó chính là chuẩn bị dùng bồ câu đưa tin, liên lạc Nhậm Ngã Hành hai người. Chương 917, con cá nhỏ bị cướp đầu người, hoàng thượng diêu phố thị chúng, 1, chương 917, con cá nhỏ bị cướp đầu người, hoàng thượng Diêu Phố thị chúng, một, giáo chủ. Linh Vương truyền tin nói đã đáp ứng chúng ta điều kiện. Hướng Vấn Thiên đẩy cửa phòng ra, phía cạnh trên giường êm, một cái lao giả râu tóc bạc trắng, đang ngồi xếp bằng, điều trị nội tức. Nghe được Hướng Vấn Thiên thanh âm sau, ánh mắt chậm rãi mở ra, có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng phía Hướng Vấn Thiên phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trong tay đối phương tờ giấy, cười ha ha một tiếng, cái này Linh Vương nhất định không tưởng tượng nổi, người ta huynh đệ hai người đã đi tới cái này Mai Long Trấn. Nhậm Ngã Hành sớm tại mấy ngày trước nhận được tin tức lúc, liền mang theo Hướng Vấn Thiên đi tới Mai Long Trấn, bất quá cũng không có đi lộ tin tức, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không nhiều hố Linh Vương một cái hứa hẹn. Hiện tại quả nhiên gài bẫy. Hướng Vấn Thiên đầu tiên là khen tặng vài câu, chợt lại có chút hiếu kỳ, giáo chủ là thế nào biết Linh Vương nhất định sẽ bằng lòng. Nhậm Ngã Hành nhìn về phía Hướng Vấn Thiên, lại là cười ha ha một tiếng, ta nào biết được, bất quá là nghe ngươi nói, ngươi tại liên lạc Linh Vương không lâu sau, hắn liền phái người đem ta theo Tây Hồ Mai Trang cứu ra, về sau lại mời ta trở đến đây trợ quyền, như thế vội vàng, hiển nhiên là có đại sự mưu đồ. Ta cũng liền ôm có táo không có táo đánh trước ba xảo tự ý nghĩ, cái này đánh, ha ha ha, quả nhiên có táo. Vậy bạn nhất không có đâu? Hướng Vấn Thiên hỏi. Không có liền không có, chúng ta đều tới Mai Long Trấn, ngày mai hiện thân tương trợ chính là, hắn đem ta giải cứu ra, ta nhận hắn tỉnh, ra tay giúp hắn một lần, về sau đại gia không còn qua lại. Nhậm Ngã Hành thờ ơ lắc lắc tay, đi hướng huynh đệ, ta lại gọi điếm tiểu nhị đưa hai vỏ rượu ngon đi lên, ngươi theo ta uống chút. Thật là giáo chủ, ngày mai ha ha ha, ngày mai chuyện không cần lo lắng, ngươi cảnh giới còn chưa đủ, cảm giác không ra, chờ ngươi tới ta cảnh giới này liền biết, cái này thị trấn bên trên, ngoại trừ ta, không còn khác tông sư biên mãn, bên ngoài trấn cũng là có một cái, có thể thực lực còn muốn kém ta một bậc, lại ở đâu là Ninh Vương chú quân địa phương, nghĩ đến cũng là người một nhà. Nghe Nhậm Ngã Hành đều nói như vậy, Hướng Vấn Thiên cũng không còn khách khí. Đã như vậy, giáo chủ, ta kính ngươi một vỏ. Ha ha ha, hảo tiểu tử, cứ như vậy mấy năm không gặp, tiểu lượng thấy chúng a. Nhậm Ngã Hành cười ha ha, ngón tay mấp máp, hai vỏ rượu ngon chính mình liền đi bùn phòng, trôi giặt đến trên mặt bàn. Bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ. Vốn nên như thế, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, trong rừng chim bay thành đàn, kỳ kỳ cha cha kêu lên. Lại là trong rừng, có hai đạo. Nói cho đúng là ba đạo, một trước hai sau, cứ tốc bay lượn mà qua. Yến thúc thúc, chậm một chút, chậm một chút, còn như vậy liền phải đuổi tới hắn. Bị Yến Nam Thiên nhấc trong tay con cá nhỏ, mắt thấy chính mình cùng phía trước người khoảng cách rút ngắn, vội vàng nhắc nhở. Yến Nam Thiên nghe nói như thế, đương nhiên có loại mong muốn thở dài xúc động, có thể cuối cùng vẫn là nhìn xuống, đồng thời, dựa theo con cá nhỏ nói tới, chậm lại tốc độ. Hỗn đàn, hỗn đàn. Ngụy Không Răng trong cổ họng, gạt ra lênh lảnh nhưng lại giàu có hạt tròn cảm giác, dường như thẻ đàm như thế thanh âm, tức giật quát. Có thể động tác trên tay lại nửa điểm không dám trì hoãn, nhanh chóng điều khiển dưới thân xe lăn cơ quan. Phi Thiên Câu một cái tiếp theo một cái bắn ra, tinh chuẩn ôm lấy thân cây, sau đó đem hắn người còn có dưới thân xe lăn cùng một chỗ lôi kéo đã qua. Mèo vờn chuột liền mèo vờn chuột, đã ai bảo hắn thực lực không bằng người, vẫn còn muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống dưới đâu. Mãi mãi, cái này sát tinh thế nào còn sống, không phải nói chết tại đảo ác ma sao? Kia tiểu tạm chủng là ai? Kia đương, đừng để lão tử chạy, không phải lão tử từng bước đều muốn trả thù trở về. Ngụy Không Răng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng càng nhiều, lại là hối hận. Nếu như biết hôm nay không thích hợp xuất hành, hắn liền dứt khoát lưu loát ở trong thư cự tuyệt Linh Vương. Tốt à, căn bản cũng không có nếu như hắn ngay từ đầu liền biết đi ra ngoài gặp được Yến Nam Thiên, hắn nhất định sẽ một lần nữa quy hoạch xuất hành lộ tuyến, mà không phải đóng cửa không ra. Thật sự là Linh Vương hứa hẹn cho hắn điều kiện quá mức phong phú. Vừa nghĩ tới, trong rừng cây, không tầm thường nồng vụ tràn ngập ra, ảnh hưởng tới Ngụy Không Răng cảm giác, khiến cho hắn một cái câu khóa bay ra, đúng là chộp vào một đoạn tế nhuyễn trên nhánh cây, căn bản là không có cách chống đỡ hắn cùng kia nặng đến hơn 10 cân cơ quan xe lăn trọng lượng. Liền nghe nhánh cây răng rắc một tiếng, Ngụy Không Răng tính cả xe lăn, cùng một chỗ rơi về phía mặt đất. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngụy Không Răng hai tay nhanh chóng kéo đẩy, khởi động cơ quan, lại là một đạo đầu rắn câu khóa từ xe lăn phía bên phải lan can bắn ra, lần này chưa từng thất bại, câu khóa tại trên cành cây quấn quanh mấy vòng, sau đó đột nhiên nắm chặt, đầu rắn cắn ngược lại tại trên cành cây, hoàn toàn đem câu khóa chặt định. Ngụy Không Răng dưới thân xe lăn cũng chậm ở hạ xuống xu thế, liền người mang xe lăn cùng thần cây hiện lên góc 90 độ, cùng mặt đất vừa vặn song song. Một đôi mắt chuột con người, gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước. Làm sao lại cùng lúc đó? Núi rừng bên trong lan tràn ra nồng vụ, cũng làm cho Yến Nam Thiên hai người đã mất đi mục tiêu. Yến thúc thúc, cái này nồng vụ có chút cổ quái, cảm giác của ta hoàn toàn bị phong tỏa ngăn cản. Con cá nhỏ nhíu mày nói rằng, ta cũng giống vậy. Cái gì? Con cá nhỏ lần này cũng có chút kinh ngạc, chính hắn hiện nay cũng chính là tiên thiên đồ ăn chó, bản thân cũng không lấy năng lực nhận biết tăng trưởng, bị phong tỏa cảm giác còn không tính cái gì. Yến thúc thúc tuy nói giống nhau không am hiểu cảm giác, có thể dù nói thế nào cũng là tông sư viên mãn cao thủ, như thế nào cũng bị phong tỏa cảm giác. Chẳng lẽ lại đây mới là Ngụy Không Răng cái kia thối chuột át chủ bài? Nhưng không có đạo lý à, có dạng này át chủ bài, vì cái gì kéo tới hiện tại mới dùng, chẳng lẽ liền không sợ át chủ bài còn chưa kịp sử dụng, đầu trước bị Yến thúc thúc kiếm cho xuyên qua sao? Con cá nhỏ nghi hoặc không hiểu, Yến Nam Thiên giống nhau như mày, sau đó, dưới chân bộ pháp chậm dần, trong đan điền chân khí lại kịch liệt phồng lên lên, một cỗ kình phong từ hắn dưới chân dâng lên, ý đồ dùng cái này đến xua tan mờ mụ. Bất quá kia xương mù quả thực cổ quái. Lẽ ra Yến Nam Thiên tu vi đã đủ để khai thông thiên địa, đều không cần phồng lên chân khí, liền có thể chế tạo ra quy mô cực kỳ khoa trương vòi rồng khí lưu. Có thể hiện nay lại là vô sự xảy ra đồng dạng. Những cái kia sương mù, tựa như là cũng không tồn tại ở thế gian này vật chất như thế, hư ảo vô hình. Nhưng quỷ dị chính là, cái này sương mù lại có thể quấy nhiễu che đậy hắn tông sư cảm giác. Con cá nhỏ, trốn đến đằng sau ta đi. Tiễn Nam Thiên dặn dò một câu, đem con cá nhỏ buông xuống, sau đó, bàn tay hướng bên eo trôi kiếm sờ soạng. Hắn đây là muốn chăm chú. Bất luận là này quỷ dị tới nhường hắn không hiểu rõ nổi sương mù, vẫn là chuột ngụy không răng đã mất đi tung tích, đều đáng giá hắn toàn lực ra tay. Chương 917, con cá nhỏ bị cướp đầu người, hoàng thượng Diêu phố thị chúng, 2, chương 917, con cá nhỏ bị cướp đầu người, hoàng thượng Diêu phố thị chúng, 2, duy nhất cần cố kỵ chính là con cá nhỏ thực lực cảnh giới quá thấp, cần hắn phân ra một bộ phận tâm thần che chở. Tiễn thúc thúc không cần phải để ý đến ta, ta có mang phòng ngự pháp khí. Con cá nhỏ nói xong, trong tay một cái cổ pháp đồng tiền bị kích hoạt, tiếp theo một cái chớp mắt, động tác của hắn giống như là bị thả chậm vô số lần. Đây là hắn trước khi đi, Thẩm Bích Quân nửa mượn nửa đưa cho hắn pháp khí, một ngày có thể thi triển 3 lần loạn xong, bất quá bởi vì pháp khí phẩm cấp không cao, chỉ là tô một tiện tay chi tác, cho nên không cách nào đối tông sư trở lên võ giả có hiệu lực. Lẽ ra đây là một cái gân gà pháp khí, thực lực mạnh người chấn không được, thực lực yếu người không cần đến. Nhưng con cá nhỏ là cỡ nào người thông minh, loạn xong chấn không được địch nhân còn chấn không được chính hắn sao? Tiễn Nam Thiên cũng biết cái này thời không hàng rào có nhiều cứng rắn, cho dù là hắn đều chưa hẳn có thể đánh xuyên, lúc này đi lòng, liền phải thi triển thần kiếm quyết. Nhưng vào lúc này, xung quanh sương mù nhưng lại tản ra. Ân. Tiễn Nam Thiên ánh mắt dọc theo đi, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một khung xe lăn dừng ở nguyên địa, Ngụy Không Răng ngồi ngay ngắn ở phía trên, đầu có chút buông xuống tới. Ngụy Không Răng, cái này nhà băng lại làm cho gì? Con cá nhỏ giải trừ loạn xong hiệu quả, nhìn về phía trước cách đó không xa Ngụy Không Răng, lại nhìn mắt bên cạnh Yến Thúc Thúc, nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một cây truy thủ, nắm mũi lao, dưới chân mấy cái để bước, thân eo phát lực, kéo theo cánh tay, dùng sức đem dao găm ném ra ngoài. Ngụy Không Răng không tránh không né, tùy ý dao găm đâm trúng lồng ngực. Hắn đã chết. Tiễn Nam Thiên buông lỏng ra chuôi kiếm, thân hình lóe lên, đã mang theo con cá nhỏ đi tới Ngụy Không Răng trước người. Liền thấy đối phương biểu lộ phá lệ an tưởng, túi đầu, tựa như là đã ngủ như thế. Tiễn Thúc Thúc, nơi này còn có tờ giấy. Con cá nhỏ có phát hiện mới, lại là hắn đem dao găm từ đối phương trên thân rút ra thời điểm, vừa vặn nhìn thấy đối phương trong lòng bàn tay nắm chặt một chương viết chữ vải nhỏ đầu. Con cá nhỏ cầm qua vải, nhìn xem phía trên văn tự, nhắc tới, vô sỉ chuột, tội ác chồng chất, nay đến trưởng nghĩa chi sĩ tương trợ, đem nó chém giết nơi này, Lương Giang cô quỷ khấu đầu. Lương Giang cô quỷ. Con cá nhỏ nghi hoặc gãi đầu một cái, trong chốn võ lâm có cái này một hảo nhân vật sao? Tiễn Nam Thiên cũng lắc đầu, chưa nghe nói qua, có lẽ là mười mấy năm qua mới bộc lộ tài năng người a. Dạng này a. Con cá nhỏ gật gật đầu, chợt trên mặt lại toát ra một chút vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, không thể tự tay làm thịt con chuột này. Hiện tại giống như cũng không muộn. Tất nhiên thủ sát không có, nhưng hắn tại trên thi thể chặt mấy đao, hạ giận cũng là tốt. Có thể tay của hắn mới nâng lên, nhưng lại bỗng nhiên cứng đờ, sau đó nhìn về phía Yến Nam Thiên, do hỏi, Yến Thúc Thúc, gia hỏa này thật là Ngụy Không Răng sao? Dù nói thế nào Ngụy Không Răng cũng là tông sư trung kỳ cao thủ, đương tựa theo cơ quan xe lăn, chính là tông sư hậu kỳ cũng có thể quần nhau một hồi. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị giết chết? Đích thật là Ngụy Không Răng. Yến Nam Thiên đưa tay đặt tại Ngụy Không Răng trên đầu, cảm thụ được đối phương thể nội còn không có hoàn toàn tiêu tán chân khí, đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đó mới là lạ. Chẳng lẽ lại thật là không nổi danh cao thủ tuyệt thế? Con cá nhỏ gãi đầu một cái, tiện tay đem Ngụy Không Răng đầu bổ xuống, lại giống là cắt đầu heo như thế, ở trong một phân thành hai, sau đó lại là liên tiếp mấy đao, đem cô kia không đầu thi trẻ thành nhân côn. Tốt Yến Thúc Thúc, chúng ta trở về đi. Con cá nhỏ thở phào một hơi, chỉ cảm thấy tâm cảnh trong suốt. Yến Nam Thiên thì vung ra một đạo trường phong, đem Ngụy Không Răng tàn phá thi thể thổi bay, chỉ để lại dưới người hắn cơ quan xe lăn, sau đó nhìn về phía con cá nhỏ nói, cái này xe lăn cũng là đồ tốt, lấy về cho Tô Anh Nha đầu kia chơi à. Ta thế nào đem cái này xe lăn đem quên đi, có thể khiến cho trời sinh không chọn vẹn Ngụy Không Răng ngày đi nghìn dặm. Đợi lát nữa, tại sao phải cho Tô Anh chơi? Đây là chiến lợi phẩm của ta. Ai u, Yến Thúc Thúc ngươi đánh ta làm gì? Yến Nam Thiên thu hồi thủ trưởng, nghiêm túc nói, ta đây là cho ngươi mở khiếu, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nên lấy nàng dâu, ta cảm thấy Tô Anh Nha đầu kia cũng rất không tệ. Có gì tốt, giữ dằn, còn động một chút lại thả bỏ cạp ngủ đông ta. Con cá nhỏ miệng bên trong oán trách, có thể thu về xe lăn động tác lại cẩn thận không ít. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Dương quang chiếu xuống sáng sớm trên đường phố, dường như một chỗ mảnh vàng vụn. Phượng tỷ mơ mơ màng màng chống lên thân thể, lúc này vẫn có chút choáng váng đầu, ta thế nào ngủ tiếp đi. Tiểu trùng. Hỏng. Phượng tỷ mừng rỡ, chợt cũng không để ý trên mặt bị ép ra mấy đạo điểm ấn, cùng lung tung ghé vào trên mặt bàn ngủ một đêm, mà tạm nhập tóc, cực nhanh xông ra gian phòng. Sau đó chỉ thấy Cha Hoa đi tới, trong tay còn bưng chậu nước. Cha Hoa, ngươi có trông thấy Tiểu Long sao? Tiểu Long. Cha Hoa sững sờ, lúc này hắn hẳn là còn ở gian phòng của mình a. Kia tiểu trùng đâu? Tiểu trùng thế nào? Phượng tỷ lại truy vấn. Cha Hoa thì là cười cười, Phượng tỷ ngươi yên tâm, tiểu trùng ca sáng sớm hôm nay liền trở lại, nha môn bên kia nói là hung phạm đã bắt được, tiểu trùng là bị Vu Hoan hãm hại, còn đưa chúng ta không ít bạc xem như để bù đâu, nghe Tống đại sư nói, hẳn là nha môn phương diện mong muốn dàn xếp ổn thỏa. Không phải giống như là loại người này mệnh quan tư đoạn sai án, muốn thật sự gây chuyện sắp nổi đến, chi huyện lao ra đều muốn bị truy trách, chưa chừng nón quan đều muốn ném đi. Nghe nói như thế, Phượng tỷ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm giác có chút kỳ quái, hung phạm thế nào xa lưới? Nghe nói là chính mình đi nha môn tự thú, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cha Hoa lắc đầu, "Tốt Phượng tỷ, tiểu trùng ca đã không sao, ngài vẫn là trước rửa cái mặt ta, trang đều bỏ ra." Phượng tỷ nhìn xem trong chậu nước cái bóng, thần sắc một hồi bối rối, vận điệu theo cha hoa trong tay tiếp nhận chậu nước khăn mặt, liền trở về phòng rửa mặt. Sau đó, trong phòng lại truyền ra Phượng tỷ thanh âm, "Cha hoa, ngươi đi nói cho lão quỷ, nhường hắn đợi lát nữa làm nhiều vài món thức ăn, chúng ta bày mấy bàn, cho tiểu trùng đi đi suối quậy." "Biết Phượng tỷ." Cha hoa lên tiếng, liền vội đi xuống lầu. Ngay tại Long Phượng cửa hàng đội vàng bày đến thời điểm, một khung xe chở tù cũng chậm rãi lái ra đại lao, dọc theo thị trấn đại lộ, một đường diêu phố thị chúng. Tùy hành nhân viên ở trong, còn có chuyên môn nhà sai cao giọng niệm tụng tội danh, dẫn tới không ít bách tính tại hai bên đường phố vây xem, cùng hung gắt, dâm loạn hại người, diêu phố thị chúng, đám người lấy đó mà làm gương. "Phượng tỷ, xe chở tù giống như đi ra bên ngoài, chúng ta cũng đi ra xem một chút ta." Lão Ngũ xa xa nhìn thấy xe chở tù cái bóng, liền hướng về phía trong tiệm Phượng tỷ hô. Bất quá Phượng tỷ còn chưa mở lời, ngược lại là tiểu trùng tinh thần tỉnh táo, nhìn, nhất định phải nhìn. "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái nào tiểu vương bắt đạn, vậy mà để cho ta có hát qua." Chương 918, Mạc Ta A Đột Kích, 1, chương 918, Mạc Ta A Đột Kích, 1, "Tiểu trùng ca, ngươi thế nào liền kết luận là tiểu vương tạm chứng?" Nghe được tiểu trùng còn tại thở phì phò lầm bầm, lão Ngũ ngược lại không cảm thấy quá mức. Dù sao tiểu trùng không duyên cớ bị oan uổng, tại trong lao gặp một ngày tội, chỉ là hắn buồn bực đối phương thế nào có thể tinh chuẩn đoán đúng dâm tặc tội tác. "Nói nhảm." Tiểu trùng mắt trợn trắng lên, đầy mình ủy khuất đều hóa thành một câu lời nói thật, "Số tuổi lớn, coi như muốn ngắt hoa, đó cũng là tâm hỏa vượng, thân thể hư, không lấy sức nổi con à." Lời này đâm trúng nam nhân khó tả sự đau khổ, ngay tiếp theo toát ra mấy phần chân tình thực cảm giác. Quanh mình bọn tiểu nhị lập tức vui cười lên, cầm ánh mắt hài hước dò xét hắn. "Tiểu trùng ca, muốn ta nói, ngươi khi đó nên trên công đường tự chứng một chút thanh bạch, đâu còn dùng chịu cái này khổ à. Đi đi đi, các ngươi cũng là một đám tiểu vương bát đản." Tiểu trùng vung cái chổi giả bộ muốn đánh, mặt lại đỏ bừng lên, "Người này à, có thể chết bệnh, chết giả, đồ tử, chết oan, duy chỉ có không thể làm chúng xa chết." Hắn tiểu trùng cũng là muốn mặt được chứ. "Được, người đều đến đông đủ, cùng đi xem náo nhiệt." Phượng tỷ hợp thời lên tiếng, chào hỏi đám người. Nàng tuy là thiện tâm, có thể đối vu oan nhà mình ca ca kẻ xấu, nào có nửa phần thương hại. Chợt nhớ tới hoàng thượng, liền hỏi nhiều một câu, tiểu long còn không có đứng dậy. Sáng sớm để cho người ta gọi hắn ăn cơm, bị nói thắc buồn ngủ chưa lên. Phượng tỷ nhớ hắn là tiểu trùng sự tình buôn ba, khách sạn lại không khai trường, ngủ thêm một hồi nhi không sao, liền không có lại thuốc. Tiểu trùng chua chua nói tiếp, đại ba tất cả đứng lên, liền hắn lười. Tiểu ma nói thầm, đại ba tỷ sáng sớm, sợ là nhớ ăn ngon đâu. Đại ba ngu ngơ ứng tiếng, "Phương." Phượng tỷ vỗ tay tụ lại đám người, xe chở tù nhanh đến, xem hết lại để tiểu long. Tiếng nói rơi, Long Phượng cửa hàng đám người phần phật ra bên ngoài tuân ra, liền lao tiền cùng tiền phu nhân cũng đổi y phục, tinh thần phấn chấn đi theo phía sau. Ai ngờ đi ra ngoài đã muộn, đường phố hai bên hàng phía trước đầy áp người, đành phải đi cả nhắc nhìn quanh. Cũng may xe chở tù cao ngất, cũng là có thể nhìn thật cẩn thận. Có thể cái nhìn này, mọi người đều mắt tròn váng, tóc kia lộn xộn, một thân áo tù tù phạm, rõ ràng là tiểu long. "Tiểu long, như thế nào là hắn? Hắn không có đạo lý giết người a. Nữ nhân kia có cái nào điểm so với ta tốt?" Diệu Diệu đống nhiên toát ra một câu giấm lời nói, trêu đến đám người ghé mắt. Yêu đương cấp trên người, đầu óc quả nhiên thành bài trí. Đang kinh ngạc ở giữa, một cái 7-8 tuổi hài đồng không biết từ chỗ nào lẹn đến đằng trước, chỉ vào xe chở tù hô to, "Người xấu." Dứt lời móc ra hai trứng gà hết sức đập tới. Cái này náo trò, dân chúng vây xem lại giống được tín hiệu, nhao nhao từ trong ngực, trong rổ móc ra trứng thối, hư rau quả, như mưa to hướng xe chở tù đập tới. Lực đạo chi mãnh, khoảnh khắc đem tù phạm dán thành mơ hồ bóng người. Long Phượng cửa hàng đám người muốn ngăn, lại bị manh liệt biển người đẩy đến lảo đảo. Lúc này, đường phố đầu kia truyền đến hai thân ảnh đối thoại, Thành Thị Phi nhìn qua bay đầy trời trứng, kinh ngạc nói, "Em đẹp trứng gà, thế nào nói bỏ liền bỏ." Vân La quận chúa lườm hắn một cái, tù phạm làm nhiều việc ác, bách tính cho hạ giận đâu. Chờ nha sai hô to dâm loạn hại người, diêu phố thị chúng tội danh, Vân La càng khí, hướng dẫn chảnh Thành Thị Phi đi mua trứng gà trợ trận. Thành Thị Phi vẻ mặt đau khổ nói thầm trà đạp lương thực, lại thoáng nhìn một lưng còng lao hán tay run đến kịch liệt, trong ngực trứng gà không ngừng rơi xuống đất. Hắn nhãn châu xoay động, đục lên đi nói, "Lão bá, ngài tay rung động đến kịch liệt, nếu không trứng gà cho ta làm thay." Lao hán gật đầu như giã tỏi, Thành Thị Phi lập tức mò mấy cái, trước đối với trứng gà hà hơi, sau đó hoa văn trồng chất ném mạnh, khỏa khỏa chính giữa tù phạm đầu, treo đến hắn nhảy nhót reo hò. Góc đường một bên khác, Thái y Vương Tứ Lượng đang dắt người qua đường nghe ngóng ngọn nguồn. Ti Mã Tây nghe xong, râu ria đều tức nổ tung, thánh quân chỉ hạ lại có cái loại này không bằng cầm thú bại hoại. Ta tiếng mắng chưa nghỉ, chợt thấy tù phạm kia mơ hồ khuôn mặt lại có mấy phần nhìn quen mắt, đang muốn nhìn kỹ, trong đám người lại là mười mấy mai trứng gà bay ra, trứng dịch hoàn toàn đem hoàng thượng khuôn mặt bao trùm. "Đi, đừng tại đây chảnh tử nhi, có công phu kia, không bằng nện hai cái trứng gà." Vương Tứ Lưỡng nhả danh hắn một câu, sau đó cầm không biết rõ theo ai nơi đó thuận tới trứng gà, nhắm ngay xe chở tù liền ném ra ngoài. Có thể hắn chính xác kém xa Thành Thị Phi, thủ mai trực tiếp đập chúng tùy hành nha dịch đầu bay, cái thứ hai vừa bay ra nửa đường, liền bị người bên ngoài ném mạnh trứng gà chặn đường, ở giữa không trung nổ ra. "Ai nha, nghiêng nghiêng." Vương Tứ Lưỡng buồn nản lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Linh Linh Phát, "Phát ca, có cái gì tốt trang bị, mượn tới dùng một chút." Linh Linh Phát vốn là đối dâm tặc căm thù đến tận xương thủy, không nói hai lời theo bọc hành lý móc ra một ống trạng cơ quan. Vương Tứ Lương hai mắt tỏa sáng, đang muốn tiếp nhận, nhưng lại thấy Linh Linh Phát theo quanh mình bách tính trong tay thuận tới trứng gà, lưu loát lắp nhập ống. "Phát ca, ta tự mình tới liền. Đi. Lời còn chưa dứt, Linh Linh Phát đã nhắm chuẩn bóp cơ quan. Hai cái trứng gà phá không phi nhanh, tinh chuẩn đánh vào hoàng thượng cái chán. Vương Tứ Lưỡng sững sờ tại nguyên chỗ, không phải cho ta a. Ti Mã Tây thấy Linh Linh Phát cùng Vương Tứ Lưỡng đều đã ra tay, cũng cảm thấy có chút ngứa tay, có thể hắn lại không có hai người kia mượn gió bẻ mang bản sự, chỉ có thể cúi người nhặt lên đầy đất rau quả, ra sức hướng xe chở tù ném đi. Đám người ném mạnh dần vào nhẹ nhàng vui vẻ, Long Phượng nhân viên phục vụ cũng đã mặt xám như cho, như muốn rơi lệ. Hết thảy dừng tay. Chợt nghe quát chói tai tự truyền xa đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đội kỵ tốt phi nhanh mà tới, người cầm đầu thân mang xanh đậm quan bảo, diện mục lênh tốt. Phượng tỷ tiếng lòng đột nhiên gấp, vẫn còn tồn tại một tuyến chờ mong. Chưa kịp vui mừng phun lộ, liền nghe kia quan quát, phụ triều đình quân kiến. Kẻ này tội không thể xá, ngay tại chỗ chém đầu. Đao phủ thủ, hành hình. Nói xong đem lửa ký khiến ném tại trên mặt đất. Phượng tỷ thân thể run rẩy dữ dội, lo sợ không yên nhìn về phía xe chở tù bên trong hoàng thượng. Hoàng thượng cũng dương mắt tương vọng, đang muốn mở miệng, chân trời bỗng nhiên trời u ám. Hắn ngửa đầu nhìn trời, mưa phùn lộn xộn dương mà xuống, cọ rửa đi trên mặt ố hế cùng trứng nước đọng. Nhưng không khỏi âm thầm nhà rãnh, sai lầm à, hoan khuất chẳng lẽ không phải là 6 tháng tuyết bay sao? Lời còn chưa dứt, mưa rơi lại bỗng nhiên ngừng. Mây tạnh dương ra, phảng phất giống như trêu tức. Hoàng thượng, sai, thật sai lầm, đem đặc hiệu trả lại a. Nguyên bản còn nắm chặt trứng gà, dự định đem nó ném ra, lấy đặt thành 30 liên kích thành tiểu thành thị phi, liếc nhìn lại, vẫn không khỏi đến cả kinh thất sắc, trong tay trứng gà tức thì bị trực tiếp nắm nát. Lại là bởi vì vừa rồi đến cũng đội vàng đi đây vội vã mưa rào, đem hoàng thượng trên mặt dơ bẩn tẩy đi. Hoàng thượng, Linh Linh Phát ba người cũng là không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ti Mã Tây trong nháy mắt đem trong tay rau quả ném rơi, Vương Tứ Lương thì âm thầm may mắn chính mình vừa rồi một kích đánh trật, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác trong tay nhiều kiện đồ vật. Túi đầu nhìn kỹ, đúng là trước đây không lâu Linh Linh Phát lấy ra bách phát bách chúng vạn năng máy phát xạ. Niệm đó, nguyên bản còn nhường hắn cực kỳ hâm mộ không thôi tinh lương trang bị, giờ phút này lại như là khoai lang bỏng tay, bị hắn cấp tốc ném đi. Chương 918, Mạc Ta A Đột Kích 2, chương 918, Mạc Ta A Đột Kích 2, sau đó, hắn trợn mắt tròn xoe, đang muốn chỉ trích Linh Linh Phát không đạo đức hành vi, đã thấy đối phương cùng Ti Mã Tây đã liền xông ra ngoài, tại xe chở tủ trước bày xong tư thế. Vi thần, Linh Linh Phát, Ti Mã Tây, thành thị phi đến đây cứu giá. Linh Linh Phát lời nói chưa nói xong, một thân ảnh liền đã như mũi tên phóng tới xe chở tủ. Niệm đó, là tên hỗn đản nào đoạt ta lời kịch. Linh Linh Phát trừng lớn hai mắt, nhưng động tác lại không chút gì chậm chạp, theo sát phía sau nhào về phía xe chở tủ. Thương Lãng, phụ trách hành hình nha sai vừa rút ra yêu đao, hướng hoàng thượng đi đến, liền nghe được sau lưng truyền đến dị động, vừa mới trở lại, thành thị phi kia 8 tấc 6 phần đế dày, đã nặng nề mà đá vào mặt của hắn phía trên. Có nhân kiếp đạo trường, đều lên cho ta. Mặc màu xanh biết quan phục trung niên nhân khàn cả giọng hô. Trung quanh 10 cái hộ vệ nha sai vừa lên, nhưng mà, thực lực của những người này nhiều nhất vẹn vẹn tương đương với tam lưu võ giả, lại há có thể ngăn cản thành thị phi bước chân. Huống chi, còn có một bên Linh Linh Phát tại tùy thời mà động, tên bắn lén liên tiếp phát sinh. Bất quá trong nháy mắt, xông lên nha sai liền nhao nhao ngã xuống đất. Thành thị phi, cẩn thận. Thành thị phi đang muốn tiến lên đem hoàng thượng theo xe chở tù bên trong giải cứu ra, lại nghe được Vân La quận chúa tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén sát cơ xâm nhập cảm giác của hắn bên trong. Cơ hồ chưa thêm suy tư, thành thị phi tay phải như nhặt hoa giống như dò ra, ngón cái cùng ngón giữa tinh chuẩn không sai lầm kẹp lấy mũi kiếm. Sau đó, hắn nghiêng người sang đến, tay trái bày ra long chảo thủ dáng vẻ. Một chiêu long hút nước thi triển ra, hấp lực cường đại tự lòng bàn tay truyền ra, muốn đem sau lưng xuất kiếm người dẫn dắt mà tới. Hảo công phu. Người tới khen một câu, hai chân đột nhiên đạp đất, giống như đạp đất mọc rễ, không bị hấp lực ảnh hưởng mảy may. Hắn cầm kiếm tay không ngừng truyền đến cực nóng chân khí, như sóng biển giống như tầng tầng tiến dần lên, như muốn bức bách thành thị phi buông tay. Nếu như thế ưa thích chơi, ta liền chơi đùa với ngươi. Cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến cực nóng chân khí, thành thị phi không thèm để ý chút nào, ngược lại kích phát chân khí trong cơ thể, bàn tay trong nháy mắt biến đỏ bừng, dường như bốc cháy lên đồng dạng. Côn Luân Liệt Diễm Trưởng, nhiệt lượng truyền lại chí kiếm thân, nguyên bản hàn quang lấp lóe bảo kiếm, giờ phút này cũng biến thành đỏ bừng một mảnh, hình như có dấu hiệu hòa tan. Địch nhân cầm kiếm tay cũng bị nóng rực khó nhịn, chân khí trong nháy mắt ở vào hạ phong. Thành thị phi thì từng bước ép sát, chân khí không ngừng thẳng tiến. Còn không có ý định buông tay a? Chờ một lúc bị nướng chín cũng đừng trách ta. Thấy đối phương vẫn không buông tay, thành thị phi không chút hoang mang, nhẹ nhàng như thường trêu chọc lên. Quen không? Người kia cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn như không động bất kỳ chiêu thức, nhưng thành thị phi lại nhíu mày, hắn phát giác được chân khí của mình tại liên tục không ngừng địa ngoại tiết. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương cũng biết hấp công đại pháp? Thành thị phi trong lúc đang suy tư, điều động kim cương chân nguyên, tiết ra ngoài chân khí lập tức đình chỉ. Người kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng sau, bàn tay suy suy rung động, hắn vội vàng buông ra chuôi kiếm, chỉ thấy lòng bàn tay đỏ bừng một mảnh, không khỏi cảm khái, ta cái này hút công xuống đất tiểu pháp mặc dù không ra gì, nhưng có thể dễ dàng như thế ngừng chân khí tiết ra ngoài, cùng ta giao thủ qua người ở trong, nhưng ngươi là cái thứ nhất. Quá khen, cùng ta giao thủ qua người trong. Tốt ta, ngươi cũng không cái gì đặc biệt. Thành thị phi cũng không bởi vì đối phương buông tay mà đình chỉ phát tiết chân khí, ngược lại đem bảo kiếm hoàn toàn hòa tan thành nước ép, mới chịu bỏ qua. Ha 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 ha, không nghĩ tới đương kim võ lâm, lại ra ngươi dạng này thanh niên tài tuấn, thật là khiến lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng à. Vừa dứt lời, lại có một người lăng không mà tới. Nhưng mà, Thành thị phi ở đằng kia trong tiếng cười sẵn sàng, bén nhẹ cảm nhận được một cỗ sát cơ nồng nặc. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, kình phong đập vào mặt, nguyên bản còn tại trên bầu trời thân ảnh, đột nhiên thay thế vị trí của hắn, bàn tay duy trì hướng phía trước đẩy ra tư thế. Thành thị phi thì đột nhiên bay ngược mà ra, nặng nề mà nện ở trên tù xa, lưng tựa hoàng thượng bay ngược mà ra. Niệm đó, hoàng thượng nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Cái này, muốn hay không như thế hô cha? Ha 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 ha, tiếng cười vẫn như cũ, Nhậm Ngã Hành bước nhanh đến phía trước, đúng là phát sau mà đến trước, nhanh chân đến trước đem hoàng thượng chặn lại. Thành thị phi muốn phản kích, lại bởi vì vội vàng mà lực bất tòng tâm, bị một bàn tay đập bay, nện xuyên hai tòa nhà dân mới miễn cưỡng dừng lại. Đạp đạp đạp, ngay tại Nhậm Ngã Hành đắc thủ cùng thời khắc đó, mặt đất đột nhiên rung động, đều nhịp tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy một đội giáp trụ đầy đủ, cầm trong tay trường thương đại kích binh sĩ, chạy chậm mà đến, tại đầu đường đứng vững, sau đó đội ngũ hướng hai bên phân tán ra đến, nhường ra một cái thông đạo. Kế sư gia cưỡi ngựa cao to, chậm rãi đi đến phía trước. Các ngươi bọn này kẻ xấu, lại còn dám cướp pháp trưởng. Còn tốt có vị này Nhậm tiên sinh ra tay, mới không có nhường các ngươi việc gác được. Kế sư gia vừa mới mở miệng, chính là đứng ở đại nghĩa trên lập trường. Linh Linh Phát ba người đang muốn mở miệng bắt bỏ, đã thấy bị Nhậm Ngã Hành nhất trong tay hoàng thượng khoát tay áo. Nhậm tiên sinh đúng không, có thể trước tiên đem ta buông ra a? Dạng này rất không thoải mái ải. Hoàng thượng vùng vẫy một hồi. Nhậm Ngã Hành gặp hắn vẻ mặt lạnh nhạt, lại không giống phô trương thanh thế, đối với hắn can đảm cũng có mấy phần kính nể, liền đồng ý thỉnh cầu của hắn, buông lòng bàn tay. Hoàng thượng một lần nữa đứng trên mặt đất, nhìn về phía xa xa kế sư gia, khẽ cười nói, ta nói ngươi một cái nho nhỏ tiên sinh kế toán, làm sao có thể điều động như thế số lượng có tốt. Kế sư gia vẻ mặt lạnh nhạt, tả hữu hoàng thượng cũng rơi vào trong tay của bọn hắn, liền bạch mặt nói, Ninh Vương biết được, có kẻ xấu ý muốn cướp pháp trưởng, đặc biệt mệnh ta mang binh đến đây, đem kẻ xấu truy nã quy án. Buồn cười, ta một cái nho nhỏ nhân viên, nhận biết người bất quá đều là một chút bình dân bách tính, Ninh Vương như thế nào dám khẳng định có người sẽ vì ta đến cướp pháp trưởng. Kế sư gia lại không có bên trong hàn kế, cũng không có chủ động lộ ra hoàng thượng thân phận, vẫn là một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, cái này gọi là phòng ngựa chú đáo, Ninh Vương trí tuệ, như thế nào các ngươi có thể minh bạch. Nhiều lời vô ích, Nhậm tiên sinh, làm phiền ngài đem hắn giao cho ta. Không chờ Nhậm Ngã Hành nói cái gì, hoàng thượng trước một bước gật gật đầu, đích thật là nhiều lời vô ích, A Phát không cần phải để ý đến ta, trước tiên đem hắn cái này vài trăm người diệt cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này xuất diễn còn có hay không đoạn ở dưới. Nghe hoàng thượng lời này ý tứ, chẳng lẽ lại hắn không có mất trí nhớ. Kế sư gia trong lòng đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh nhạt tự nhiên. Hoàng thượng bây giờ đã rơi vào trong tay của bọn hắn, lật tay có thể diệt, coi như không có mất trí nhớ lại có thể thế nào. Về phần nhường Linh Linh Phát giết hắn cái này vài trăm người vệ đội. Ha ha, như đổi lại là chúc mừng tài ba người ở trong bất luận một vị nào, hắn cũng sẽ không đối binh lính sau lưng ôm lấy mảy may lòng tin. Có thể hắn đối mặt chính là Linh Linh Phát. Cái này văn không thành võ chẳng phải, chỉ hiểu được chút kỳ kỹ dâm xảo phế vật, có thể nhấc lên sóng gió gì. Chương 919, Linh Vương đến, Cẩm Ý huyện, 1, chương 919, Linh Vương đến, Cẩm Ý huyện, 1, phốc phốc. Kế sư gia trong lòng đại định, thậm chí trong đầu hiện ra Linh Linh Phát hô to công kích, mà dưới tay mình binh sĩ chỉ cần nhẹ nhàng đem trường thương một đưa, đối phương liền bị đâm xuyên hình tượng, còn nhịn không được cười ra tiếng. Hoàng thượng ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đổ thêm dầu vào lửa nói, A Phát, hắn xem thường ngươi đây. Ta nếu là ngươi, tuyệt đối nhịn không được. Linh Linh Phát cũng không để ý, chỉ là đứng tại chỗ ra vẻ cao thâm, không nghĩ tới một ngày này vẫn là tới. Đã như vậy, vậy hôm nay liền để ta Linh Linh Phát đến thay đổi càn khôn a. Vừa dứt tiếng, liền gặp hắn lưỡng ngực hóc bụng đầu nâng lên, khí thế khiếp người. Một cỗ quỷ dị bình phong, theo phía sau hắn quét mà qua, cuốn lên đá vụn cùng bụi đất. Không có, trên mặt đất bụi đất bị vừa rồi nước mưa ướt nhẹp, căn bản thổi không nổi. Dù vậy, kế sư gia vẫn là như mày. Hắn mặc dù không so được biểu ca xuyên thấu ruột hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng cũng có thể nhìn ra Linh Linh Phát giờ phút này tuyệt không phải đang hư trương thanh thế. Hắn tất nhiên là có cái gì lực lượng, nhưng hắn còn có thể dựa vào ai đây? Trước mắt mà nói, đối phương trận doanh một vị duy nhất cao thủ đã bị Nhậm Ngã Hành đánh bay ra ngoài, đến nay sinh tử không rõ. Mà những người khác cũng chỉ bất quá là một đám người ô hợp, căn bản là không có cách cùng hắn mấy trăm người quân trận chống lại. Kế sư gia đang tự hỏi, đột nhiên bị một tiếng nổ đùng cắt ngang suy nghĩ, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, dưới thân con ngựa đã gào thét ngã xuống đất, ngay tiếp theo chính hắn cũng chật vật té xuống. Ta cho là cái gì, hóa ra là hỏa súng. Kế sư gia bị thủ hạ đỡ dậy, nhìn xem Linh Linh Phát trong tay còn bốc lên khói lửa súng đạn, ngữ khí hời hợt, nhưng trong lòng kinh hãi bạt phần. Linh Linh Phát tuy nói là chiến năm cặn bã, có thể cơ quan thuật cường đại, xa gần nghe tiếng, kinh thành nổi danh nhất thần cơ doanh, thuộc chuyển chính là hắn huấn luyện ra. Bởi vậy, kế sư gia đối lửa khí sớm có phòng bị. Bây giờ đại minh hỏa súng phổ biến tầm bắn chỉ có 150 bước, vượt qua khoảng cách này, uy lực liền muốn giảm mất đi nhiều, mà một khi khoảng cách vượt qua 200 bước, hỏa súng liền hoàn toàn đã mất đi uy lực, lại trừ phi giống nhằm cước chó, nếu không căn bản đánh không chúng. Mà vừa mới, chỗ hắn ở, khoảng cách Linh Linh Phát, nói ít có 300 bước xa, nhưng đối phương trong tay hỏa súng bắn ra tới viên đạn, uy lực lại không có mảy may yếu bớt. Nếu không phải là chính xác có chút kém cỏi, hắn hiện tại không chết cũng muốn trọng thương. Không thể trì hoãn được nữa, kế sư gia thầm nghĩ lấy, liền từ đội ngũ ở trong bắt điều 30 người, mệnh kỳ trùng đi lên đem Linh Linh Phát giết. Súng đạn uy lực tất nhiên cường đại, nhưng trừ cỡ lớn hỏa pháo bên ngoài, phổ biến đều có sát thương phạm vi nhỏ, nhét vào khó khăn thiếu hụt. Tại đối phương chỉ có một người tình huống hạ, lấy chiến thuật biển người nghiền ép lên đi, mới là tổn thất nhỏ nhất phương án. Ninh Vương quân quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, cơ hồ là kế sư gia vừa mới ra lệnh, tùy hành tướng tá trong tay lệnh kỳ vung lên, liền có 30 người không sợ hãi xông tới. Kế sư gia thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến có nhiều người như vậy cho Linh Linh phát uy hiếp, hắn cũng rất không có khả năng tiếp tục nhắm chuẩn chính mình. Dù vậy, hắn vẫn là trốn đến một đám người mặc giáp trụ tướng sĩ ở giữa, rất giống là trong vỏ mặt con rùa. Nhưng là, không đợi kia 30 người chạy ra mấy bước, một cú kình phong đối diện đánh tới, xen lẫn cục đá, đánh cho đám người gương mặt đau nhức, nếu chỉ là như thế ngược lại cũng thôi, Ninh Vương quân kinh nghiệm xa trường, chính là vạn tên cùng bắn cảnh tượng cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng là cái kia quỷ dị gió lốc lại khác bình thường. Tại ở gần kế sư ra mấy trăm người đội ngũ sau, rất nhanh liền hóa thành vòng xoáy, sau đó, kim quang như mảnh vàng vụn đồng dạng, chiếu xuống đám người bốn phương tám hướng. Những kim quang này lẫn nhau dẫn dắt, cuối cùng đúng là tạo thành tứ phía giống như thực chất kim sắc tường vây. Chuyện gì xảy ra? Không đợi kế sư ra kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, dưới chân gạch xanh mặt đất cũng là độ một tầng kim quang. Đại nhân, chỉ là một chút hư ảo cảnh tượng. Tuy hành giáo úy trong lòng bàn tay bao trùm lấy chân khí, hướng phía một bên kim tường oanh kích mà đi, lại đánh hụt, kia kim tường dường như chỉ là huyễn ảnh. Nhưng là không đợi kế sư ra buông lòng một hơi, bên hai lại vang lên Linh Linh phát thanh âm, tạp toái, tạp con rùa, mắt chuột con ngươi. Theo bản năng, kế sư ra quay đầu nhìn lại, chờ phản ứng lại thời điểm, đã chậm. Linh Linh phát thì là cười hắc hắc, đem hai cái cánh tay nâng lên, các rỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc, sau đó cao giọng hô, ta ngay ở chỗ này đứng đấy, ngươi có gan liền đến đánh ta à? Hừ, loại này thô thiện phép khích tướng, cũng nghĩ dẫn ta mắc lửa. Kế sư ra mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng là bên cạnh hắn giáo úy lại cảm giác được không đúng, cái này bốn phía kim tường, giống như càng thêm ngưng thật. Thăm dò một quyền đánh tới, lại chỉ là nhường kim tường mặt ngoài nổi lên một hồi gợn sóng. Hắn lập tức đổi sắc mặt, đang chuẩn bị đem cái này tin tức báo cho kế sư ra nhưng là còn chưa kịp mở miệng, trên bầu trời truyền đến một hồi cổ quái tiếng rít. Ngẩng đầu nhìn lại, kia là mười mấy mai củ cải như thế đồ vật, mặt ngoài đen nhánh, phần đuôi còn kéo lấy ánh lửa, hướng phía phương hướng của bọn hắn bay tới. Linh Linh phát thì là lộ ra gian kế nụ cười như ý phép khích tướng. Là Dương Đông kích Tây mới đúng. Hắn bị này khóc thần gào đất nước núi lở truy hồn tháo, tất nhiên uy lực không tầm thường, nhưng nếu là không cách nào trúng đích mục tiêu cũng là không tốt. Bởi vậy, hắn sớm tại trước đó oanh kích qua thành thị phi sau, liền nhằm vào tìm địch hệ thống tiến hành cải tiến. Nhưng là, lấy trước mắt hắn nắm giữ kỹ thuật, cho dù là có luyện khí thủ đoạn trợ rút, cũng không cách nào nhường tất cả đạn tháo, chuẩn xác không sai công kích một cái trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua lạ lẫm đơn vị. Cho nên mới cần một số việc trước chuẩn bị. Mà chuyện của hắn trước chuẩn bị, chính là ban đầu bắn ra đi, giờ phút này còn dừng lại tại xác ngựa ở trong viên đạn. Mà chung quanh kim quang thì là viên đạn mặt ngoài khắc lục chú văn phát huy tác dụng. Chỉ có điều kim quang trưởng thành đến đủ để ngăn chặn công kích trình độ, còn cần thời gian nhất định, cho nên hắn mới có thể mở miệng chào phúng. Tập thoái môn, thời đại thay đổi. Câu nói này ân tiết cứng rắn đi xuống, như người trưởng thành bắp chân giống như phẩm chất đạn đạo tựa như mưa rơi vào trong đám người, tiếng oanh minh liên tục không ngừng, rung động thiên địa. Mới đầu, bạo tạc sóng xung kích tại kim trên tường kích thích từng vòng gợn sóng, nhưng mà, theo bạo tạc số lần tăng nhiều, kim tường lực phòng ngự không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng thêm ngưng thực kiên cố. Thân ở kim tường trung ương mấy trăm quân tốt coi như thê thảm không nỡ nhìn, sớm tại cái thứ nhất đạn đạo rơi xuống thời điểm, liền đã tử thương hơn trăm người, bây giờ càng là người ngã ngựa đổ, tiêu diệt khắp nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cháy đen huyết đục mơ hồ thi thể. Kế sư gia cũng bị nổ bay ra mấy trượng xa. Nếu không phải bên cạnh hắn có khổ luyện giáo úy liều chết bảo hộ, giờ phút này hắn sợ là cũng thành kia đầy đất thịt nát một thành viên trong số đó. Nhanh, mau dẫn ta rời đi. Kế sư gia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem gần như toàn quân bị diệt binh mã, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ít ra còn có 7-8 mai chưa rơi xuống màu đen đạn đạo, liên tục không ngừng hướng bên người giáo úy hô. Chương 919, Linh Vương đến, Cẩm Ý huyện 2, chương 919, Linh Vương đến, Cẩm Ý huyện 2, cái này giáo úy khổ luyện tu vi không kém, giờ phút này tuy bị nổ cháy đen, nhưng lại chưa thiếu cánh tay chân gãy, còn có thể hành động tự nhiên. Nhưng mà, nghe được kế sư ra mệnh lệnh sau, hắn lại lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Chạy trốn? Hắn làm sao không muốn chạy trốn chạy? Nhưng vấn đề là thế nào trốn? Trốn được sao? Cái này hai bên kim tường không biết ra sao thủ đoạn, ban đầu chỉ là vật hư ảo, cho dù ở đằng kia chút màu đen đạn đạo rơi xuống trước đó đã thực chất hóa, nhưng khi hắn một quyền đập tới lúc, vẫn có thể làm mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng. Theo lý mà nói, loại này lực phòng ngự, tại đợt thứ nhất đạn đạo tập kích lúc liền ứng phá thành mảnh nhỏ. Sao lường trước, tuần tự 7-8 mai đạn đạo rơi xuống, kim tường chịu này xung kích, lực phòng ngự không chỉ có chưa giảm, ngược lại càng thêm kiên cố, không thể phá vỡ. Bây giờ lại nghĩ đem nó đánh vỡ, không khác người si nói mộng. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đưa cái này vướng bận tường đập. Kế sư gia nhìn không ra trong đó môn đạo, lúc này lại thúc giục. Chính hắn cũng không phải là không có thử qua, nhưng này song mềm mại vô lực nắm đấm nện ở phía trên, sẽ chỉ làm xương cốt của mình đau nhức. Ầm ầm, giáo úy mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đối với kế sư gia mệnh lệnh cũng không dám chống lại, nắm đấm như gió táp mưa rào giống như hướng phía kim tường mạnh mẽ đập tới. Trong lúc đó, lại có mấy cái màu đen đạn đạo rơi xuống, cũng may đều là ở phía xa nổ tung, cũng không đối bọn hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, kế sư gia vẫn là bị dọa đến hồn phi phách tán, nơi đúng quần đã là một mảnh ẩm ướt lộc. Nhưng hắn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, biết được bên người giáo úy không đáng tin cậy sau, lại giật ra tiếng nói hướng Nhậm Ngã Hành phương hướng hô, "Nhậm tiên sinh cứu ta." Thanh âm của hắn rất nhanh liền bị bạo tạc tiếng oanh minh bao phủ. Nhậm Ngã Hành mặc dù nghe được hắn tiếng cầu cứu, lại không có chút nào tiến lên tương trợ chi ý, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Linh Linh phát phương hướng, đối với đối phương xuất ra vũ khí, thể hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nếu là có cái loại này thần binh lợi khí tương trợ, hắn trọng trưởng Nhật Nguyệt thần giáo ở trong tầm tay. Về phần Linh Linh Phát có thể hay không giúp hắn, điểm này, Nhậm Ngã Hành không có chút nào lo lắng, bây giờ hắn đã lớn gây nên hiểu rõ tình huống, biết được bên cạnh thanh niên chính là Đường Kim Hoàng thượng. Hắn hoàn toàn có thể dùng hoàng thượng tính mệnh áp chế đối phương giao ra vũ khí phương pháp luyện chế, về phần hậu quả, hắn cũng không có dự định tuân thủ ước định, đến lúc đó đem hoàng thượng mượn giết, Đại Minh triều đình mấy cái kia không bất lo bừng ra, chắc chắn vì tranh đoạt hoàng vị đánh đuổi, đâu còn sẽ có người nhớ tới hắn tồn tại. Kế sư gia cũng nhìn thấy Nhậm Ngã Hành phản ứng, trong lòng thầm mắng vài câu sau, chợt thấy tay áo trong túi hình như có vật cứng cấn tay. Hắn nheo mắt, năm ngón tay liền hướng vào áo chỗ sâu tìm kiếm, đầu ngón tay tại tầng tầng vải vóc ở giữa tìm tòi đường này, rốt cục đưa ra một cái lạnh buốt ống tròn. Gặp được vật này, hắn trong nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn ngón cái ôm lấy móc kéo đột nhiên kéo một cái, chỉ nghe xùy, một tiếng rọi vang, diễm quang như xích xà vào tiên, giữa không trung nổ tung một đoàn hừng hực hỏa vân, Linh Vương quân đánh dấu trên không trung càng bắt mắt. Không bao lâu, Linh Vương quân đuổi tới. Nhìn xem một chỗ gãy chi hài cốt, dù là Linh Vương thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này giống như đều là hắn Linh Vương quân thi thể. Chuyện gì xảy ra? Kế sư gia lại đi nơi nào? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trong đống thi thể, một cái hèn mọn nam nhân bò lên, trên người hắn tràn đầy vết máu, có những người khác, cũng có chính hắn. Giờ phút này, lão đạo hướng Linh Vương phương hướng chạy tới. Vương gia, chuyện của ngươi về sau lại nói. Linh Vương đè lên bàn tay, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Ngã Hành phương hướng, thấy đối phương bên cạnh thân hoàng thượng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, lại không chờ hắn nói cái gì, hoàng thượng trước tiên mở miệng, "Hoàng thúc, kinh thành từ biệt, chúng ta cũng hiểu rõ nguyện không thấy a." "A, ngươi không có mất trí nhớ?" Linh Vương có chút ngoài ý muốn, trên mặt lại đều là vẻ đạm nhiên. Long Phượng cửa hàng đám người nghe được hai người đối thoại, đều là biến sắc. Phượng tỷ đám người kinh ngạc. Tiên trưởng quý vợ chồng bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn rốt cục nhớ tới đến tuột cùng ở nơi nào gặp qua mặt này mang anh khí người trẻ tuổi. "Mà thôi, nhiều lời đã là vô dụng, Nhậm tiên sinh, làm phiền ngươi đem hắn giao cho ta." Linh Vương nói, nhìn về phía Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành thì tại trong lòng cân nhắc lợi hại. Kế sư gia tại lúc, hắn còn thật đúng hoàng thượng động mấy phần tâm tư, muốn đem lưu tại trong tay, có thể hiện nay, hắn lại có chút cầm không chuẩn. Nhậm tiên sinh giống như có chút khó khăn a. Hoàng thượng cười cười, quanh người đột nhiên có ánh lửa sáng lên. Sau đó, hoàng thượng liền dường như người giấy đồng dạng, bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng lại tại không xa bên ngoài, đoàn tụ thân hình. Nhậm Ngã Hành sững sờ, nhìn một chút bên cạnh, lại nhìn một chút xa xa hoàng thượng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng là gì thủ đoạn, có thể lừa qua hắn tông sư cảm giác. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, động tác trên tay cũng không chậm, thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía hoàng thượng lướt gấp mà đi, ý đồ lần nữa đem nó bắt lấy. Nhưng lại tại cùng một thời gian, một đạo vàng nóng ánh thân ảnh, đột nhiên theo đường đi cái khác phế tích ở trong bọn ra, đem đã lướt đến giữa không trung Nhậm Ngã Hành đụng bay ra ngoài, sau đó bình ổn rơi xuống đất. Phanh phanh, thành thị phi lông tóc không thương đứng tại chỗ, bàn tay tại ngực vỗ vỗ, tựa như đập vào vĩnh lạc chuông lớn phía trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. "Lão bá, chúng ta cái này xem như đánh ngang a." Linh Vương thấy hoàng thượng tuyệt sử phùng sinh, cũng là trong lòng thầm mắng, trên mặt lại không có chút nào quất bách, âm thanh lạnh lùng nói, "Thì tính sao, hôm nay ta mang theo 5000 tinh binh, ngươi mơ tưởng rời đi nơi này." "Vậy sao?" Hoàng thượng cười cười, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Sau đó, chỉ thấy dân chúng chung quanh đem áo bào giải khai, lại từ đủ loại bí ẩn nơi hẻo lánh, lấy ra bội đao. Không bao lâu, một đội mấy trăm người cầm y hề vệ đã chỉnh tề đứng ở hoàng thượng sau lưng. Những người này ở trong, không thiếu một chút gương mặt quen. Có thường xuyên vào xem Long Phượng cửa hàng phú thương, có cho Long Phượng cửa hàng đưa đồ ăn tốt phụ, thậm chí ngay cả Di Hồng tiểu lâu tiếp khách thị nữ, cũng có một người đổi lại cầm y hề vệ phục sức. Bất quá trong đám người này, nhất làm cho người không tưởng tượng được, vẫn là Tiểu Trùng. Tiểu Trùng ca là cầm y hề vệ. Lão Ngũ kinh ngạc thốt lên. Tiểu Mã thì là vẻ mặt kinh ngạc. Cái khác Long Phượng cửa hàng hòa kế thì lại lấy không dám tin chiếm đa số. Cũng là Phượng tỷ, nhớ tới Tiểu Trùng biết võ công sự tình, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khi thấy đứng tại phía trước nhất, vẻ mặt tự tin hoàng thượng, thần sắc lại biến thành phức tạp. Không thể không nói, mấy trăm người cầm y liễu vệ, chỉnh tề xếp hàng, coi là thật rất có uy thế. Bất quá Ninh Vương chỉ là khinh thường cười một tiếng, "Ta tốt chết tử, ngươi sẽ không cảm thấy những này quân ô hợp có thể địch nổi đằng sau ta lớp này kinh nghiệm xa trường tinh binh a. Nếu là một đối một, chính là 10 cái bách phu trưởng thay nhau ra trận, đều chưa hẳn có thể đánh bại cầm y liễu vệ bách hộ. Nhưng nếu là đem cơ số mở rộng, tình huống liền muốn trái ngược." "Bảy trận!" Linh Vương hét lớn một tiếng, sau lưng tướng sĩ dù chưa có rõ ràng động tác, có thể đếm được ngàn người khí cơ lại cực kỳ xảo diệu nối liền với nhau. Chương 920, thành đúng sai, ta có thể cùng ngươi đánh cả ngày. 1. Chương 920, thành đúng sai, ta có thể cùng ngươi đánh cả ngày. 1. Thế nào a, bản vương lớp này bộ hạ, còn có thể nhập vào mắt. Linh Vương cưỡi tại trên lưng ngựa, hài hước nhìn xem hoàng thượng phương hướng. Hoàng thượng sắc mặt biến có chút khó coi, cũng không phải sợ cái này mấy ngàn người, mà là quân trận sắc khí, đối thân là võ giả hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mà phía sau hắn cầm y liễu vệ, cũng không tốt hơn chỗ nào. Trong đó tu vi càng cao cầm y liễu vệ, nhận ảnh hưởng lại càng lớn, ngược lại là thành thị phi vị tông sư này cao thủ, ngược lại không có biểu hiện ra rõ ràng dị dạng. Đây là bởi vì, võ giả tại tiên tiên cảnh trước kia, đều là đặt nền móng câu, lấy đả thông thể nội thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch, đến cấp lấy trong đó tiên tiên chi khí, là tông sư cảnh về sau đến tu hành làm chuẩn bị. Mà mong muốn đột phá tới tông sư sơ kỳ, có hai cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, tại thể nội cấu trúc chân khí tuần hoàn. Thứ hai, cảm giác được thiên địa nguyên khí tồn tại. Nói chung, tiên thiên cảnh võ giả, nếu là không cách nào lĩnh ngộ chân lý võ đạo, liền không cách nào cảm giác được thiên địa nguyên khí tồn tại. Nhưng thuyết pháp này cũng không tuyệt đối. Trên thực tế, ngoại trừ tu luyện tuyệt học công pháp bên ngoài, võ giả nếu là bản thân tiên thiên khí sung túc, giống nhau có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí tồn tại. Bất quá so với có chân lý võ đạo gia trì võ giả mà nói, loại này cảm giác thực sự quá mức yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính, không cách nào dựa vào đột phá tự thân cảnh giới. Nhưng mà loại này yếu ớt cảm giác, tuy vô pháp đột phá cảnh giới, nhưng lại giống nhau không cách nào tránh khỏi quân trận sát khí ảnh hưởng. Bởi vì quân trận sát khí, giống nhau sẽ bị võ giả thể nội tiên thiên khí hấp dẫn, trước tạm thời tiết càng tràn đầy, lực hấp dẫn càng cường đại. Mà nói chung, tông sư cảnh trước kia, võ giả đả thông kinh mạch càng nhiều, tiên thiên khí càng tràn đầy, tu vi cũng liền càng cao, cũng liền sáng tạo ra thực lực càng mạnh, chịu ảnh hưởng càng lớn cục diện. Đương nhiên, nếu là lĩnh ngộ chân lý võ đạo võ giả, liền muốn coi là chuyện khác, bởi vì chân lý võ đạo bản thân thì tương đương với một đạo tấm lọc, có thể trình độ nhất định cắt giảm sát khí đối với võ giả ảnh hưởng. Bất quá, có thể lĩnh ngộ chân lý võ đạo võ giả, không khỏi là trong trăm có một thiên tài, hoàng thượng tu vi còn thấp tạm dừng không nói, phía sau cẩm y địa vệ tuy là tinh nhuệ, thế nhưng không có đạt tới trong trăm có một trình độ. Bởi vậy, tại đối mặt quân trận sát khí thời điểm, có thể bảo trì thời đỉnh cao bảy thành chiến lực, cũng đã là cực kỳ không dễ. Hoàng thượng thích đứng một hồi lâu, mới cảm giác ngực ngột ngạt cảm giác giảm bớt không ít, trước mặt gạt ra vẻ tươi cười, hoàng thúc quả nhiên là lãnh binh có phương pháp, bất quá, ngươi sẽ không phải coi là ta chỉ có những người này à? Ha ha ha, Linh Vương cảm thấy có chút buồn cười, hắn mang binh tại bên ngoài trấn chú tuần nguyệt có thừa, trung quanh có hay không cái khác binh mã, hắn có thể không biết sao? Ngoài ra, Giang Nam một chỗ đô chỉ huy sứ tư, hắn tất nhiên không có toàn bộ nhúng chạm, thế nhưng đều sắp xếp nhân thủ của mình, nếu có binh mã điều động, hắn trước tiên liền có thể thu được phong thành. Nhưng mà tiếng cười đem nghỉ, Linh Vương đang muốn mở miệng chào phúng thời điểm, sau lưng lại chuyển đến tiếng la giết. Chuyện gì xảy ra? Linh Vương rất nhanh nhíu mày. Đang lúc này, trong quân một gã tiểu giáo dục ngựa mà đến, thương bẩm, khởi bẩm vương gia, có đại đội không rõ nhân mã tập kích quay rối quân ta phía sau. Mai Long Trấn, giang khắp nơi rất nhiều hẻm nhỏ giao lộ, đều tuôn ra cầm trong tay đại đao trường thương nhân mã, đánh Linh Vương quân một cái trở tay không kịp. Trong đó có một đội nhân mã, càng là vòng qua Linh Vương quân chủ lực, đi tới chính diện chiến trường. Nhìn xem người đầu lĩnh bộ dáng, Linh Vương trong mắt không khỏi toát ra vẻ kiêng rẻ, vương thủ nhân, ngươi bị giáng chức Tô Châu, cũng là dân binh người đầu lĩnh, đem một thanh quỷ đầu đại đao gánh tại trên vai, mặt mũi tràn đầy phỉ khí, không tệ, ta bị giáng chức Tô Châu, bán 3 năm cá, chính là vì chờ hôm nay. Dứt lời, hắn lại nhìn mắt dường như nhận quân trận áp chế cầm y liề vệ nhóm, cười ha ha nói, ta tính tự mãn, không giả bên ngoài cầu. Thanh âm trong nháy mắt truyền lại tới trong thai của mỗi người. Nguyên bản còn bị quân trận sát khí ảnh hưởng đến cầm y liề vệ nhóm, giờ phút này tất cả đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Thậm chí, ngay cả Ninh Vương quân cũng nhận ảnh hưởng, quân tốt ở giữa chặt chẽ tương liên khí cơ nhận lung lay, hình như có sụp đổ chi báo hiệu. Ninh Vương thấy thế, bận bịu la lớn, thu nạp tâm thần, không cần chịu hắn mê hoặc. Trận liệt bên trong, vô số tướng sĩ bị tỉnh lại, tất nhiên duy trì được quân trận, nhưng lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như là có cái gì cơ duyên bày tại trước mặt, mà chính mình lại chủ động đem nó từ bỏ, trong lúc nhất thời sĩ khí bị đả kích lớn. Linh Vương tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây đã là kết quả tốt nhất. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vương thủ nhân phương hướng, trong mắt tràn đầy sát ý, Vương thủ nhân thì cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu không phải Linh Vương phản ứng kịp thời, hắn lời nói mới rồi thuận, hoàn toàn có thể nhường cái này mấy ngàn người biến trở về quân ô hợp. Bất quá cái này quỷ biện phương pháp hắn dù sao nghiên cứu không sâu, phát huy ra hiệu quả có hạn, cũng có thể lý giải. Hoàng thúc, thế nào a? Hoàng thượng cười cười, chẳng ra sao cả. Linh Vương hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, thiên binh trận. Con đường hai bên kiến trúc bên trong, cửa phòng rộng mở, vô số người mặc kim giáp, cầm trong tay cung nỏ quân tốt đi ra, đem hoàng thượng chờ cả đám vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngay sau đó, siêu siêu mấy đạo tiếng xé gió lên. Vòng thứ nhất tên nỏ bắn ra, lại không có nhắm chuẩn ở trong cẩm y liễu vệ hoặc là hoàng thượng, mà là bắn về phía bốn phương tám hướng, dường như muốn lấy tên nỏ hình thành một vòng vây. Hoàng thượng thì hơi nghi hoặc một chút, đây cũng là làm cái nào ra? Nhưng rất nhanh, một cỗ mê muội cảm giác vô lực tràn ngập thân thể của hắn. Chân khí của ta. Hoàng thượng nhìn mình bàn tay, nắm nắm quyền, nhưng căn bản không làm gì được, chân khí cũng là tại đan điền ẩn nút lên, hoàn toàn không bị khống chế. Lại nhìn phía sau hắn mấy trăm cẩm y liễu vệ, cũng không có tốt đi nơi nào. Dù là thành thị phi, bên ngoài thân kim quang đều mở đi mấy phần. Vương thủ nhân thấy thế, lần nữa thi triển quỷ biện phương pháp, ý đồ trợ giúp bọn hắn miễn trừ ngoại vật ảnh hưởng, bất quá lần này lại là thất bại. Nói cho cùng, quỷ biện phương pháp cùng lý niệm của hắn cũng không phù hợp. Lấy ra sử dụng còn tốt, nhưng nếu là như muốn xem như giữ nhà bản sự, lại có chút si tầm vọng tưởng. Đây là cho quỷ gì, làm cho lão phu được không tự tại. Nhậm Ngã Hành có chút khó chịu, thứ nhất là mới vừa rồi bị một tên mao đầu tiểu tử tập kích bất ngờ đắc thủ, nhường hắn bị mất mặt, thứ hai thì là hoàn cảnh chung quanh nhường hắn càng khó chịu. Đây cũng là không thể tránh được. Quân trận ngưng tụ mà ra sát khí, vốn cũng không có thể cùng thiên địa nguyên khí cùng tồn tại, làm một chỗ sát khí nồng đậm, đối lập, thiên địa nguyên khí liền sẽ biến càng mỏng manh. Mà tông sư hậu kỳ võ giả, hạch tâm thủ đoạn vừa vận chính là đối thiên địa nguyên khí vận dụng. Đây cũng là đến hàng vạn mà tính tướng sĩ hội tụ vào một chỗ, có thể cùng tông sư hậu kỳ võ giả chống lại nguyên nhân căn bản. Chương 920, thành đúng sai, ta có thể cùng ngươi đánh cả ngày. 2, chương 920, thành đúng sai, ta có thể cùng ngươi đánh cả ngày. 2, đương nhiên, mong muốn hoàn toàn bại không nơi đây thiên địa nguyên khí, liền trước mắt quân tốt số lượng mà nói, là xa xa không đủ, có thể thiên binh trận tên bắn ra mũi tên, lại có thể quấy rầy võ giả đối thiên địa nguyên khí năng lực nhận biết, hai người một cộng một giảm, nhưng cũng đem võ giả có thể điều động thiên địa nguyên khí áp xúc tới một cái cực kỳ mỏng manh trình độ. Mà Nhậm Ngã Hành lúc này tu vi lại tinh tiến nửa bước, chính là cảm ngộ thiên địa, lĩnh hội thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tự nhiên sẽ cảm thấy tâm tình bực bội. Nhậm tiên sinh nhiều đảm đường, chờ bản vương đem những người này dọn sạch, liền triệt hồi thiên binh trận. Linh Vương trấn an hắn một câu, sau đó cười nhìn hướng hoàng thượng, tựa hồ là muốn nghe một chút đối phương gì ngôn. Cũng khó trách hắn như vậy tự tin, tuyệt đại đa số võ giả, một khi đã mất đi chân khí, liền chỉ là gân cốt so sánh người bình thường mà nói cường kiện một chút người bình thường mà thôi. Căn bản là không có cách ngăn cản vạn tên cùng bắn tẩy lễ. Nhưng mà tình huống vẫn là để hắn thất vọng. Hoàng thượng sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng này đều là bởi vì trung quanh nơi này hoàn cảnh, áp chế chân khí trong cơ thể hắn, nhường hắn trong lúc nhất thời rất không thích ứng. Trừ cái đó ra, Linh Vương cũng không còn cách nào theo trên mặt của hắn, nhìn ra bất kỳ bức rứt bất an. Đang lúc hắn nghi hoặc, chợt nghe hoàng thượng mở miệng, "Hoàng thúc, ta nếu là không có nhìn lầm, những này mũi tên đều là do trời bên ngoài nam châm chế tạo thành a. Ngươi cũng là có chút kiến thức." Linh Vương cũng là không phải đặc biệt ngoài ý muốn, dù nói thế nào, vị này cũng là hoàng thượng, coi như vô năng một chút, có thể thấy được biết vẫn phải có. Bất quá hắn không hề cảm thấy kiến thức có thể giúp đối phương biến nguy thành an. "Nhưng coi như ngươi biết thì thế nào, không có chất khí, mạnh hơn võ giả, cũng bất quá là nhục thể phàm thai, như thế nào ngăn cản được vạn tên cùng bắn?" "Uy uy uy, lời này của ngươi ta cũng không thể xem như không nghe thấy a." Thành thị phi bỗng nhiên mở miệng, đỉnh lấy một thân kim quang, hướng phía Linh Vương phương hướng đi tới. Cơ hồ là hắn vừa có động tác, hai bên trên ban công quân tốt liền phản ứng lại, đem trong tay cung nỏ nhắm chuẩn hướng hắn, tại thành thị phi bước ra bước thứ hai thời điểm. Xiêu xiêu xiêu, mũi tên như mưa rào đồng dạng, kích xạ mà đến. Thành thị phi lại không tránh không né, tùy ý mũi tên bắn tại trên thân, phát ra một hồi sắt thép va chạm thanh âm, sau đó, bản thân hắn giang tay ra, "Ngươi xem đi." "Ân." Linh Vương không khỏi vì đó sửng sở, làm sao có thể, người này làm sao có thể không nhận tiên ngoại nam châm ảnh hưởng? Cũng là kế sư gia coi như kiến thức rộng rãi, tiến đến Linh Vương dưới ngựa, nhỏ giọng nói rằng, "Vương gia, người này kim cương bất hoại thần công, có lẽ là đã luyện đến không để loạn cảnh giới hoàn hảo, chuyện của ngoại giới vật rất khó đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Bất quá ta nghe nói này công càng hao tổn chân khí, tại không có thiên địa nguyên khí bổ cấp dưới tình huống, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa canh giờ." Nghe nói như thế, Linh Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi có như vậy một cái chớp mắt, hắn thật đúng là cho là mình thiên binh trận bị phá giải. Thì ra chỉ là người này tương đối đặc thù. Lại không biết, kế sư gia phỏng đoán có rất lớn lỗ thủng. Thành thị phi không có chịu ảnh hưởng, cũng không phải là bởi vì kim cương bất hoại thần công đặc tính, mà là hắn có mượn nhờ thiên ngoại nam châm tiến hành huấn luyện kinh nghiệm, y học bên trên quản loại phương pháp này gọi là thoát mẫn liệu pháp, tức thông qua lặp đi lặp lại tiếp xúc khác biệt nồng độ dị ứng nguyên, dần dần hướng dẫn người bệnh chịu đựng nên dị ứng nguyên mà không sinh ra dị ứng phản ứng. Mà kế sư gia phỏng đoán ở trong cái thứ hai lỗ thủng chính là tiêu hao. Kim cương bất hoại thần công hoàn toàn chính xác tiêu hao chân khí rất nhiều, có thể thành thị phi bây giờ đã là tông sư trung kỳ cao thủ, bản thân liền có thể thông qua tông khí chi chủng hấp thu thiên địa nguyên khí, lại đem chuyển biến làm thuần chính tiên thiên khí, đền bù bản thân tiêu hao. Lại càng không cần phải nói, thành thị phi còn phụ tu hấp công đại pháp, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ hoặc là chuyển hóa thiên địa nguyên khí hiệu suất đều chiếm được cực lớn trình độ đề cao. Nói ngắn gọn chính là, ta có thể cùng ngươi đánh cả ngày. Linh Vương lại không biết ở trong đó ảo diệu, đưa mắt nhìn sang một bên Nhậm Ngã Hành, nói: "Nhậm tiên sinh, kẻ này liền giao cho ngài." "Không sao." Nhậm Ngã Hành trên mặt hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn. Tu luyện hấp tinh đại pháp sau, tâm tình của hắn không tốt lúc liền ưa thích hấp thụ người khác công lực lấy thư giãn trong lồng ngực tích tụ. Nếu không phải bận tâm Linh Vương, hắn sớm đã không kịp chờ đợi động thủ. "Tiểu tử, vừa rồi một kích kia cũng là có mấy phần khí lực, lại đến thử một chút." Nhậm Ngã Hành quát to một tiếng, lập tức như là báo đi săn tấn mãnh xông ra. Tốc độ của hắn nhanh chóng, mọi người tại đây bên trong, chỉ có giải rác mấy người có thể bắt được hắn hành động vi tích. Một bên hướng Vân Thiên hồi tưởng lại vừa rồi chính mình lấy hút công xuống đất tiểu pháp đối phó thành thị phi lúc, đối phương lại có thể tùy tiện ngăn chặn chân khí tiết ra ngoài. Mặc dù hắn biết rõ chính mình hút công xuống đất tiểu pháp không cách nào cùng Nhậm giáo chủ hấp tinh đại pháp đánh đồng, vẫn nhịn không được nhắc nhở: "Giáo chủ cẩn thận, kẻ này căn cơ cực kỳ vững chắc." Lời còn chưa dứt, Nhậm Ngã Hành bàn tay đã trùng điệp đặt tại thành thị phi đỉnh đầu, đồng thời vận chuyển hấp tinh đại pháp. Mới đầu, thành thị phi phối hợp với kêu thảm vài tiếng, nhưng nghe đến hướng Vân Thiên lời nói sau, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ thần sắc. Thừa dịp Nhậm Ngã Hành chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên bung ra một cái giảm nhiều ma quyền, chính giữa Nhậm Ngã Hành ngực. "Hảo tiểu tử." Nhậm Ngã Hành trở tay không kịp, rắn rắn chắc chắc chịu một quyền này, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng lại đã lui co lại, ngược lại năm ngón tay tụ lực, ngoan lệ hướng hạ chụp tới. Một chảo này ẩn chứa trăm năm công lực, cho dù là khổ luyện viên mãn võ giả cũng khó có thể ngăn cản, không phải đầu rơi máu chảy không thể. Nhưng mà thành thị phi kim cương bất hoại thần công lại không phải bình thường khổ luyện có thể so sánh với, một chảo này chỉ phát ra tiếng sắt thép va chạm, lại chưa thể tổn thương mảy may. Ngược lại là nhường thành thị phi nắm lấy cơ hội, luân phiên đánh ra hai mươi mấy nhớ thất thương quyền. Nhậm Ngã Hành nhướng mày, chợt dường như minh bạch cái gì, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau. Thành thị phi lại không cho hắn cơ hội thở dốc, thi triển kinh công như bóng với hình, cắn chặt lấy hắn không thả. Nhậm Ngã Hành cũng không phải hạ người hời hợt, vừa rồi sơ sẩy chỉ vì hắn quen nghỉ lại linh giác tác chiến, bây giờ chịu thiên binh trận ảnh hưởng, linh giác mất đi hiệu lực, mới khiến cho hắn sinh ra không có nguy hiểm nộ phán. Bây giờ hắn bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng võ học kiến giải ứng đối, liền có thể tại chiêu thức bên trên cùng thành thị phi đánh đến lực lượng ngang nhau. Mà đây là tại phân tâm chữa trị thể nội thương thế tình huống hạ. Không thể không nói, thành thị phi ra tay là thật hung ác, lấy kim cương chân nguyên thúc dục lớn phục ma quyền, bàn luận cương mãnh cho dù là so với hàng long thập bát trưởng, đều kiêu ngạo mảy may. Thất thương quyền càng là rất bá đến cực điểm, lấy kim cương chân nguyên cùng hấp công đại pháp chi âm chí nhu chân khí thôi động, uy lực nâng lên hai cái cấp bậc không ngừng. Như đổi lại cái khác tông sư hậu kỳ cao thủ, vững vàng đón đỡ lấy thành thị phi cái này 20 mấy quyền, cho dù bất tử, cũng tất nhiên sẽ thụ trọng thương, trong thời gian ngắn mất đi sức tái chiến. Nhưng mà Nhậm Ngã Hành dù sao nội tình thâm hậu, trong cơ thể hắn gom góp mấy trăm năm công lực thâm hậu, cho dù chỉ là bằng vào tự phát hộ thể, lực phòng ngự cũng có thể so với cảnh giới viên mãn kim trung cháo. Cái này khiến hắn mặc dù ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng chỉ cần tiêu hao thêm phí một chút tiên thiên khí, liền có thể rất nhanh khôi phục lại. Chương 921, tiểu mã là phản đồ. 1. Chương 921, tiểu mã là phản đồ. 1. So với thành thị phi cùng Nhậm Ngã Hành kịch chiến say xưa, Linh Vương cùng hoàng thượng nơi này thì hài hòa rất nhiều. Linh Vương cho dù tại binh lực thượng có mấy lần ưu thế, thậm chí thiên binh trận một vòng tề sạn, liền có thể nhường hoàng thượng sau lưng cầm ý để vệ hao tổn hơn phân nửa, có thể hắn như cũ lựa chọn cùng hoàng thượng giằng co. Đây là bởi vì, một cái còn sống hoàng thượng, với hắn mà nói giá trị càng lớn. Nghe nói đương kim hoàng thượng chỉ có một vị còn ở trong tã lót dòng dõi. Dựa theo tử kế phụ vị nguyên tắc, vị hoàng tử kia mới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, có thể hoàng tử tuổi nhỏ, làm sao có thể xử lý chính vụ. Bởi vậy, như chân do hoàng tử kế vị, triều đình ở trong nhất định đề cử ra một vị nhiếp chính vương, phụ tá triều chính. Mà nhiếp chính vương vị trí, kể từ lúc này triều đình thế cục đến xem, có khả năng nhất rơi vào Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị trên thân. Đây chính là một vị mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Đã từng, tiên hoàng liền nhìn ra người này dạ tâm, lại biết chính mình không còn sống lâu nữa, cho nên mới lấy lui làm tiến, ban thưởng thượng phương bảo kiếm cùng đan thư thiết quán, mệnh kỳ thành lập hộ Long Sơn Trang. Mặc dù quyền lực nhất thời không hay, nhưng lại cũng sẽ hạn chế tại kinh thành, khiến cho không cách nào giống cái khác thân vương như vậy nắm giữ một mảnh phong quốc. Nếu không, lấy vị kia tài tình cùng thiên phú, bây giờ thế lực tuyệt đối sẽ không so với hắn kém, thậm chí còn hơn. Mà một khi đối phương trở thành nhiếp chính vương, triều đình lớn nhỏ công việc đều muốn từ Chu Vô Thị xem qua, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ngược lại là đem hoàng thượng lưu lại, từ hắn đến hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, dạng này mới có thể đem quyền chủ động nắm chắc trong tay. Hoàng thúc, ngươi thật coi là ăn chắc ta. Hoàng thượng nhìn xem Linh Vương phương hướng, trên mặt trêu tức. Hắn chỗ nào đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Không phải a? Linh Vương cười ha ha, bây giờ bên cạnh ngươi lại không cao thủ hộ vệ, Linh Linh phát súng đạn mặc dù sắc bén, có thể ngươi sẽ không cảm thấy chỉ dựa vào kỳ kỹ dâm xảo, liền có thể chống lại ta mấy ngàn tinh binh kết thành quân trận a? Hắn lời này không giả. Quân trận ngoại trừ có thể áp chế võ giả thực lực, còn có thể đem tất cả mọi người tinh khí thần, toàn bộ hội tụ ở trên người một người, từ đó khiến cho thu hoạch được so sánh cảnh giới cao võ giả thực lực. Linh Vương mang tới binh mã tuy ít, nhưng đều là tinh binh hạt tướng, hội tụ vào một chỗ lực lượng, cho dù không có tông sư hậu kỳ, cũng tuyệt đối có thể so sánh tông sư trung kỳ. Mà đối với tông sư trung kỳ mà nói, Linh Linh phát kia suy yếu uy lực đất nước núi lở pháo, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đối mặt tự tin vô cùng Linh Vương, hoàng thượng chỉ là cười cười, hỏi ngược lại, hoàng thúc ngươi hẳn không có nghe nói qua Thanh Long hội à? Cái gì Thanh Long hội? Linh Vương nhíu mày. Hắn cảm thấy cái tên này có chút quen hay, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Hoàng thượng thì tiếp tục giải thích, đây là một cái thành lập mấy trăm năm tổ chức, không có người biết được nó đến tuột cùng khi nào thành lập, vị trí chỗ nào, cũng là từ người nào thống soái. Nó dường như theo có giang hồ ngày đó lên, liền tồn tại ở cái này trong giang hồ. Nó đến thần bí, chí cường lớn. Nó cũng không tuân theo cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, mà là dựa theo quy tắc của mình làm việc. Nó vừa chính vừa tà, hoặc là nói, căn bản là không có cách dùng chính tà, thiện ác, hắc bạch đến độ lượng nó. Linh Vương mặc dù đã cao mày, nhưng vẫn là hừ lạnh nói, nói cho cùng, cũng bất quá là một cái giang hồ tổ chức. Ngược lại là ngươi, bây giờ đã là cá trong chậu, lại đến cùng ta xé cái gì Thanh Long hội, chớ không phải là muốn kéo dài thời gian, để cầu biến số. Hoàng thượng lắc đầu, không, hoàng thúc, ta chỉ là muốn cho ngươi thua minh bạch một chút. Ân. Còn chưa chờ Linh Vương có phản ứng, hoàng thượng đã lần nữa vỗ tay một cái. Lần trước, hắn đập vang bàn tay, ẩn nút tại Mai Long trấn cầm y địa vệ, cùng kia mấy ngàn dân binh hiện thân, lần này lại sẽ như thế nào? Giả thân giả quỷ, thiên binh trận hắn còn chưa có nói xong, tạo thành thiên binh trận người bắn nỏ bên trong, có ít ra một nửa người, đem trong tay cung nỏ bỏ xuống, đồng thời theo cổ tay bên trong rút ra một cây truy thủ, cắt đứt bên cạnh đồng bạn đít hầu. Chỉ một cái mắt, thiên binh trận liền bị tan rã. Sau đó, những cái kia người còn sống, lại từ trên mặt đất đem cung nỏ nhặt lên, trái lại nhắm ngay Linh Vương đám người phương hướng. Linh Vương, hắn bạn bạn không nghĩ tới, chỉ là một cái giang hồ tổ chức, vậy mà rót vào tới hắn thân vệ quân bên trong, hơn nữa số lượng như thế khoa trương. Hiện tại duy nhất nhường hắn may mắn, chính là trước chuyến này đến, mang tới người thân phận coi như sạch sẽ. Nếu không nếu là phía sau hắn quân trận cũng phản bội hắn, hắn liền thật không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó, không chờ hắn nói thêm cái gì, cái kia còn sống người bắn nỏ nhóm, không chút do dự gõ động nỏ cơ. Trong khoảnh khắc, Linh Vương quân liền bị mưa tên tẩy lễ. Thiên địa nguyên khí lại nhận thiên ngoại nam châm quấy nhiễu, sát khí nhưng cũng là tám lạng nửa cân, tạo thành phòng ngự khí trận, dễ như trở bàn tay liền bị xuyên đấu. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Linh Vương bên người một vị mang theo hắc thiết mặt nạ người đứng ra. Liền thấy người kia cánh tay vung dậy, trong tay áo như có hai cái hắc mãng bay ra, đón nhận đánh tới mưa tên. Sau đó chính là một hồi đinh đinh đang thanh thúy tiếng vang. mũi tên đều bị cản lại, lại thuần một sắc là mũi tên mài mòn, cán tên bẻ gãy kết quả. Còn có cao thủ. Hoàng thượng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Linh Vương thì giống như là nhẹ nhàng thở ra, hướng phía người đeo mặt nạ kia ôm quyền thi lễ, đa tạ tiên sinh, mong rằng tiên sinh giúp ta bắt hắn, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Dễ nói. Tiêu Dao Hầu thanh âm khàn khàn cười cười, tiếng cười càng làm người ta sợ hãi, sau đó, ngồi tại trên lưng ngựa hắn, thân hình lại tựa như mãng xà đồng dạng du động, tốc độ nhanh chóng, so với Nhậm Ngã Hành đều không thua bao nhiêu. Chỉ là trong chớp mắt, liền tới trước mặt hoàng thượng. Còn không chờ hắn bàn tay rơi xuống, nhưng lại một đạo tiếng xé gió truyền đến, Tiêu Dao Hầu cơ hồ là bằng vào bản năng, đem thân thể cong thành nét hình, lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi hai đạo chỉ kình. Sau đó tốc độ không giảm phân nửa điểm, hướng phía hoàng thượng mà đi. Đắc thủ. Tiêu Dao Hầu hướng phía hoàng thượng một trảo chụp tới, có thể trên mặt thần sắc lại từ cười chuyển thành kinh ngạc. Chỉ thấy tại hắn cùng hoàng thượng ở giữa, lại vẫn có một tầng trong suốt bức tường ngăn cản, khiến cho móng đuốt của hắn không cách nào rơi xuống. Đúng lúc này, kia phá không chỉ lực lần nữa rơi xuống, lần này, nhắm chuẩn chính là hắn bà bay. Liền nghe đinh đinh hai đạo tiếng vang, Tiêu Dao Hầu thân thể bị cái này chỉ lực đánh cho bên cạnh nghiêng đi, có thể vẫn không có từ bỏ bắt hoàng thượng. Di dao, tại hắn ống tay áo bên trong, lại là hai cái hắc mãng như thế đổ bật ló ra, tại hoàng thượng quanh người quấn quanh mấy vòng, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, mong muốn dùng cái này đến đem hoàng thượng kéo lấy. Nhưng hiện thực vẫn là để hắn thất vọng. Hoàng thượng thân thể liền dường như đạp đất mọc rễ đồng dạng, vẫn không thể nhúc nhích mảy may. Hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối đều không có thực sự tiếp xúc tới đối phương, hai người từ đầu đến cuối bị một đạo vô hình bức tường ngăn cản khoảng cách ra. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Dao Hầu nghi hoặc không hiểu, lại không thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì một đạo sắc bén tiếng xé gió đã theo sau lưng của hắn rơi xuống. Chương 921, tiểu mã là phản đồ. 2, chương 921, tiểu mã là phản đồ. 2, lần này cũng không phải là chỉ kình, càng giống là một loại nào đó binh khí nặng. Chỉ là phong áp liền cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, không thể chọi cứng. Đến một lần, cái này thế công so với vừa rồi càng thêm hung ác bá đạo. Thứ hai, người tới lần này nhắm chuẩn chính là hắn phía sau lưng. Thân thể của hắn mặc dù thông qua tu luyện Thiên Tông bí pháp biến rất có mềm dẻo, có thể phòng ngự phương diện, nhưng cũng không so được hai cái huyền thiết cánh tay. Bất đắc dĩ, hắn đành phải bỏ đi bắt hoàng thượng suy nghĩ. Mà hoàng thượng thì là ung dung không sai theo trung tâm chiến trường đi ra. Đây chính là ngươi sau cùng ỷ vào a. Linh Vương thấy Tiêu Dao Hầu chưa thể đắc thủ, trên mặt lại không có quá nhiều vẻ thất vọng, ngược lại đều là âm hiểm cùng độc ác. Chợt hướng phía bên cạnh mấy tên gia tướng ra lệnh, mấy người các người đi đem mấy tên kia làm thịt rồi. Ngón tay hắn phương hướng cũng không phải là hoàng thượng, mà là Long Phượng cửa hàng đám người. Biến hóa tới quá nhanh, Long Phượng cửa hàng đám người mặc dù cách xa trong chiến trường, nhưng cũng cách xa hoàng thượng bảo hộ phạm vi. Là Kim Luân Ngân Thương phi thân lên, người cũng như tên, cầm trong tay Kim Luân Ngân Thương, hướng phía Phượng tỷ bọn người vị trí xông tới giết. Lão Ngũ Tiểu Lục bị giật nảy mình, lão quỷ mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là cầm dao phay ngăn khuất đám người trước người. Để cho ta tới tiền phu nhân tiến lên một bước, có thể một giây sau, nhưng lại nghe một hồi đinh đinh đương đương thanh âm vang lên. Lại là có người phát ám khí chặn đường, mà Kim Luân Ngân Thương ở giữa không trùng không trôn né tránh, đành phải dùng trong tay binh khí vội vàng chống đỡ. Kim Luân ngược lại cũng dễ nói, song nắm bánh xe, ngoại trừ hình thù kỳ quái một chút, cùng tâm chắn không có gì khác biệt. Ngân Thương coi như thảm, một cây trường thương, mong muốn phát huy ra uy lực đến, không hề nghi ngờ cần cước đạp thực địa, lấy đai lưng cánh tay, bây giờ thân ở giữa không trùng, thương hoa cùng bản run không ra, đành phải miễn cưỡng lấy thân thương tới chặn, cuối cùng vẫn là không thể tránh né, bị ám khí trúng đích. Thành thị phi nguyên nghe được Ninh Vương thanh âm, còn điểm tới một sợi tâm thần. Nhưng khi hắn nhìn thấy người xuất thủ kia bộ dáng lúc, lại không khỏi vì đó sững sờ. Rất quen thuộc a, xoay người lưng quổng, tóc trắng thơ. Đây không phải vừa mới cái kia đập trứng gà đều tay run lão bà sao? Đã thấy lão bà kia hóa giải Kim Luân Ngân Thương thế công sau, chú ý tới Thành thị phi ánh mắt, hướng hắn cười cười nói, trở thành huynh đệ, đã lâu không gặp. Đang khi nói chuyện, hắn theo trên thân lấy xuống một đạo phù lục, khuôn mặt thân hình một hồi biến ảo. Giờ phút này xuất hiện tại Thành thị phi trước mắt, rõ ràng là một nhà y quán thực tập đại phu, Đường Xuân. Hoa kháo, thế nào lại là ngươi? Thành thị phi kinh ngạc, vừa rồi lao ba kia ném trứng gà thời điểm tay đều đang run, thế nào lại là Đường Xuân vị này ám khí tông sư? Đường Xuân tựa hồ là nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, bất đắc dĩ cười cười, đây chính là hoàng thượng a, cái này tay người nào có thể không run a? Thành thị phi dựa bảo, vậy ngươi cũng không muốn lấy nhắc nhở ta một chút? Đường Xuân cũng không khỏi lộ ra xấu bụng nụ cười, đây không phải nhìn ngươi rất đang sảng khoái, không tốt quấy rầy ngươi nhà hướng đi. Thành thị phi, ngươi mày dầm mắt to cũng học xấu. Thành thị phi càng nghĩ càng giận, vừa vặn lúc này Nhậm Ngã Hành nội thương chữa trị tới khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, chiêu thức xuất hiện một nháy mắt không lưu loát, bị hắn nắm lấy cơ hội. Phanh phanh phanh, lại là 17 nhớ quả đấm đánh ra, chiêu chiêu hàm cái bảy loại kinh lực, khiến cho Nhậm Ngã Hành thật vất vả khôi phục một chút thương thế, biến càng thêm nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Đường Xuân bên này cũng tìm lên Kim Luân Ngân Thương phiền toái, liền gặp hắn cổ tay thỉnh thoảng có trong suốt băng châm rơi xuống, lại bị hắn vê tại giữa ngón tay lấy ám khí thủ pháp bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, lại là nhường Kim Luân Ngân Thương hai vị này cao thủ, cũng chỉ có thể hốt hoảng chống đỡ. Nhìn tình huống kia, có vẻ như không có so vừa rồi tại không trung tốt hơn nhiều ít. Trung trại thiết truy, các ngươi cũng tới. Linh Vương hướng bên cạnh còn sót lại hai vị gia tướng phân phó một câu, vừa nhìn về phía nơi xa quan chiến hướng Vân Thiên, phía bên trái làm phiền ra tay, trợ bản vương hai vị này thuộc hạ một chút sức lực. Hướng Vân Thiên nghe vậy, nhướng mày. Có thể nghĩ tới nhà mình giáo chủ cùng đối phương giao dịch, vẫn là thở dài, dưới chân liền chút, hướng phía Long Phượng cửa hàng đám người phương hướng phi thân mà đi. Hoàng thượng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi có chút lo lắng, bởi vì hắn bố trí chuẩn bị ở sau, hầu như đều ở chỗ này. Như chỉ là chúng trẻ thiết truy hai vị này ra tướng, hắn vẫn còn có chút chuẩn bị, nhưng nếu là Hướng Vấn Tiên cũng cùng nhau ra tay. Nghĩ tới đây, hoàng thượng dưới chân cũng không dám dừng lại, bận điệu hướng phía Phượng Tỷ đám người phương hướng chạy đi. Tốc độ của hắn tất nhiên không so được Hướng Vấn Tiên, thậm chí so với chúng trẻ thiết truy đều muốn kém rất nhiều. Có thể hắn giờ phút này lại là kích hoạt lên Tô Mộ cung cấp một cái pháp bảo, đồng dạng là lấy loạn song làm hạch tâm luyện chế ra pháp khí hộ thân. Bất quá hiệu dụng muốn so con cá nhỏ trong tay viên kia tốt hơn rất nhiều, hiệu quả cũng càng thêm đa dạng. Ngoại trừ có thể tự do điều tiết nhanh chậm, bội xuất bên ngoài, còn có thể đem những người khác bao quát ở bên trong. Mà bây giờ hắn liền đem chính mình chuyển rời đến một cái đối với ngoại giới, tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh thời không ở trong, tại lần nhanh ra chỉ hạn, hắn ngược lại là đi tại Hướng Vấn Thiên mấy người phía trước. Lấy chỉ trong gang tấc, đem Long Phượng cửa hàng đám người, tất cả đều bao quát tại pháp khí hộ thân bảo hộ phạm vi bên trong. Phượng tỷ, ta thấy Phượng tỷ biểu lộ phức tạp, hình như có chút thương tâm, hoàng thượng đang chuẩn bị nói cái gì, có thể đột nhiên tiểu mã lao đến, trong tay không biết lúc nào thời điểm nắm chặt dao găm, hướng phía hoàng thượng lồng ngực đâm thẳng mà ra. Tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh chóng, nhưng lại bởi vì ai cũng không có ngờ tới tiểu mã sẽ đối với hoàng thượng ra tay, bởi vậy vẫn là bị hắn cho đã thủ. Tiểu mã ngươi muốn chết. Long Phượng cửa hàng chúng hỏa kế còn tại kinh ngạc thời điểm, tiền phu nhân đã một trường hướng hắn đỉnh đầu đánh tới, kinh lực chi lớn, chỉ một nháy mắt liền nhường đầu hắn phá máu chảy. Nhưng dù cho như thế, tiểu mã trên mặt vẫn mang theo một vẻ cười lạnh, mục đích của hắn đã đạt thành. Long Phượng cửa hàng đám người quanh người vô hình hàng rào phá tan đến, lại là vừa mới kia một cái dao găm đem hoàng thượng xuyên ngực đồng thời đánh trả nát pháp khí hộ thân bản thể. Mắt thấy chúng chạy thiết truy đột kích, hoàng thượng nhìn về phía tiểu mã, nhịn không được thở dài, không nghĩ tới ngươi cũng là Ninh Vương người. Ha ha, khu cụ tiểu mã đã ở vào thời khắc hấp hối, không còn sống lâu nữa, có thể hiện ra nụ cười trên mặt lại càng phát ra hung hăng ngang ngược. Thiên phu nhân không vừa mắt, lại bổ một trường đã qua. Tiểu mã lại nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào hoàng thượng trên thân, nhưng trưởng lực ra thân trước một cái chớp mắt, hắn lại không cười được. Cũng không phải là trở ngại thời khắc sinh tử đại khủng bố, mà là hắn nhìn thấy hoàng thượng đem dao găm theo lồng ngực ở trong rút ra, nhưng trừ quần áo tổn hại bên ngoài, trước ngực, cho nên ngay cả một đạo vết cắt đều không có để lại. Cái này phanh, hắn lại là nói không ra lời, bởi vì tiền phu nhân bàn tay đã rơi xuống, tiểu mã đầu thuận tiện giống bị gậy gôn nện vào dưa hấu, ầm vang nổ tung. Chương 922, có một kết thúc cùng. Thế giới tuyến dung hợp, 1, chương 922, có một kết thúc cùng. Thế giới tuyến dung hợp, 1, Linh Vương cũng không có dự liệu được, ngoại trừ vậy ngay cả tông sư hậu kỳ đều không thể xuyên qua quỷ dị bình chướng bên ngoài, hoàng thượng lại còn lại chuẩn bị ở sau. Bất quá cũng là không sao, tầng bình phong kia hẳn là biến mất, mà không có bình chướng bảo hộ, chỉ dựa vào hoàng thượng mấy cái, căn bản không phải Hướng Vấn Thiên đối thủ của ba người. Hoàng thượng cũng tương tự không nghĩ tới cái này chuẩn bị ở sau lại còn hữu dụng bên trên cơ hội, nhìn xem trước ngực kia vỡ vụn pháp khí phía dưới, một cái ngọc bội hoàn hảo không chút tổn hại rủ xuống tại trước ngực của hắn, hắn cũng không khỏi có chút may mắn. Ngọc bội kia cũng không phải là hắn vệ năng ở trong mang theo hàng tồn, mà là Tô Mộc trước đó không lâu mới giao cho hắn. Hiệu quả rất lớn nhất, nhưng rất mạnh mẽ. Tại công kích đột kích thời điểm, kiện pháp khí này có thể tự chủ kích hoạt, đem mang theo người thân thể khí hóa, từ đó lẩn tránh bất kỳ vật lý phương diện tổn thương. Đồng thời, kiện pháp khí này cũng bao hàm tại khí hóa phạm vi bên trong, bởi vậy, mong muốn dùng vật lý thủ đoạn đến phá hư kiện pháp khí này bản thân cũng là không thể nào. Trong lúc suy tư, Hướng Vấn Tiên mấy người đã tập đến phụ cận. Hoàng thượng trên mặt nhưng không có vừa rồi bối rối, chỉ thấy giữa không trung, sắc trời chẳng biết lúc nào ám trầm xuống dưới, một đoàn lóe ra điện quang mây đen, lặng yên trôi dạt đến đỉnh đầu của mọi người. Kia không giống tự nhiên mây mù, nó chỗ cổ quái ở chỗ, cách xa mặt đất rất gần, tựa như là đám người giờ phút này vị trí chi địa không phải giải đất bình nguyên, mà là nơi nào đó cực cao sơn lĩnh, cũng chỉ có nơi đó. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, hồ quang điện còn muốn tại thanh âm phía trước, có mục đích hướng phía Hướng Vấn Thiên mấy người quay đầu đánh xuống. Hướng Vấn Thiên còn tốt, dự đoán đã nhận ra nguy hiểm, bằng vào thân thể bản năng, hướng bên cạnh nhảy lên một cái, hồ quang điện bổ vào gạch đá xanh bên trên, để lại đầy mặt đất cháy đen. Chúng chạy thiết truy nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Không nói đến hai người đều không có Hướng Vấn Thiên như vậy cảm giác bén nhạy, chính là binh khí trong tay, đồng sắt đều là dẫn điện tính cực tốt kim loại. Vừa rồi lại bị dầm mưa một chút, lúc này quả thực chính là bị điện giật cung đuổi theo bổ. Điện quang lóe lên qua đi, liền hóa thành hai cỗ sát chết cháy. Cái gì? Linh Vương mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, chợt vừa nhìn về phía ám trầm bầu trời. Thấy trong đó mơ hồ có lôi xà lan lộn, trong lòng sợ hãi càng lớn. Hẳn là thật có báo ứng nói chuyện, hắn làm đủ trò xấu, cho nên liền lão thiên gia cũng không nguyện ý tắc thành cho hắn. Không riêng gì Linh Vương loại suy nghĩ này, ngay cả phía sau hắn mấy ngàn tên lính, tín niệm đều bị vừa mới kia mấy đạo lôi đỉnh lung lay. Mà tại đám mây phía trên, cảm nhận được dưới đáy mấy ngàn người cảm xúc Tô Mục, cũng không nhịn được trầm mặc. Nếu không, cải biến một chút sách lược, tiếp tục giả thần giả quỷ, hù dọa bọn này đồ đần. Nhưng chung quy không phải tất cả mọi người là kẻ ngu. Bất kính thương thiên không sợ quỷ thần chủ nghĩa duy vật chiến sĩ, vẫn là có như vậy mấy vị. Tựa như Hướng Vấn Thiên, tuy bị xét kinh tới, có thể hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, lần nữa xông về hoàng thượng. Tô Mục cũng chỉ đành đem giả thần giả quỷ suy nghĩ vứt bỏ, đưa tay lại là một đạo sét đánh xuống. Ầm ầm, Hướng Vấn Thiên tông sư cảm giác lần nữa có hiệu quả, thân thể nhảy lên, tránh thoát khỏi kia một tia chớp, đồng thời cũng không có ý định mặc cho đánh không hoàn thủ, nhìn quanh hai bên một cái, lợi dụng khống hạc cầm long thủ đoạn, hút tới một thanh chùy sắt lớn, sau đó đột nhiên đem nó hướng phía đám mây ném bắn đi. Cái trước dám làm như vậy, vẫn là có tùy đường thứ nhất hảo hán Lý Nguyên Bá, chỉ là kết quả cũng không mỹ hảo. Hướng Vấn Thiên lại là may mắn rất nhiều, trên bầu trời không có lại hạ xuống sét, lại có mấy đầu dây thừng theo tầng mây bên trong bắn ra, trong đó một đạo dây thừng cuốn lấy thiết truy truy trôi, đem nó trái lại hướng Vấn Thiên đập tới. Còn sót lại mấy đạo, thì dường như có thể kéo dài vô hạn, cuốn quanh ở hoàng thượng đám người bên hông, sau đó đột nhiên nắm chặt, đem mấy người lôi kéo đi lên, ẩn vào trong đám mây. Thần tiên tác, đây chính là chân chính trò xiếc. Tô Mộc cười giới thiệu một câu. Bất quá hoàng thượng bọn người có vẻ như còn không có theo biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Nhường chớ mong tiếng vỗ tay Tô Mộc không khỏi có chút thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh lại phân chấn, vẫn là trước kết thúc công việc a. Dứt lời, đám người dưới thân mây đen lần nữa thai nghén lên lôi đỉnh. Linh Vương lúc này cũng ý thức được, cũng không phải là trời không tốt, mà là có người đang làm trò quỷ. Đang chuẩn bị mệnh lệnh thủ hạ các tướng sĩ ngưng tụ sát khí, lấy tách ra tầng mây, nhưng chưa từng nghĩ trên bầu trời lại có lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Tại đoán được là có người tại giả thần giả quỷ sau, Linh Vương ngược lại là không có lòng kính sợ. Dù sao, quân trận sát khí là võ giả khắc tinh, bất kỳ võ giả thủ đoạn, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, đều sẽ bị sát khí tách ra. Linh Vương quân sát khí nhanh chóng ngưng tụ, tất cả mọi người lực lượng hội tụ ở một cái thân thể cao giáo trung niên nhân trên thân. Theo huyết sát chi khí nhập thể, người này khí thế liên tiếp trèo cao. Chỉ trong nháy mắt, liền tới tông sư trung kỳ trình độ. Mà kia xét mặc dù nhanh, có thể phía trước một đạo, cũng là bị Hướng Vấn Thiên ra tay ngăn trở xuống tới. Hiển nhiên, Hướng Vấn Thiên cũng minh bạch, chính mình hiện nay cùng Linh Vương là cùng một cái tuyến bên trên châu chấu, nếu là không thể đem hoàng thượng bọn người lưu lại, qua đi coi như hắn có thể chạy trốn, trên thân cũng muốn gánh vác phản nghịch chi danh, cái này có thể so sánh người trong ma giáo càng không bị người chào đón. Làm được tốt. Linh Vương nhìn thấy Hướng Vấn Thiên cử động, cũng thực nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi là thật có chút đắc ý quên hình, hoàn toàn quên đi, quân trận tất nhiên cường đại, nhưng cũng cần thời gian đến chuẩn bị. Mấy bạn người quân trận thì cũng thôi đi. Chưa cường hóa cá thể trước đó, chỉ dựa vào mượn tụ mà không tiêu tan sát khí, cũng có thể ngắn ngủi chống cự cường địch. Có thể hắn lần này chỉ dẫn theo 5000 người. Tất nhiên đều là tinh nhuệ, cũng có thể hoàn thành cá thể cường hóa, tạo nên một vị có thể so sánh tông sư trung kỳ, thậm chí vô địch cùng cảnh giới cao thủ. Mà dù sao là lấy xảo, không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Mà vừa mới, chính là hắn Linh Vương quân nhất là yếu đối giai đoạn, đã tại Hướng Vấn Thiên trợ giúp hạ thành công vượt qua. Kế tiếp, đừng nói trên bầu trời cảnh tượng là có người tại giả thần giả quỷ. Cho dù không phải, hắn đại thế đã thành, lão thiên gia cũng muốn quan tâm đến nó làm gì gọi lão thiên gia. Kia tràn đầy sát khí thanh niên, đưa tay tới phía sau, cầm chôi đao, chợt vô thanh vô tức đem hai thanh loan đao rút ra. Thân đao dài lại rộng, sống đao dày đặc, nhất làm cho người vô pháp coi nhẹ, là lưỡi đao của nó, dường như không có độ dày đồng dạng. Nếu không phải thần bận kém rất nhiều, chỉ sợ cũng phải làm cho người coi là đây là hai thanh thần binh. Bất quá cho dù không phải thần binh, cái này hai thanh bảo đao phẩm chất cũng không thể nghi ngờ. Có bảo vật này đao ra chỉ, trung niên đao khách khí thế, lại đột nhiên trèo cao mấy phần, chính là cùng Tiêu Giao Hầu thậm chí Nhậm Ngã Hành tương đối, đều không kém bao nhiêu. Đạp đạp, cơ hồ là khí thế trèo đến đỉnh điểm một cái chớp mắt, trung niên đao khách đột nhiên đằng không mà lên, nghịch thiên mà lên. Chương 922, có một kết thúc cùng. Thế giới tuyến dung hợp 2, chương 922, có một kết thúc cùng. Thế giới tuyến dung hợp 2, cùng lúc đó, yên lặng một cái chớp mắt ám trầm mây đen, cũng giống là nhận khiêu khích đồng dạng, trong đó lôi quang đại thịnh, tại trung niên càng đến giữa không trung thời điểm, kinh khủng lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống, lại tựa như hạ xuống một đạo hơn trượng phẩm chất của sáng. Cô sáng chớp mắt mà tới. Trung niên đao khách cảm giác, nhưng cũng bị cường hóa tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, sớm tại cô sáng hạ xuống trước giờ, cũng đã bắt đầu ngưng tụ đạo thế. Bây giờ, cô sáng rơi xuống, hắn cũng bung lên trong tay loan đao, chém ra quét ngang dựng lên hai đạo sắc bén khó cản đao khí. Đao khí đón gió mà lớn dần, lại là hấp thu quân trận tiêu tán mà ra huyết sát chi khí. Ngoại trừ biến càng thêm sắc bén bên ngoài, nguyên bản thông thấu không màu đạo khí, cũng nhiễm lên một vẻ từng đỏ. Cho dù là trên đất cẩm y liễu vệ nhìn thấy kia hai đạo đao khí, cũng giống như đưa thân vào núi thây biển máu, mừng rỡ hoảng hốt. Vẫn là Vương thủ nhân lấy nho môn thủ đoạn lên tiếng quát bảo ngưng lại, mới mọi người ổn định tâm thần. Thu hồi ánh mắt sau, đám người vẫn lòng còn sợ hãi, nhưng trong lòng lại hiện ra một vẻ hiếu kỳ. Đến tột cùng là đao khí đủ để người tiên, vẫn là tiếng sấm nổ thế càng tăng lên. Đáp án rất nhanh công bố. Tại đao quang cùng lôi đỉnh của sáng tiếp xúc đến một sát na, cơ hồ là không có nửa điểm sức phản kháng, huyết sát chi khí liền bị đánh nát, chợt lôi đỉnh của sáng thế đi không giảm, đột nhiên đem phóng lên tận trời trung niên đao khách thôn vệ. Liên nửa điểm tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, Linh Vương quân mấy ngàn dành tướng sĩ liền đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bệ bại. Cái này sao có thể? Linh Vương mở to hai mắt nhìn, đao khách cùng lôi đỉnh đối chọi gay gắt, nói rất dài dòng, có thể trước sau cũng bất quá mới trôi qua mấy hơi thở. Mắt thấy trước một giây còn thanh thế thật lớn đao khách, thậm chí ngay cả nửa cái hô hấp đều không thể kiên trì nổi, Linh Vương khiếp sợ đồng thời, lại ngay cả biểu lộ cũng không kịp hoán đổi. Đám mây phía trên, là bên cạnh đám người thấy rõ ràng, Tô Mộc cố ý ngưng tụ một mặt thủy kính đến tiếp sóng hình tượng. Khi nhìn đến đám người kinh ngạc biểu lộ sau, Tô Mộc lại là cười ha ha một tiếng, rất khó lấy lý giải sao? Hoàn toàn chính xác rất khó lý giải. Hoàng thượng trước hết nhất lấy lại tinh thần, đội vàng truy vấn, Tô thiếu hiệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quân trận cường đại nhất chỗ, chính là lấy có thể lấy sát khí khắc chế võ giả chân khí cùng thiên địa nguyên khí. Đây cũng là quân trận có thể chống lại cảnh giới cao võ giả căn bản nguyên nhân. Có thể hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Tô Mộc đúng là lôi đình dễ như trở bàn tay đánh tan có quân trận gia chỉ võ giả. Tất nhiên thực lực của hắn không đủ, có thể tầm mắt còn tại, có thể nhìn ra cái kia trung niên đao khách không bị cường hóa lúc, cũng đã là tông sư sơ kỳ tu vi, đạt được cường hóa sau, thực lực nâng cao một bước, cũng đã là nửa chân đạp đến vào tông sư hậu kỳ cấp độ. Trong tay song đao càng là ngụy thần binh chi lưu, đủ loại gia chỉ điệp ra lên, tất nhiên đối phương phương diện khác thuộc tính không so được tông sư hậu kỳ, nhưng thuần lấy lực phá hoại mà nói, lại là vững vàng đạt đến tông sư hậu kỳ độ cao. Nếu là cái này phá giải quân trận sát khí phương pháp, có thể tại đại minh triều đỉnh cảnh giới cao võ giả ở trong phủ cập ra, chẳng phải là nói, đợi đến lần sau cùng Mông Nguyên đại quy mô khai chiến, bọn hắn liền có thể phái ra tông sư hậu kỳ cao thủ, trong thời gian cực ngắn, đem Mông Nguyên mấy chục vạn đại quân đánh tan. Muốn để hoàng thượng thất vọng, Tô Mộc có chút tiếc nuối giang tay ra, căn bản cũng không có phá giải sát khí phương pháp, ít ra theo ta được biết là không có. Kia vừa rồi công kích nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Tô Mộc khẽ miệng có chút giơ lên, bởi vì vừa rồi lôi đỉnh, là thuần túy lôi đỉnh, tự nhiên lôi đỉnh. Ta làm vẹn vẹn chỉ là dẫn dắt năng lượng phát tiết phương hướng mà thôi. Sát khí khắc chế võ giả năng lực, đây là bởi vì sát khí phẩm cấp muốn tại chân khí phía trên, cùng thiên địa nguyên khí cơ bản cung cấp, mà sát khí không tan trong thiên địa nguyên khí. Bởi vậy làm sát khí đại lượng hội tụ tại cùng một địa điểm lúc, thiên địa nguyên khí liền sẽ bị bài xích bên ngoài. Nhưng mà, Tô Mộc vừa rồi thi triển thủ đoạn, lại là thuần túy thiên địa vĩ lực. Trong đó hạch là hiện tượng tự nhiên, mà không phải chân khí hoặc thiên địa nguyên khí diễn hóa. Tự nhiên không bị sát khí khắc chế, thậm chí bởi vì đặc tu tính, còn có thể trái lại khắc chế huyết sát chi khí. Kể từ đó, cái kia trung niên đao khách hành vi liền không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Hóa ra là dạng này, hoàng thượng cái hiểu cái không gật đầu. Tô Mộc gặp hắn bộ dáng này cũng không ôm hy vọng gì, lúc này vung tay lên đem thủy kính tán đi. Tốt, chúng ta vẫn là đi xuống trước đi, ta nhìn Nhậm Ngã Hành bọn hắn cũng muốn đánh lên đầu, nếu là bọn họ phạm vi lớn điều động tiên địa nguyên khí, chúng ta dưới chân tầng mây coi như khó mà gần bó. Tô Mộc nhắc nhở một câu, có thể hoàng thượng lại có chút nghi hoặc, không phải cái gì hiện tượng tự nhiên sao, làm sao lại tự nhiên đám mây sao có thể đặt chân a? Tô Mộc khoát khoát tay, nhất định phải một cái giản dị tự nhiên lời giải thích. Ân, đại khái tương đương với dùng sinh cơ đến tăng tốc thực vật sinh trưởng, thực vật mở ra hoa kết quả, cùng tụ mây thành mưa đều là hiện tượng tự nhiên, mà bất luận là thiên địa nguyên khí, vẫn là sinh cơ, đều chỉ là tăng nhanh quá trình này. Về phần chúng ta dưới chân đám mây, sở dĩ có thể đặt chân, là thiên địa nguyên khí, tiên thiên khí, cùng tự nhiên mây mù ba đặt thành vi diệu cân bằng sau kết quả. Một khi một phương nào mất đi cân bằng, tự nhiên là sẽ sụp đổ. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Cũng mặc kệ đám người nghe không hiểu, Tô Mộc đã tại mọi người phía sau dán hỏa độn lá bừa, cũng đem nó kích hoạt. Sau đó, chỉ thấy mấy đạo lưu quang từ không trung cấp tốc rơi xuống. Bình ổn sau khi hạ xuống, mới hiện ra hoàng thượng mấy người thân hình. Tô Mộc lại là vẫn như cũ dừng ở giữa không trung, sau đó, liền thấy từ trong ngực lấy ra một cái tạo hình độc đáo xinh đẹp tinh xảo phệ nang, xuyên thấu qua trên đó bích ngọc, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một cái vẫn ở tại ngọt ngào trong mộng đẹp cô nương. Rốt cục có thể kết thúc. Phệ nang không cần người đi điều khiển, liền tự chủ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, tựa như là soi gương như thế, tại cái này một cái phệ nang bên ngoài cách đó không xa, lại một cái giống nhau như lúc phệ nang tử hư hóa thực. Đồng thời, Tô Mộc ánh mắt dần dần biến mờ mịt, mất đi tiêu cự. Một vài bức hình tượng lại rõ ràng xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Liền thấy một khung kim tiểu dâng lên, thanh thế to lớn, đem Linh Vương quân toàn bộ bao quát ở bên trong. Ở trung quanh người trong ánh mắt kinh ngạc, thiên lôi cuộn cuộn, vô số đạo lôi quang trụ hạ xuống, đem Linh Vương quân hủy diệt. Vi vi, làm được quá mức đi, đại pháo banh con mùa sao? Tốt ta, ta hiểu. Thanh thế to lớn cũng không phải là mục đích, mà là vì đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới, từ đó để bọn hắn coi nhẹ thời gian tuyến trọng hợp sinh ra biến hóa. Vừa nghĩ đến đây, Tô Mộc cũng là giơ bàn tay lên, đầu ngón tay trên không trung phát họa ra nguyên một đám cổ pháp mà huyền diệu phù văn. Ngay sau đó, kim tiểu dâng lên, lôi quang đại thịnh. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới đồng thời, không có người chú ý tới, thân thể của bọn hắn tầng ngoài mơ hồ nhiều hơn một tầng hư ảnh, đang lặng yên không một tiếng động dung nhập vào thân thể của bọn hắn bên trong. Đương nhiên, cũng có thể là thân thể của bọn hắn trái lại cùng tầng kia hư ảnh dung hợp. Chương 923, đầu đảng tội ác đền tội, 1, chương 923, đầu đảng tội ác đền tội, 1, hôm nay cũng còn sống à. Bên ngoài trấn trong rừng cây, một cái thân hình thấp bé trung niên nhân, chống đầu gối của mình thở hổn hển, hiển nhiên là theo rất xa bên ngoài địa phương chạy tới nơi này, lại vừa mới dừng bước lại. Hắn nhìn phía xa tự chân trời rơi xuống lôi quang trụ, không khỏi có chút may mắn, cái này nếu là đổi lại là thằng ngốc kia đến, hơn phân nửa muốn cùng đám kia tạp ngư cùng một chỗ táng thân lôi hải a. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn bỗng nhiên biến không bị khống chế lên, giống như là nam châm dẫn dắt hạt sắt, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Thật đúng là còn sống. Cái này thấp bé trung niên nhân có chút ngoài ý muốn, lại không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một đạo linh phù, sau đó lấy chân khí kích hoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, dẫn dắt hắn hướng phía một phương hướng nào đó lực hút biến mất. Thay vào đó, là một đạo cái bóng hư ảo, rơi vào hắn sau lưng, chật lại với hắn thân thể chồng chất vào nhau. Chỉ có điều kia một đạo huyễn ảnh vẫn chưa có thể cùng hắn thân thể dung hợp. Cái này không khỏi nhường cái này thấp bé trung niên nhíu mày, dường như tự nhủ hỏi một câu, còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Vừa dứt tiếng, trên người hắn dãy rủa như muốn lần nữa phân hóa mà ra cái bóng, dừng lại một chút, cuối cùng một lần nữa yên tĩnh lại, hoàn toàn dung nhập vào trung niên nhân trong thân thể. Này mới đúng mà. Trung niên nhân tự lẩm bẩm, chợt ngồi xuống, chỉ thấy tại dưới người hắn, một khung xe lăn dường như hình chiếu đồng dạng xuất hiện, sau đó lại từ hư ảo biến thành chân thực. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm, Con cá nhỏ thiếp thân vệ nang bên trong, một khung xe lăn từ chân thực chuyển biến làm hư ảo, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà bất luận là con cá nhỏ, vẫn là cảm giác càng thêm nhạy cảm biến nam tiên, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, phối hợp khống chế lấy phi kiếm, hướng phía kinh thành bay đi. Mai Long Trấn, trên đường phố lôi quang tán đi. Hình tượng quả nhiên như là Tô Mộc nhìn thấy như vậy, khắp nơi đều có cháy đen thi hải, Linh Vương cũng bị một cây không rõ lai lịch dây thừng trói chặt lên. Vương gia, còn cùng Đường Xuân ác chiến Kim Luân Ngân Thường, lúc này chú ý tới Linh Vương tình huống, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cũng bởi vậy mà phân tâm, bị Đường Xuân nắm lấy cơ hội. Hai cái kim châm tuần tự bắn ra, xuyên vào hai người mi tâm. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Hầu cùng Nhậm Ngã Hành cũng ý thức được tình huống không đúng, nhao nhao mong muốn đem đối thủ hất ra, bỏ trốn mất dạng. Nhậm Ngã Hành vẫn còn tốt, coi như thành thị phi có thể dựa vào kim cương bất hoại thần công mà đứng ở thế bất bại, có thể tóm lại cũng chỉ là tông sư trung kỳ võ giả. Trừ công thủ bên ngoài các mặt, xa so với không được Nhậm Ngã Hành. Vừa rồi Nhậm Ngã Hành linh giác bị thiên binh trận quấy nhiều thời điểm, hắn còn có thể đánh ra ưu thế, như hôm nay binh trận tăng dã, trên mặt đất thiên ngoại nam châm mũi tên cũng bị Linh Linh phát lấy nghiên cứu làm lý do thu vào. Bởi vậy, tình huống hiện tại ngược lại thay đổi đi qua. Thành thị phi hóa thân người tí hon màu vàng, bị Nhậm Ngã Hành đột nhiên một quyền đánh bay ra ngoài, sau đó Nhậm Ngã Hành không có nửa điểm do dự, bay thẳng sau lưng rút lui, vẫn không quên kêu lên hướng Vân Thiên. Tiêu Giao Hầu coi như có chút phiền phức. Không nói đến Hoắc Hưu nguyên bản tù vi ngay tại trên hắn, đối phương tại đi qua Mông Nguyên một chuyến sau, theo đại tông sư khe hở bên trong, thật đúng là móc tới một chút đồ tốt. Dựa vào cải tiến qua đi ngũ đế giản bí tịch, hắn thành công bù đắp tự thân thiếu hụt. Bây giờ đã là Hỗn Nguyên một thể tông sư viên mãn cao thủ. Tất nhiên đời này lại không tiến thêm một bước khả năng, nhưng thực lực so với quá khứ, lại là nắm chắc lần tăng trưởng, bây giờ chỉ là dùng ra chừng năm thành bản sự, liền đem Tiêu Giao Hầu người tông sư này hậu kỳ sỉ nhục, đánh cho không ngẩng đầu được lên. Nghĩ đến nếu là hắn lại chăm chú một chút, đều không dùng đến 300 chiêu, liền có thể đem đối phương bắt sống. Bất quá Tiêu Giao Hầu hiển nhiên cũng là biết, một khi mình bị bắt sống, đợi chờ mình cũng chỉ có chém đầu gian chúng, bởi vậy đánh lấy, hắn cũng khởi sướng hung hăng đến. Ý đồ để mà tổn thương đổi tổn thương phương thức, bức bách Hoắc Hưu nhượng bộ. Cùng lúc đó, Thành Thị Phi theo phế tích ở trong bò lên đi ra, nhìn xem đã trốn xa mà đi Nhậm Ngã Hành, nhịn không được lớn tiếng chửi rủa: "Hoa kháo, ngươi là hỗn đản, có bản lĩnh đừng chạy." Kỳ thật ngay từ đầu, Thành Thị Phi cũng chỉ là ôm ngăn chặn tính toán của đối phương mà chiến đấu, chiến ý cũng không nồng đậm, nhưng ai có thể nghĩ đến Nhậm Ngã Hành vậy mà không nói bỏ đức. Phút cuối cùng còn đập hắn dừng lại. Thành Thị Phi không nhìn được nhất người khác chiếm chính mình tiện nghi, mắng về sau vẫn cảm giác phải có chút chưa đủ nghiền, liền phải đuổi tới đi tiếp tục đánh qua, bất quá lại bị hoàng thượng cho ngăn lại, tốt trở thành huynh đệ, bởi vì cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi. "Hoa, Thành Thị Phi ngươi có sao không a? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị đánh thành đầu heo tới." Vân La quận chúa lúc này đi tới, ngón tay tại Thành Thị Phi trên thân đâm đến đâm tới. Thành Thị Phi liếc mắt: "Hoa, người nữ nhân này hảo hảo ác độc, vậy mà dạng này nguyền rủa ta. Bất quá, ta là ai a, ta thật là Uy Long đại hiệp Thành Thị Phi, chỉ là một cái lao giúp đồ ăn, như thế nào là đối thủ của ta?" "Đúng đúng đúng, ngươi nhất tuyệt." Vân La quận chúa nghiêm trang qua loa nói. Hoàng thượng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu sau, vừa nhìn về phía một bên cầm trong tay đại đao Vương thủ nhân. "Vương Ái Khanh, bây giờ Ninh Vương đã bắt được, bất quá ta lo lắng dưới trướng hắn thế lực sẽ không khoanh tay chịu chết, còn muốn làm phiền ngươi cầm chấm thủ lệnh, chạy lên một chuyến." "Thần tuân chỉ." Vương thủ nhân thi lễ một cái, tiếp nhận một bên Linh Linh phát đưa tới hình tròn thiết lệnh, liền dẫn thủ hạ tướng sĩ thanh lý chiến trường. Đang lúc này, Hoắc Hưu cũng đánh xong kết thúc công việc. Hoàng thượng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đối phương một tay nắm lấy hai cái sắt thép cánh tay, một cái tay khác thì mang theo một cái đã bất tỉnh đi trung nhân nhân. "Hoàng thượng, thần không tiện ở đây lưu lại, trước hết đi một bước." Đem trung niên nhân kia vứt trên mặt đất, Hoắc Hưu liền phải mang theo hai cái huyền thiết cánh tay rời đi. Hoàng thượng gật gật đầu, đang muốn đồng ý, nhưng vào lúc này, Tô Mộc thanh âm vang lên: "Hoắc lão đầu, trong tay ngươi hai cái cánh tay, chất liệu hẳn là huyền thiết ta. Ngươi muốn làm gì?" Hoắc Hưu lập tức lộ ra để phòng thần sắc. Hoắc Hưu làm việc chuẩn tắc, luôn luôn là lấy chi tận một ít tiền, dùng tận một ít tiền. Tiền coi như tiêu vào chính hắn trên thân, chỉ cần có thực tế tiêu xài, đều sẽ nhường tâm hắn đau tốt nhất một hồi. Có thể nói là một cái mười phần keo kiệt ủy. Nhìn thấy Hoắc Hưu giống như phòng tặc để phòng mình, Tô Mộc cũng không nhịn được có chút im lặng. "Ta nói, ngươi không đến mức à, rõ ràng thân già so với bạn 3000 đều không kém bao nhiêu. Ngươi biết cái gì?" Hoắc Hưu trừng mắt liếc hắn một cái. "Tiền đều là tích lũy đi ra. Sau đó chính là một chút không công việc còn ra, khó hiểu chi tiêu dài một tháng mặc kệ tiền, sao biết chi tiêu lớn như núi loại hình lời nói, trêu đến hoàng thượng mấy người đều là không còn gì để nói. Mà hắn lúc này mới khó khăn lắm kết thúc công việc, huống chi, ta còn chuẩn bị làm tốt hơn vật liệu, cho mình chế tạo một thanh thần binh tới. Kẻ có tiền phần lớn là thu thập đam mê, cho dù Hoắc Hưu cũng không ngoại lệ. Hắn cả đời này đã lấy được bảo bối tốt rất rất nhiều, lại đều là cất giữ giá trị cực cao đồ vật." Chương 923, đầu đảng tội ác đền tội 2, chương 923, đầu đảng tội ác đền tội 2, giống như là danh tượng buộc trực vì thiên tử điều khắc khắc hoa chiếc ghế, phổ thiên phía dưới cận tồn 12 tấm, mà hắn cất giữ có 6 tấm. Lại tỉ như đại thi nhân Lục Du chỗ ở cũ, cũng thay đổi thành hắn nghỉ phép. Mà ngoại trừ những này lịch sử ý nghĩa phi phàm đồ vật bên ngoài, Hoắc Hưu thân là một gã võ giả, giống nhau đối thần binh lợi khí, võ công tuyệt thế yêu thích không buông tay. Cái sau còn dễ nói, Thanh Y Lìa Lâu chính là đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ, những năm này, tịch thu tài sản và giết cả nhà chuyện cũng không mất làm, cũng thu tập được không ít có thể xưng là tuyệt học võ công. Duy chỉ có thần binh lợi khí, là hắn căn bản không chỗ hạ thủ, mà kém hơn một bậc ngụy thần binh, hắn lại không để vào mắt. Bởi vậy, tại hắn tàng bảo các bên trong, thuộc về thần binh lợi khí vị trí, đã nhàn rỗi cực kỳ lâu. Nhìn ngươi kêu keo kiệt sức lực, ta lại không lấy không ngươi đổ bật. Tô Mộc liếc mắt, còn nữa nói, coi như ngươi cầm cái này đống huyền thiết trở về, lại lên đi đâu tìm có thể xử lý huyền thiết công tượng. Hoắc Hưu nghĩ nghĩ, cũng là có chuyện như vậy. Thần binh lợi khí sở dĩ khan hiếm, không có vật liệu là một mặt, một phương diện khác cũng là không ai có thể xử lý vật liệu. Gần nhất một thanh thần binh sinh ra, đều muốn ngược dòng tìm hiểu tới tiền triều. Mà cho dù là giải quyết vật liệu cùng xử lý tài liệu vấn đề, theo hắn biết, gen đúc thần binh công nghệ sớm đã thất truyền, cho dù là trong cung thợ thủ công đều không có nắm giữ. Mắt thấy Hoắc Hưu có bị chính mình hù dọa xu thế, Tô Mộc cười, chợt lại là một trận lắc lư, cuối cùng thành công lấy giúp gen đúc một thanh chuyên môn thần binh là thủ lao, đổi lấy một đầu huyền tiết cánh tay. Hai người đều cảm thấy mình kiếm lời. Hoắc Hưu, ngươi sau này trở về liền phóng ra tin tức đi, liền nói Nhật Nguyệt Thần Giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, về sau muốn làm thế nào, cũng không cần ta nhiều lời à. Hoàng thượng phân phó một câu. Hoắc Hưu thì gật gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch hoàng thượng ý nghĩ. Nhậm Ngã Hành như phản phạm thượng, tất nhiên tội không thể tha, mà dù sao là tông sư hậu kỳ thậm chí viên mãn cao thủ, như muốn cầm nã hoặc đánh giết, triều đình ít nhất phải điều động ra đi hai vị tông sư hậu kỳ cao thủ. Bây giờ Ninh Vương chi loạn đến tiếp sau ảnh hưởng chưa hoàn toàn kết thúc, còn cần tông sư cao thủ tọa trấn kinh thành, để phòng bị Mông Nguyên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giải quyết Nhậm Ngã Hành nhiệm vụ, tự nhiên là muốn bao bên ngoài ra ngoài. Mà Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại ở giữa chuyện, hoàng thượng dù chưa có quá nhiều hiểu rõ, nhưng có thể đoán ra một hai. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể đem tin tức tung ra ngoài, nhường Đông Phương Bất Bại đến thay hắn giải quyết cái phiền phức này. Hoắc Hưu thì nghĩ đến càng nhiều. Tỷ như thế nào theo Nhậm Ngã Hành trên thân kiếm tiền, như thế nào theo Nhậm Ngã Hành trên thân kiếm tiền nhiều hơn, như thế nào đem Nhậm Ngã Hành giá trị thẳng dư ép cô. Cứ như vậy, Hoắc Hưu mang theo cơ hội buôn bán rời đi, Tô Mục thì đem huyền thiết cánh tay thu vào phệ nang bên trong, tới cùng nhau được thu vào phệ nang, còn có Tiêu Giao Hầu. Mặc dù người này tu vi kém chút, có thể tóm lại cũng là tông sư hậu kỳ tu vi, hoàn toàn có thể tiến hành phế vật lại lợi dụng. Đóng gói thành Minh Tôn Hỏa Thần, nhường Minh giáo mấy vạn minh đệ giúp đỡ cung phụ. Đến lúc đó, Minh giáo thu hoạch một tôn có thể trông thấy, cũng hiển hóa thần tích chân thần, mà hắn cũng thu hoạch một vị mạnh mà hữu lực tay chân. Tất cả mọi người có tương lai tốt đẹp. Mà thẳng đến xử lý xong chiến trường tàn cuộc, Linh Vương mới rốt cục bị đám người nhớ tới. Được làm vua thua làm giặc, bản vương không lời nào để nói. Linh Vương tới cuối cùng đều vẫn là kiên cường. Bởi vì hắn biết, nếu là dựa theo quá khứ phản vương hướng lệ, cho dù là hắn phạm vào tội lớn như phản, cũng là cần áp giải tới kinh thành, tiến hành hiến tù binh cáo miếu, nghị tội chính pháp, sau đó khả năng ban được chết. Trong lúc này nói ít cũng còn có hơn tháng thời gian, nếu là thủ hạ của hắn thao tác thỏa đáng, chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng mà hắn không biết là, hoàng thượng ngay từ đầu liền không có theo quá trình làm ý nghĩ, lại càng không cần phải nói hắn vừa mới nhìn thấy, phượng tỷ không nói một lời mang theo người đi. Liền rất là dứt khoát khoát tay áo, chậm thì sinh biến, ngay tại chỗ ban được chết tốt. Sau đó liền hướng phía phượng tỷ phương hướng đổi tới. Không đợi Ninh Vương kịp phản ứng cái gì, Tô Mộc nói một tiếng tuân chỉ, đã rút đao bổ tới. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời, lại bị Tô Mộc lấy tay bắt lấy, hiện ra màu đỏ thật khí bàn tay, nhẹ nhàng phất qua chỗ đứt, đã ngừng lại vẫn hướng phía dưới chảy xuôi máu tươi. Hoàng thượng, viên này đầu ban cho ta thôi. Tô Mộc vung vẩy trong tay đầu người, hướng phía hoàng thượng rời đi phương hướng hô. Hoàng thượng đang hướng phía Long Phượng cửa hàng phương hướng đi nhanh mà đi, thình lình nghe được sau lưng tiếng la, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, chợt cũng không lo được đã đi vào Long Phượng cửa hàng thì, nhịn không được quay đầu sang, nghi hoặc khó hiểu nói: Tô thiếu hiệp, ngươi muốn người chết đầu làm gì? Tế tự tổ tiên. Tô Mộc cười cười. Hoàng thượng đầu tiên là sững sờ, chợt mới nghĩ tới điều gì. Nếu là hắn nhớ không lầm, nhớ ngày đó thịnh ra thảm án diệt môn, trong đó có Ninh Vương từ đó cản trở, đối phương muốn cái đầu, nhưng cũng nói được. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới sinh khí phượng tỷ, không khỏi có chút nhức đầu. Tô Mộc bên này cùng hắn đòi hỏi một người chết đầu, đoán chừng có thể khiến cho thần hầu phủ tiểu cô nương cảm động đến nhanh khóc lên, hắn bên này lại nên đưa lễ vật gì đem phượng tỷ hống vui vẻ đâu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi gãi gãi đầu. Xin giúp đỡ, tựa như nhìn về phía Tô Mục, Tô thiếu hiệp nam nữ chuyện tình cảm, ta cũng không có biện pháp. Tô Mục mười phần dứt khoát giang tay ra, Linh Vương thủ cấp theo hắn động tác trước sau lay động. Hoàng thượng bất đắc dĩ thở dài, vừa nhìn về phía A Phát, Long Phượng cửa hàng đại môn đã nhốt, hắn hiện tại hoàn toàn không cần phải gấp. Nếu không đưa chân châu a. Linh Linh Phát nhớ tới trước kia có một lần, chính mình gây lão bà sinh khí, liền dùng Tô Mục cung cấp vật chất gây dựng lại pháp khí, cho lão bà làm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chân châu, đối phương lập tức liền không tức giận. Phượng tỷ cũng không phải như vậy vật chất nữ nhân. Hoàng thượng nhịn không được liếc mắt. Linh Linh Phát nhún nhún vai, vậy ta cũng không biện pháp. Nói cho cùng, bọn hắn ai cũng không phải tình trường lãng tử, căn bản không hiểu thế nào hống nữ nhân vui vẻ. Nếu không đi hỏi một chút tiểu trùng. Tô Mộc lúc này nhìn về phía một bên cẩm y liễu vệ đội ngũ, trong đó có một gã khí chất hèn mọn thấp bé trung niên, tay thuận bận bịu chân loạn quét dọn chiến trường, dù sao cũng là thân huynh muội, hắn lại như vậy không khiến người ta bất lo, nhiều năm như vậy đoán chừng không ít gây phượng tỷ sinh khí. Có đạo lý. Hoàng thượng lúc này hai mắt tỏa sáng, sau đó hướng phía tiểu trùng đi đến. Tô Mộc cùng Linh Linh Phát liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý cười. Bất quá Linh Linh Phát ánh mắt rất nhanh liền chết đi ra, khóa chặt tại Tô Mộc bên hông phệ nang. Vừa rồi Hoắc Hưu cùng Tô Mộc chia cắt Tiêu Giao Hầu di vật thời điểm, hắn cũng nghe tới hai người giao dịch nội dung. Mà thân làm một gã cơ quan thuật đại sư, hắn đối với huyền thiết loại này chân quý cao cấp vật liệu, hiển nhiên cũng là trông mòn con mắt. Tô Mộc nghĩ nghĩ, theo phệ nang bên trong lấy ra một đầu huyền thiết cánh tay, tại trước mắt hắn lung lay.
Muốn không?
Linh Linh phát ánh mắt theo huyền thiết cánh tay tả hữu di động, cơ hồ không có nửa điểm do dự, liền kiên định nói, muốn. Có thể Tô Mộc chợt đem huyền thiết cánh tay thu, đột nhiên đổi lại Linh Vương người chết đầu, đem Linh Linh phát dọa đến má ơi một tiếng, hướng về sau nhảy xuống. Tô Mộc cười ha ha một tiếng, rồi mới lên tiếng, giúp ta chương 924, tiêu diệt toàn bộ phản đảng, một, chương 924, tiêu diệt toàn bộ phản đảng, một, chỉ đơn giản như vậy. Linh Linh phát có chút hồ nghi, bởi vì Tô Mộc xin nhờ chuyện của hắn, cũng không phải là chuyện phiền phải gì. Chỉ là đem Hoắc lão đầu ban bố rèn đúc thần binh nhiệm vụ, bao bên ngoài cho hắn, cũng hứa hẹn sau khi chuyện thành công, huyền thiết cánh tay chia lôi điểm. Chính là đơn giản như vậy. Tô Mộc cười gật gật đầu, mắt thấy Linh Linh phát trong mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, hắn lúc này mới giang tay ra, ta lại không thiếu huyền thiết, chỉ là muốn nhìn Hoắc lão đầu cái này keo kiệt quỷ xuất huyết nhiều bộ dáng mà thôi. Hắn lời này cũng là không phải hoàn toàn nói dối. Huyền thiết mặc dù hi hữu, có thể hắn cũng hoàn toàn chính xác có thật nhiều hàng tồn, nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ một chút ba tư minh giáo đám kia con lường ốc, bị hắn tùy tiện một lừa gạt, liền cho là mình trong tay tử kim đỏ hồ lô. Huyền thiết thánh hỏa lệnh là giả. Linh Linh phát cũng nhớ tới thánh hỏa lệnh, trên mặt cũng không khỏi toát ra thịt đau vẻ mặt. Trước kia hắn là không có cách nào xử lý huyền thiết, hoặc là nói, hắn có thể đem huyền thiết cho tan, lại tìm không thấy quân đúc đến đem ra công thành mình muốn linh kiện, cho nên mới đối huyền thiết loại này cao cấp vật liệu chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay không giống như vậy, vật chất gây dựng lại pháp khí phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Đừng nói là cơ quan linh bộ kiện, chính là điêu đóa hoa, đều có thể đem trên mặt cánh hoa hoa văn hoàn mỹ hoàn nguyên ra đến. Bởi vậy, hắn mỗi lần nghĩ tới đi, nghĩ đến trước kia huyền thiết thánh hỏa lệnh liền chìm ở ngự hoa viên trong hồ, mà hắn không có đi chân quý, đã cảm thấy một hồi thì đau. Được thôi, vậy ta đến lúc đó nghiên cứu một chút. Linh Linh phát thân làm trên thế giới này cấp cao nhất cơ quan thuật đại sư một trong, rèn sắt môn này công nghệ hắn vẫn là biết, chỉ có điều biết rèn sắt cùng sẽ rèn đúc thần binh cơ hồ có thể nói là hai chuyện khác nhau. Hắn còn cần nghiên cứu một chút. Ân, nếu có cái gì không hiểu lời nói, liền đi y quán cầm hai trường tập thần phụ, cùng Đường Xuân nói, muốn Âu gia tử, tiểu lão đầu mặc dù chỉ có thể rèn kiếm, nhưng cũng có thể cho ngươi cung cấp một chút tham khảo. Hiểu rõ. Linh Linh phát gật gật đầu, lại nghĩ tới Hoắc Hưu, không khỏi hơi xúc động, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hoắc lão đầu những năm này là càng sống càng trở về, dễ dàng như vậy liền để ngươi cho dỗ. Phải biết, nhớ ngày đó ta vì theo cái kia đãi làm một chút vật liệu, thật là phí hết đại nhất phiên miệng lưỡi. Hoắc Hưu là 10 phần 10 keo kiệt quỷ, nhưng hắn cũng không phải là không hiểu được hương thụ. Liền lấy danh tượng bộc trực là tiền triều hoàng đế chế tạo cái ghế, hắn cũng là dùng tiền mua về. Bất quá tại quan niệm của hắn ở trong, loại hành vi này cũng không phải là dùng tiền, mà là nhường tiền biến hóa một loại hình thức làm bạn chính mình. Chỉ có làm một lần giao dịch bên trong chính mình chỉ có nỗ lực, hoặc là thu hoạch không thể làm hắn hết sức hài lòng, lúc kia, hắn mới có thể cảm thấy mình thua lỗ. Đồng thời vô luận như thế nào đều muốn cự tuyệt cái này một vụ giao dịch. Ai bảo hắn không có thời gian về kinh thành đâu. Tô Một cũng cười, quá lâu không đi đón sở thời đại này tuyến đầu, thật là sẽ bị thời đại rơi xuống. Nếu như Hoắc Hưu ngẫu nhiên có thể trở về một lần kinh thành, đồng thời nhìn thấy Linh Linh phát trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ, đoạn sẽ không bị hắn dễ dàng như thế lắc lư. Đáng tiếc không có nếu như. Hoắc lão đầu lần này xem như dùng tiền mua một lần dạy bảo a. Linh Linh phát nghe nói như thế, có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Chợt cũng mang theo huyền thiết cánh tay rời đi, mang trên mặt vẻ hưng phấn, ngay tại vừa rồi, hắn suy nghĩ minh bạch một việc, mặc dù hắn cùng Tô Mộc đàm luận tốt giá tiền là một đầu huyền thiết cánh tay chia đôi, có thể Hoắc Hưu thần binh cũng là muốn từ hắn đến chế tạo. Nếu như hắn thử nghiên cứu một chút, cho thần binh thêm điểm công năng đồng thời, trái lại tiết kiệm một chút huyền thiết, kia chẳng phải đạt thành hắn thu hoạch huyền thiết đồng thời, Hoắc Hưu cũng có thể hài lòng, cả hai cùng có lợi kết cục a. Đợi đến Linh Linh phát rời đi về sau, Tô Mộc cũng duỗi lưng một cái, đem Linh Vương đầu thu vào, sau đó theo khoát tay, trong tay áo một đoàn thanh khí lan tràn ra, tại trước người hắn ngưng tụ ra một thanh tạo hình cổ pháp phi kiếm. Phi kiếm bạch phá bầu trời, chỉ để lại bị chia cắt thành hai nửa biển mây. Trên đất Cẩm Y Liễu vệ nhóm nhìn thấy một màn này, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Từ xưa đến nay, nam nhi tốt đều có một cái trời xanh ngộng, hướng tới có một ngày chính mình cũng có thể giống chim chóc như thế tự do tự tại bay lượn. Mà bây giờ, bọn hắn thấy được hy vọng. Khu khu. Một hồi ho nhẹ, đem lực chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn. Kia là người tướng mạo cực kỳ dễ nhìn nam nhân, thân thể cao giáo, đám người cũng không xa lạ gì, nhao nhao hướng hắn lên tiếng chào hỏi, Đường Thiên Hộ. Người tới chính là Đường Xuân, tuy nói Đường Xuân cơ hồ chưa từng đi Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ, bất quá Tô Mộc bây giờ dù nói thế nào cũng là trấn phủ sứ, tuy nói dưới tay Thiên Hộ bộ Thiên Hộ, tại hắn nhập chức trước đó đều bị cái khác mấy cái chấn phủ sứ chia cắt, chỉ cấp hắn lưu lại một cái ứng vô cầu. Có thể nên có danh ngạch là không phải ít. Bởi vậy, Đường Xuân liền bị Tô Mộc cho tuyệt chiêu. Loại hành vi này nghe giống như là lấy quyền nhu tư, kỳ thực không phải, bởi vì Đường Xuân cũng là có thực sự công tích. Đương nhiên, Đường Xuân bây giờ chức vị kỳ thật chỉ là bộ thiên hộ, trong miệng mọi người Đường Thiên Hộ chỉ là đại gia bí mật định hót xưng hô. Đại gia cũng không cần quá mức hâm mộ, đại nhân nhà ta nói, phi kiếm luyện chế càng cực khổ, không thể cho các vị huynh đệ phối tề, nhưng phi thiên phủ có thể, chỉ cần 500 điểm công lao, liền có thể hối đoái một chương. Lại hôm nay ở đây huynh đệ đều có thể phân đến 3 tấm phi thiên phủ. Nói, Đường Xuân theo tùy thân vệ nang bên trong lấy ra một sấp lá bửa, trên đó đồ án cùng đại gia trước kia thấy qua năm lực sĩ phủ, kim quang hộ thể phủ không có gì khác biệt, chỉ là phủ gan ở giữa hội chế một thanh treo tiểu kiếm, phía dưới còn biết cương chữ. Sau đó, Đường Xuân lấy ra một cái phủ lục kích hoạt, liền đem một đoàn thanh khí tụ đến, lấy lá bửa làm hệ tâm, nương tụ ra một thanh dường như thực thể phi kiếm. Đường Xuân đạp đi lên, bay thử vài vòng sau, tại mọi người hướng tới trong ánh mắt, nhẹ nói, cái này phi thiên phủ, mỗi một chương có thể bay đi nửa canh giờ, lại quá trình bên trong, phương hướng, tốc độ đều có thể tùy ý điều khiển. Hiện tại, đại gia xếp thành hàng, tới trước ta chỗ này nhận phụ lục, lại đi bên kia nghe theo vương đại nhân phân công. Vương đại nhân đương nhiên chỉ là vương thủ nhân. Hoàng thượng mệnh liên lạc Giang Nam các nơi quân bị lực lượng, lấy vây quét Linh Vương phản đảng Dương Nghiệt, đem Giang Nam phạm vi sao mà rộng. Cho dù là dịch trạm quái mã, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn liên lạc tới toàn bộ tổng binh, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lại càng không cần phải nói, lệnh bài chỉ có một mặt. Nếu là có Ninh Vương Dương Nghiệt tại quá trình bên trong phát hiện vấn đề, hoàn toàn có thể từ đó cản trở lá mặt lá trái, đem mệnh lệnh chặn lại. Nhưng Cẩm Y Liễu vệ liền không giống như vậy. Cẩm Y Liễu vệ chính là thiên tử thân vệ, có thế thiên tuần thú chi năng, lại phối hợp hoàng thượng ban thưởng lệnh bài, không cần cầm nguyên bản, chỉ cần dính một chút bút tích, trên giấy thác ấn một phần, liền có thể điều binh khiển tướng. Vương thủ nhân cũng chú ý tới tình huống bên này, lúc này sai người mang tới bút mực giấy nghiên, đem hoàng thượng ban thưởng lệnh bài dùng mực nước bôi hắc, tại trên trang giấy càng không ngừng thác ấn lấy. Sau đó bản thân hắn lại tại từng chương thác ấn trên giấy, viết lên cần tiến về địa điểm. Cẩm Y Liễu vệ nhận phi thiên phủ, lại tới đây nhận thác ấn giấy. Không bao lâu, chính là mấy chục trên trăm đạo kiếm quang phóng lên tận trời, nhìn xem có chút hùng vĩ. Chương 924, tiêu diệt toàn bộ phản đảng, 2, chương 924, tiêu diệt toàn bộ phản đảng, 2, tiểu trùng nguyên bản cũng muốn lĩnh một chương thác ấn giấy, tiến đến điều binh, có thể đến phiên hắn thời điểm, cũng đã không có cần điều binh địa phương. Tiểu trùng còn muốn tranh thủ một chút, nhưng chưa từng nghĩ, còn chưa nói động đối phương, trước hết chờ được hoàng thượng triệu kiến. Trong lòng của hắn là 100 không muốn đi, một vạn ta muốn chạy. Bởi vì hắn biết, hoàng thượng lúc này triệu kiến hắn, tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì công sự. Nhưng không có cách nào, ai bảo hắn có quốc cựu ra mệnh đâu. Thở dài, tiểu trùng nhận mệnh hướng lấy Long Phượng cửa hàng phương hướng đi đến. Vừa mới đi vào, liền phát hiện nhà mình muội muội lại đem hoàng thượng cho cự tuyệt ở ngoài cửa, lại hoàng thượng ngồi chồm hổm ở cổng, dùng tay chống cái cằm, nhìn càng đáng thương. Nhìn thấy tiểu trùng, hoàng thượng lập tức đứng lên. Tiểu trùng còn nghĩ theo quy củ hành lễ, có thể hoàng thượng lại trước một bước mở miệng, hắn tha thiết mà hỏi thăm, "Tiểu trùng, ngươi lấy trước như vậy không cho Phượng tỷ bất lo, đang nói xin lỗi phương diện, nhất định đặc biệt có tâm đắc à?" "Tiểu trùng, nếu không phải nhìn ngươi là hoàng thượng, hắn đã sớm nhảy dựng lên nện đầu gối của ngươi. Không nói đến hoàng thượng bên này như thế nào, tại Mai Long trấn 300 Cẩm Y Liễu vệ, mượn phi thiên phủ, cơ hội là nửa canh giờ không đến, liền đem hoàng thượng điều binh ý chỉ, chuyển tới Giang Nam các nơi. Giang Nam các nơi tổng binh cũng đều không có nửa điểm do dự, trực tiếp phát binh Nam Sương. Hiển nhiên mọi người đều biết, Linh Vương vừa chết, Linh Vương quân tự sụp đổ, kia chiến công liền cùng lấy không không có gì khác biệt. Lại càng không cần phải nói Linh Vương những năm này vơ vét vô số kỳ chân dị bảo, tu kiến tuyệt thế lâu ở trong, càng là có vô số khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại gia nhân. Bọn hắn nếu là có thể so người khác đi đầu một bước, tất nhiên những chiến lợi phẩm này cuối cùng đều muốn xung nhập quốc khố, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng có thể bớt lên một khoản. Ôm dạng này cách nghĩ người không phải số ít, mà muốn nói ai cuối cùng có thể đắc thủ, không hề nghi ngờ là những cái kia gần nước ban công người. Nam Sương phủ, An Biên Ba xuất lĩnh binh mã, đã có thể nhìn thấy Nam Sương thành cửa thành. Bây giờ vẫn là ban ngày, cửa thành mở rộng, có thương đội qua lại. Cửa thành thủ vệ đang thu lệ phí vào thành, chợt nhìn thấy nơi xa cát bụi bay lên, đúng là một đội kỵ binh buôn tập mà tới, không khỏi một hồi kinh hoàng, cũng quản không được ngay tại ra khỏi thành những cái kia thương đội, bận bịu liền phải hướng phía trong thành chạy tới. Có thể hắn mới xoay người sang chỗ khác, liền có một mũi tên từ đằng xa phóng tới, quán xuyên cổ của hắn. Người chung quanh mới vừa rồi còn không có kịp phản ứng, lúc này nhìn thấy thủ vệ quân tốt ngã xuống đất bỏ mình, nhao nhao cả kinh thất sắc, khóc hô hào muốn hướng thành nội chạy tới. Trên cửa thành quân coi giữ đương nhiên cũng chú ý tới cái này một đội nhân mã, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là bình thường quân coi giữ, kề bên này lại không cái gì sơn tặc giặc cỏ, ngày bình thường khó tránh khỏi quyết thiếu khẩn trương cảm giác. Thậm chí ngay cả trên cổng thành gỗ lăn dự trữ đều thiếu nghiêm trọng. Lúc này đành phải hạ lệnh đóng cửa thành. Nhưng mà cửa thành sớm đã bối rối một mảnh, nguyên bản còn tại ngoài thành trung thực xếp hàng thương đội, lúc này thành đóng cửa thành trở ngại lớn nhất. Tất nhiên quân coi giữ chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đem những người này hoặc thả, hoặc xua đuổi ra. Nhưng chính là trong chốc lát này, kỵ binh đã binh lâm thành hạ. Cả người khoác chiến giáp, cầm trong tay lớn trước đao thanh niên tướng lĩnh, đã phóng ngựa chạy tới, theo đem quan chưa quan cửa thành khe hở bên trong bay đi. Trong tay lớn trước đao đồng thời vung chặt mà ra, đao khí tung hành, khiến hai bên cửa thành môn tướng sĩ thương vong hầu như không còn. Trong cửa thành không có trở ngại, ngoài thành tướng sĩ rất dễ dàng liền đem cửa thành một lần nữa đẩy ra. Mà lúc này, dân chúng trong thành còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Thẳng đến cái này mấy ngàn người kỵ binh ở trong thành rong ruổi, người cầm đầu kia càng là vung lên đại đao, không ngừng chôn vùi thủ thành quân tốt tính mệnh. Nhìn xem vẩy ra máu tươi, bọn hắn rốt cục phản ứng lại, nhao nhao bối rối trốn về trong nhà. Trong thành đại lộ rất nhanh liền không có mưa hay. Nơi xa, có thể nhìn thấy một đội kỵ binh chạm mặt tới, số lượng rất ít, chỉ có mấy chục người. Người cầm đầu kia mặc màu đỏ bảo phục, hiển nhiên là cái này Nam Sương chi phủ. Còn không chờ hắn tới gần, kia cầm đầu thanh niên tướng lĩnh cũng là triều đình An Biên Bá, giờ phút này đã đem lớn trước đao ném cho thủ hạ, lại tiếp nhận một trường cung cứng, đáp cung nhắm chuẩn. Siêu, sắc bén mũi tên theo kia cầm đầu chi phủ trong miệng bắn ra, theo phía sau nào bắn ra. Các minh đệ, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay, giết cho ta. An Biên Bá ném đi cung cứng, một lần nữa tiếp nhận đại đao, sau đó vung cánh tay hô lên. Sau lưng các tướng sĩ tiếng giống chấn thiên, sau đó kỵ binh lần nữa bu tập. Hơn 10 người đối mặt mấy ngàn người, cái này thật sự là một cái đủ để khiến người tuyệt vọng chết lệnh, cơ hồ liền một lát đều không có kiên trì nổi, cái này mấy chục kỵ binh liền bị chúng sát sạch sẽ. Sau đó, kỵ binh chia làm hai đường. An Biên Bá phó tướng nhận vài trăm người tiến đến chi phủ nhà môn, mà An Biên Bá thì mang theo còn sót lại kỵ binh thẳng đến Linh Vương phủ. Linh Vương phủ bên trong vẫn là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng, dường như không có người chú ý trong thành động tĩnh, chỉ có Xuyên Tấu Ruột mơ hồ có chút cảm giác xấu ở trong viện không ngừng mà bồi hồi, sau đó từng lần một tính toán thời gian. Vương gia lúc này cũng đã đắc thủ a, Xuyên Tấu Ruột tự mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, Đoạt Mệnh thư sinh bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm, chau mày. Thế nào? Xuyên Tấu Ruột vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Đoạt Mệnh thư sinh không nói gì, chỉ là một cái nhảy vọt lên nóc nhà, chợt hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Linh Vương phủ cực kỳ khoáng đạt, đổi lại người bên ngoài, cho dù là lên nóc nhà, cũng rất khó nhìn ra xa tới bên ngoài phủ cảnh tượng, có thể Đoạt Mệnh thư sinh lại cảm giác được bên ngoài phủ kia kinh người sát khí cùng sát khí. Không xong, trong thành có lẽ là đã xảy ra biến cố. Đoạt Mệnh thư sinh theo trên nóc nhà nhảy xuống, hướng về phía Xuyên Tấu Ruột nói rằng. Xuyên Tấu Ruột đầu tiên là sửng sở, chợt trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là vương gia thất bại. Nhưng đối với cái suy đoán này, hắn trong lúc nhất thời lại không dám tin tưởng. Bởi vì liền xem như vương gia khởi thế thất bại, vậy cũng là hôm nay mới chuyện đã xảy ra, coi như hoàng thượng muốn điều binh khiển tướng, vây quét bọn hắn bọn này phản đảng, về thời gian cũng không kịp a, không rõ ràng, bất quá ta vừa rồi nhìn có một đội ít ra mấy ngàn nhân mã, hướng phía vương phủ phương hướng chạy tới. Xuyên Tấu Ruột cũng không thời gian nghĩ kỹ lại, quả quyết mở miệng nói, đem tiểu vương gia cùng vương phi mang lên, chúng ta đi Tuyệt Thế Lâu. Tuyệt Thế Lâu Tạc Sơn xây lên, lại chỗ nơi hiểm yếu, có thể nói là tuyệt hảo phòng ngự thành lũy. Đoạt Mệnh thư sinh gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi hậu viện. Xuyên Tấu Ruột thì nghĩ nghĩ, về đến phòng bên trong, theo dưới giường lấy ra một dương vàng bạc châu báu, sau đó lại đem những này châu báu phân phát cho trong phủ tạp dịch. Không bao lâu, triều đình phái binh tiến đánh Nam Sương, lại quân địch đã vào thành tin tức ở trong vương phủ truyền bá ra. Vô số nô bộc, tỷ nữ nhao nhao chạy tứ tán, mà trong đó một số người nhìn thấy có người trong tay lại còn cầm tỏi bằng dòng, cũng động ác ý, nghĩ đến coi như quân địch đã tiến vào thành, có thể cửa thành khoảng cách Linh Vương phủ cũng có một khoảng cách, liền quyết định trước theo vương phủ cầm tốt hơn đồ vật lại đi. Chương 925, Ngụy Bắc An chữa thuốc cá 1. Chương 925, Ngụy Bắc An chữa thuốc cá 1. An Biên Bá dẫn đầu nhân mã rất nhanh liền đi tới Linh Vương phủ chỗ đường đi. Liếc nhìn lại còn có thể nhìn thấy tựa như con kiến như thế lít nha lít nhít theo cửa phủ ở trong hướng ra phía ngoài chạy ra đinh nô bộc. Nhìn thấy những người này trong ngực trong lúc lơ đãng toát ra kỳ quang, giàu có quang trạch bảo thạch sau, các tướng sĩ ánh mắt đều có chút thẳng. Bọn hắn cũng không phải là cái gì binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, thậm chí trước đây liền chiến tranh chân chính đều không có trải qua. Có, chỉ là cùng sơn phỉ tiểu đả tiểu nháo. Cũng đích thật là tiểu đả tiểu nháo, dù sao kia mấy lần gặp phải địch nhân liền khôi giáp đều không có. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ý chí của bọn hắn lực phổ biến yếu kém. Có lẽ tùy tiện một chút ngăn trở, cũng có thể làm cho bọn hắn chật vật văng mũ khởi giáp. Bất quá bọn hắn rất may mắn, đoạn đường này đến đây, gặp phải giống nhau đều là vớ va vớ vẩn, hoặc là dứt khoát chính là nghiền ép cùng. Nhưng chuyện này chỉ có thể tạo nên sự kiêu ngạo của bọn họ tự đại, không coi ai ra gì, mà không thể bồi dưỡng ý chí của bọn hắn lực. Bởi vậy, khi nhìn đến những vàng bạc này châu đáo thời điểm, có không ít người vô ý thức đều muốn xông về phía trước. Nhưng rất nhanh, một thanh lớn trước đao bổ xuống, dày đặc dường như lưỡi búa thân đao, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ binh sĩ trên người khôi giáp, sau đó đem toàn bộ người nghiêng chặt thành hai nửa. Lần này, những cái kia còn không có đi ra ngoài binh sĩ cũng dừng bước, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trước cưỡi ngựa An Biên Bá. Trước tiên đem vương phủ vây quanh, những chuyện khác sau này hay nói. An Biên Bá đại đao trong tay chỉ xéo hướng Linh Vương phủ tấm biển. Các tướng sĩ lúc này mới thu hồi ánh mắt tham lam, chấp hành lên mệnh lệnh. Vương phủ trong cửa lớn vẫn có gia đinh nô buộc hướng ra ngoài phóng đi, bất quá không đợi lao ra cửa miệng, đối diện liền có một cây thương thép đâm tới. Sắc bén mũi thương trực tiếp đâm xuyên qua một cái tỷ nữ yết hầu, từ khoe miệng tràn ra máu tươi, đem anh tuệ nhuộm đỏ bừng. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, vô ý thức lui về phía sau. Một chút người trong ngực thăm dò thỏi vàng dòng số lượng thực sự quá nhiều, lui ra phía sau thời điểm một chút mất tập trung, chạy xuống hơn phân nửa, nguyên bảo cùng gạch xanh đụng vào nhau, phát ra thanh thúy lộc cộc câm thanh. Kia cất nguyên bảo gia đinh vô ý thức liền phải xoay người lại nhặt, có thể eo của hắn mới cúi xuống đi, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh ngừng hai cái móng ngựa. Còn chưa chờ hắn ngẩng đầu đi xem, đột nhiên đã cảm thấy bên hông một hồi toàn tâm đau đớn, một chi nhuộm đỏ đầu thương theo phần bụng xông ra. Mà cả người hắn thì là bị thân thương mạnh mẽ đè bảo. Lại là một cái giáo úy vọt vào vương phủ, thừa dịp hắn xoay người lại nhặt nguyên bảo thời điểm, đem trường thương được nắm, sau đó đột nhiên ném hướng về phía sau lưng của hắn. Gia đinh cứ như vậy bị đóng đinh trên mặt đất, kia ném ra trường thương giáo úy, lại chỉ là hai chân thúc vào bụng ngựa, tiến lên đem trường thương rút ra, lại tại gia đinh trên thi thể xoa xoa vết máu, sau đó lại về tới ngoài cửa phủ. Đi ngang qua cái kia bị xuyên hầu chết đi tỷ nữ lúc, trên mặt của hắn còn lộ ra vẻ tiếc nuối, chậc chậc, uổng công như thế tiêu chí cô nàng, ta nói ngươi ra tay cũng chú ý một chút à. Mặt khác người kia chỉ là phối hợp lau mũi thương, đối giáo úy lời nói xem thường, chờ dẹp xong Tuyệt Thế Lâu, so hoa khôi nương tử đẹp mắt cô nàng có thể để ngươi khoái hoạt đến chết. Nói cũng đúng. Kia giáo úy cũng không có phản bác. Không bao lâu, cầm trong tay lớn trước đao An Biên Bá rục ngựa đi tới, bước qua bậc thang, dường như không có nhìn thấy bên trên hai cỗ thi thể như thế, ánh mắt vẫn nhìn đám người. Gặp bọn họ trong ngực vàng bạc châu báu, chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là nói rằng, tìm kiếm cho ta, bắt lấy Ninh Vương vợ con, thưởng hoàng kim trăm lượng, bắt lấy Ninh Vương phụ tá, tiền thưởng 50 lượng. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng kỵ binh mới lần lượt bảo, sau đó rục ngựa tại trong đỉnh viện rong ruổi. An Biên Bá chính mình cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp xông về phía nội viện. Linh Vương phủ là điển hình Giang Nam phủ đệ, có bên trong, trái, phải ba tổ hàng dọc viện lạc tổ nhóm, tại trạch viện trái phía sau, còn xây dựng một chỗ cảnh trí duyên dáng vườn hoa. Mà mỗi một hàng dọc viện lạc tổ nhóm, lại phân làm ba cái bộ phận, cũng chính là ngoại viện, trung đình cùng nội viện. Ngoại viện chủ yếu dùng làm người gác cổng, phòng khách, trừ phòng khách sẽ bày chút khí phái đồ cổ bình hoa bên ngoài, cũng không có quá nhiều vật có giá trị. Mà hậu viện ở trạch viện đông bắc bộ, cùng vườn hoa đối lập, chủ yếu dùng làm phòng bếp, cất giữ cùng nô bộc nhà ở nội viện thì là gia đình chủ yếu hoạt động nơi trốn, cũng là bảo vật nhiều nhất địa phương. An Biên ba dục ngựa mà đến, vừa tới nội viện lúc, còn có thể nhìn thấy không ít gia đình vội vàng từ trong phòng chạy đến, trong ngực cất bao khỏa, theo chạy bao khỏa bên trong truyền ra đinh đinh đương đương tiếng vang. An Biên ba nhíu mày, trong tay lớn trước đao không nói lời gì liền nhìn sang. Gia đình kia nô bộc còn chưa ý thức được cái gì, đầu liền đã cùng thân thể tách rời. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, phải sợ hãi kêu ra tiếng, An Biên ba hoàn toàn không để ý đến, chỉ là tung người xuống ngựa, ở đằng kia thi thể không đầu trong ngực lục lọi lên. Thấy trong đó phần lớn là một chút quý báu đồ trang sức, liền hướng về phía những người còn lại nói rằng: "Mang ta đi các người vương phi gian phòng." "Vương phi bị mang đi." Một cái nô bộc quỳ trên mặt đất, vội vàng đáp: "Ân." Thấy đối phương biểu lộ âm trầm, có một cái thị nữ vội vàng mở miệng: "Ta vừa rồi trông thấy Thúy phi nương nương, nàng hẳn là còn ở Lục Anh cung, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng." "Rất tốt." An Biên ba gật gật đầu, đại đao trong tay lại lần nữa nâng lên. Cái kia thị nữ kinh hô một tiếng, ôm đầu liền nằm trên đất. Nhưng sau đó, đại đao cũng không rơi vào trên người nàng. Ngược lại là lên tiếng trước nhất cái kia nô bộc, bị chặt thành hai nửa. An Biên Bá lúc này mới lãnh đạm mở miệng: "Ta không cần ngươi đến nói cho ta một câu nói nhảm." Kia bị chém ngang lưng nô bộc còn không có hoàn toàn tắt thở, nghe nói như thế, trên mặt hoảng sợ sau khi, còn toát ra ánh mắt toán độc, lại không phải nhằm vào An Biên Bá, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hắn về sau mở miệng người thị nữ kia. Liên phản phất vừa rồi hướng hắn vung ra đồ đao chính là thị nữ này như thế. Thị nữ không dám nhìn tới hắn, yên lặng tại phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Lục Anh cũng tới. Một cái thân mặc xanh biếc quần áo nữ tử, chính đoan ngồi trước bàn trang điểm, cắt tỉa lấy sợi tóc, dường như còn chưa ý thức được nguy cơ tiến đến đồng dạng. "Kia, vị kia chính là Thúy phi nương nương." Thị nữ chỉ vào kia xanh biếc quần áo nữ tử mở miệng, chợt lại vội vàng nói: "Đoạt mệnh thư sinh lúc gần đi, chỉ đem đi vương phi cùng tiểu vương ra, còn có phương thị, từ thị hai vị phu nhân, Thúy phi nương nương là thiếp thất, liền không có bị mang đi, ngoài ra, làm phi nương nương, tử phi nương nương còn có thú phi nương nương hẳn là cũng không có bị mang đi, ta có thể dẫn đường." "Ngươi là nữ nhân thông minh." An Biên bà rốt cuộc cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, chợt hướng phía trong phòng đi đến. Lục Anh cung cùng cái khác cung điện đều không quá đồng dạng, đối diện đi vào sau, liền có thể phát hiện, gian phòng tứ phía trên vách tường đều treo một mặt cực đại vô cùng thủy tinh tấm gương, so với lưu ly còn muốn thông thấu. Cùng truyền thống gương đồng khác biệt, loại này thủy tinh tấm gương hình tượng cực kỳ rõ ràng. An Biên ba thị lực phi phàm, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong mặt gương trên mặt mình lỗ chân lông. Chương 925, Ngụy Bắc An, chữa thuốc cá 2, chương 925, Ngụy Bắc An, chữa thuốc cá 2, ngươi không sợ ta. An Biên ba đi lên trước, cầm trong tay lớn trước đao đặt lên bàn, nặng nề đại đao đem bản trang điểm ép tới cách rung động. "Sợ?" Thúy phi mở miệng, đồng thời xoay đầu lại, làm cho người thương tiếc ánh mắt nhìn về phía hắn, thanh âm vũ mị nói: "Bất quá ta tin tưởng tướng quân là sẽ không tổn thương ta, đúng không?" An Biên ba trầm mặc một cái chớp mắt, khỏe miệng có chút giơ lên, đưa tay liền kéo qua nàng eo thon chi. Thị nữ nhìn thấy một màn này, yên lặng tối lui ra khỏi gian phòng. Đợi cho An Biên ba lần nữa đi vào trung đình thời điểm, thủ hạ tướng sĩ đã đem Linh Vương phụ gia đinh nô bộc tỷ nữ đều chạy tới cùng một chỗ. Vàng bạc châu báu như vùng núi chồng chất tại một bên. Chỉ có nhiều như vậy, nhìn xem kia số lượng không ít, có giá trị không nhỏ, lại không thể cùng Ninh Vương thân gia cùng nhau xứng đôi tài bảo. An Biên Bá khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét về chính mình này một đám thuộc hạ. Trong đó, có không ít người chột dạ cúi đầu. Mà đúng lúc này, theo vừa rồi bắt đầu liền rúc vào trong ngực hắn Thúy phi, tại hắn bên thai nhẹ nhàng nói rằng, Ninh Vương tài bảo đa số đều giấu ở tuyệt thế lâu bên trong. A. An Biên Bá sắc mặt chuyển đu, nhìn về phía nàng, bàn tay không an phận động: "Mỹ nhân, ngươi cũng đã biết tuyệt thế lâu ở đâu?" "Đây cũng là không biết." Thúy phi hai gò má đỏ bừng, lắc đầu, lại không có né tránh đi khắp ở trên người đại thủ, nhỏ giọng nói: "Cho dù là trong vương phủ, cũng chỉ có vương gia ở bên trong giải rác mấy người biết được." Tử phi cùng một đám tỷ nữ đứng chung một chỗ, dường như áo xanh sấn thác hoa hồng, nghe được tuyệt thế lâu ba chữ, nàng lại nhìn thấy bây giờ rúc vào An Biên bá trong ngực, hiển nhiên là tính mệnh không ngại, tìm xong xuống nhà, cũng động tâm tư. Nàng mím môi, nói rằng: "Ta biết tuyệt thế lâu cơ bản phương vị." An Biên bá quả nhiên nhìn lại. Tử phi cũng không nhắc tới điều kiện gì, liền đem tự mình biết hiểu tuyệt thế lâu phương vị nói ra. An Biên bá nhíu mày, có chút hiếu kỳ nói: "Ngươi lại như thế nào biết được?" Là tiểu vương gia tiết lộ cho ta." Tử phi cúi đầu, đem chính mình như thế nào không chịu nổi tịch mịch, cùng tiểu vương gia tư thông chuyện nói ra. Nghe được nàng mấy lời nói này, ở đây tướng sĩ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Cũng là hai tên thiên tướng cùng An Biên bá, đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Thiếp thất không giống với chính thất, vốn là dâm nhạc nhiều hơn tình cảm quan hệ, nhìn tử phi cũng là tới nhất không chịu nổi tịch mịch, lại nhất là ngọt ngào mê người niên kỷ, cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu vương gia lêu lổng cùng một chỗ, cũng liền chẳng phải khiến người ngoài ý rất tốt. An Biên bá gật gật đầu, vừa nhìn về phía bên cạnh phó tướng, nói: "Vương Bưu, ngươi dẫn đầu một đội nhân mã tiến đến tìm tòi hư thực, những người còn lại vây quét trong thành Linh Vương dư nghiệt." "Mặt tướng tuân mệnh." Vương Bưu mang theo một đội nhân mã rời đi. An Biên bá thì đối Thúy phi, Tử phi nói rằng: "Hai người các ngươi liền lưu tại trong phủ, ta sẽ an bài hai tên thân tín bảo hộ các ngươi. Đa tạ tướng quân. Tử Phi thở dài. Thúy Phi thì là bị An Biên Bá ôm xuống ngựa. Đợi cho An Biên Bá rời đi, Tử Phi cùng Thúy Phi nhìn nhau, dắt tay đi một căn phòng. Các ngươi thấy hai cái hộ vệ muốn cùng nhau tiến đến, Tử Phi nhíu nhíu mày, có thể thấy được hai người bên hông đeo đao, trong tay cầm súng, trong lúc nhất thời có chút không dám mở miệng. Vẫn là Thúy Phi lực lượng càng đầy một chút, xông hai người nói, các ngươi giữ ở ngoài cửa. Tiểu Hương Mai, ngươi cần phải chiếu cố thật tốt hai vị này đại ca. Nàng câu nói sau cùng là hướng về phía thị nữ kia nói. Thị nữ này chính là mang theo An Biên Bá tiến đến Lục Anh cung thị nữ, tên là Tiểu Hương Mai, bây giờ 16 tuổi, mặc dù có vẻ hơi non nớt, nhưng cũng có mấy phần tư sắc. Nghe được Thúy Phi lời nói sau, nàng lại nhìn một chút hai con mắt đã giống như là con sói đói bước lên lục quang mặc giáp binh sĩ, trong lòng gào thét một tiếng, nhưng cũng biết đây là Thúy Phi đối nàng trả thù, đành phải nhận mệnh. Cách cửa phòng đóng lại, không để ý đến bên ngoài quần áo rách nước tiếng vang, Thúy Phi cùng Tử Phi đi tới trên ghế ngồi xuống. Tử Phi nhẹ nhàng thở ra, chậm nhìn xem bên cạnh Thúy Phi, khẽ cười nói, vẫn là Thúy Phi muội muội lợi hại, không trách trước kia vương gia thích nhất tới ngươi Lục Anh cùng, tỷ tỷ ta lần này là thật phụ. Thúy Phi chỉ là cười khổ một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Một lát, nghe được bên ngoài gian phòng thanh âm ngừng, Tử Phi lại giống là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Thúy Phi nói, Thúy Phi muội muội, An Biên Bá lợi hại hay không? Nàng tự nhiên là tại hỏi thăm trên sàng bản lĩnh. Nhớ nàng có thể cùng Ninh Vương Nhi tự tư thông, liền có thể biết được nàng không phải một cái thủ phụ đạo nữ tử, huống chi bị người đoạt để đổi lại, vốn là thiếp thất vận mệnh. Tả Hữu không cách nào phản kháng, nàng cũng chỉ có thể chờ mong một chút phương diện này. Đừng có lại liền Ninh Vương cũng không bằng. Phải biết, nàng tại Ninh Vương phụ thủ mặc quả, cũng không phải bởi vì Ninh Vương không được, mà là đối phương ngoại trừ chính thất cùng hai phòng phu nhân bên ngoài, tính cả nàng ở bên trong thiếp thất cũng có bốn vị. Ngoài ra, đối phương còn thường xuyên buôn tẩu tại Tuyệt Thế lâu, có thể chia lãi tới trên người nàng tinh lực, mười không còn một. Nàng đây mới là cùng tiểu vương gia lêu lổng ở cùng nhau. Thúy Phi trở về chỗ một chút, có chút tiếc nuối lắc đầu, so vương gia kém chút, nhưng không có vương gia thô bạo. Dạng này a? Tử Phi cau mày. Nếu là An Biên Bá không có phu nhân thê thiếp thì cũng thôi đi, nếu là có lại không thiếu. Vậy vẫn là không đủ phân a. Cũng không biết An Biên Bá có hay không nhi tử, bản sự lại như thế nào. Nam Xương thành bên trong, một đội kỵ binh đi đầu, hướng về ngoài thành phương hướng chạy đi. Dọc đường một tòa giàu có người ta, gia đình này gia đình, đem lại môn đẩy ra một cái khe hở, thấy kỵ binh nhanh như tên bắn mà vượt qua, sau đó trên đường phố không còn kỵ binh phóng ngựa phi nước đại động tinh sau, đem cửa một lần nữa nhốt, dùng then cửa buộc tốt, sau đó một đường chạy chậm đi hậu viện. Hậu viện một gian nhà ngói ở trong, ẩn nút lấy nam nam nữ nữ hơn 10 người, nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, đều là thần kinh căng cứng, trong tay riêng phần mình cầm dao phay, môi lớn, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Lao ra, là ta. Ngoài cửa truyền đến không hay xảy ra tiếng đập cửa, đồng thời thanh âm của gia đình vang lên. Ngụy Lao gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để cho người ta mở cửa ra, trông nom việc nhà đình phong tiến đến. Có thể đi trước nô bộc vừa mới mở cửa, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào gia đình kia sau lưng, miệng há mở, lại nói không ra lời nói đến, thân thể càng không ngừng rút lui. Gia đình kia cũng sửng sốt một chút, quay đầu, đã thấy một cái híp mắt lại thanh niên tuấn tú, đang cười với hắn lấy phất tay. A tên gia đình này bị giật nảy mình, liền phải lớn tiếng la lên, kia thanh niên tuấn tú gặp, lại tại miệng phía trước dựng lên một ngón tay, làm cái thủ thế im lặng suy, Lai Phúc, ngươi dạng này la to, thật là sẽ đem phía ngoài những cái kia tặc binh treo chọc qua tới. Tên gia đình này đột nhiên không phát ra được thanh âm nào, trên mặt biểu lộ lại từ hoảng sợ chuyển thành nghi hoặc. Người này làm sao biết tên của hắn? Sau đó, kia thanh niên tuấn tú đi vào nhà ngói. Đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có Ngụy Lao gia nhìn xem người này, không hiểu cảm thấy có chút thân thiết. Thanh niên cũng nhìn về phía đám người, vừa cười vừa nói, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Ngụy, tên Bắc An, chữ Thúc Cá. Chương 926, tàn sát, 1, chương 926, tàn sát, 1, Ngụy Bắc An. Nhà ngói ở trong tuyệt đại đa số người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngụy Lao gia phương hướng. Ngụy gia tuy là giàu có gia, nhưng cũng không phải đại phú đại quý, bởi vậy bây giờ tại nhà ngói mười mấy người này, cũng đã là cái nhà này toàn bộ. Mà tại những người này ở trong, ngoại trừ hai cái tuổi trẻ nha hoàn là mấy năm gần đây mới mua về, đều là tại cái nhà này chờ đợi vài chục năm lão nhân. Đều biết Ngụy Lao gia đã từng có hai đứa con trai, lại tuần tự mất đi. Trong đó đại nhi tử quá xa xưa, cho dù là trong phủ quản gia cũng bị mất ấn tượng, nhưng nhị công tử danh tự, liền cứ gọi Bắc An. Là trùng hợp sao? Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, khi bọn hắn nghĩ đến cái này thứ nhất chuyện cũ năm xưa thời điểm, vậy mà không hiểu cảm thấy trước mắt thanh niên này cùng Ngụy Lao gia có như vậy mấy phần giống nhau. Ngươi Ngụy Lao gia run run rẩy rẩy đưa tay ra, có thể lời đến quẹ miệng, lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Trung quanh gia đình nô bộc đều có thể nhìn ra được chuyện, hắn cái này người trong cuộc lại thế nào phát giác không được. Chỉ có điều, năm đó hắn là tận mắt nhìn thấy nhi tử thẳng tiến quan tài, cũng là nhìn tận mắt quan tài xuống mộ. Thân phận của ta đi, tạm thời giữ bí mật, các ngươi chỉ cần biết ta không có ác ý là đủ rồi. Ngụy Thúc Ngư cười cười, chợt liếc mắt nhìn hai phía, hỏi, phủ thượng liền không có cái khác có thể trô giấu người sao? Còn chưa chờ người đáp lời, hắn lại lên tiếng đề nghị, đi phòng bếp à, có nước có thịt, ít ra trong thời gian ngắn đói không đến người. Lai Phúc, ngươi cùng Nhị Nhu lại đi chuyển chút tuổi lửa, đừng ở phòng bếp lại đem chính mình bị đói. Đám người hai mặt nhìn nhau, một mặt là nghi hoặc người này vì cái gì như thế không sợ lạ, đi vào chỗ này còn chưa nói bên trên năm câu nói, liền bắt đầu sai xử bên trên bọn hắn. Một phương diện khác cũng là đang do dự, bọn hắn đến tột cùng muốn hay không dựa theo đối phương nói đi làm. đi thôi, bên ngoài na ta nhân như vậy hùng, chưa chừng lúc nào thời điểm liền xông vào. Ngụy Lao ra gật đầu đồng ý xuống tới, nhưng lại có chút lo lắng, nhưng nếu là na ta nhân xuống tới, chúng ta chính là trốn vào phòng bếp, cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó a. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Ngụy Thúc Ngư tựa hồ là đang xử trí tử, thật lâu mới là nghiêm túc nói, ta sẽ ra tay. Đám người cũng không biết hắn ở đâu ra lực lượng nói lời này. Bất quá nghĩ đến người trẻ tuổi kia có thể thần không biết quỷ không hay đi vào Ngụy phủ, nghĩ đến cũng là thủ đoạn cao minh, như thế, đối phương mong muốn làm hại bọn hắn, căn bản không cần thiết lớn phí chắc trở. Thuyết phục chính mình sau, một đoàn người rất nhanh liền dựa theo Ngụy Thúc Ngư nói, hướng phía phòng bếp chạy tới, trong đó Lai Phúc cùng Nhị Nưu nửa đường đi vòng đi kho củi. Ngụy Thúc Ngư thì bồi tiếp đại bộ đội, cùng nhau tiến về phòng bếp, cước lực của hắn rất nhanh, nửa đường thậm chí còn có nhàn tính cùng thời gian thưởng thức trong đình viện hoa hoa thảo thảo, hai cái cây, một gốc là cây táo, một cái khác quả cũng là cây táo. Mỗi khi gặp ngày mùa thu hoạch, hai cái cây bên trên đều sẽ kết xuất rất nhiều đỏ bừng lửa táo, rất ngọt, nhưng lại để cho người ta rất buồn rầu, bởi vì côn trùng nhiều lắm. Trên cơ bản 10 cái quả táo, có 4-5 mai là có côn trùng, cũng đều là lớn nhất nổi tiếng nhất kia mấy cái. Chỉ có điều bây giờ cây táo thời kỳ nở hoa vừa mới kết thúc, khoảng cách kết quả lại còn phải chờ mấy tháng, lại càng không cần phải nói kết quả. Mọi người ở đây đến phòng bếp thời điểm, Ngụy Lao ra để cho người ta đi đóng chặt cửa sổ, sau đó nhìn về phía vẫn đứng ở ngoài cửa Ngụy Thúc Ngư, nói rằng: "Thiếu hiệp, ngươi không ngại cũng hắn lời còn chưa nói hết." Bên ngoài đột nhiên truyền đến phá cửa thanh âm, mọi người biến sắc. Tất cả mọi người minh bạch, thanh âm này ý vị như thế nào. Mà theo một hồi móng ngựa bước qua gạch xanh thanh âm vang lên sau, đám người liền càng thêm kinh hoàng. "Thiếu hiệp, mời mau mau tiến đến." Ngụy Lao ra nói xong, lại là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía sau lưng gia đình nô bộc hỏi: "Lai Phúc bọn hắn vẫn chưa về sao?" Không có một cái tuổi trẻ thị nữ lắc đầu. "Không cần lo lắng, ta sẽ đem bọn hắn mang về, ở trước đó, đại gia chỉ cần tại phòng bếp thật tốt chờ lấy liền tốt." Ngụy Thúc Ngư cười liền phải đem phòng bếp đại môn đóng lại. Gót sắt âm thanh càng ngày càng gần, đám người nghe được cũng càng ngày càng rõ ràng, mà liền tại đại môn đem quan chưa quan thời điểm, đám người thậm chí thấy được một gã kỵ binh vọt vào sân nhỏ, trường thương trong tay trước tiên liền nhắm ngay không có chút nào phòng bị Ngụy Thúc Ngư. "Thiếu hiệp cẩn thận a." Ngụy Lao ra kinh ngạc thốt lên, bên cạnh gia đình thị nữ cũng hoảng sợ hướng phía sau hắn chỉ đi. "Sẽ không có chuyện gì, an tâm chờ ta trở lại." Ngụy Thúc Ngư lại là không nhanh không chậm tiếp tục giam giữ cửa phòng bếp. Chờ cửa phòng bếp đóng kỹ, kỵ binh đã tập đến phụ cận, trường thương trong tay đâm thẳng mà ra. Ngụy Thúc Ngư nụ cười trên mặt rốt cục bất phóng túng đi một chút. Hắn thoáng nghiêng người sang, nhường mũi thương dán y phục của mình đã đâm, sau đó một tay lấy cán thương bắt lấy, kỵ binh nhìn thấy một màn này, đang muốn đem thương rút về. Đã thấy thanh niên trước mắt, hai tay một trước một sau, nắm chặt cán thương, sau đó giống như là chèo thuyền đồng dạng lay động thân thương, kỵ binh chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực theo trên cán thương chuyển tới, làm hắn rốt cuộc cầm không được trường thương. Kết quả hắn vừa mới buông tay, đoạt lấy trường thương Ngụy Thúc Ngư, xé qua một đoạn thân thương, đồng thời nhấc chân hướng phía mũi thương một đá, tay trái tay phải trao đổi, tay phải nắm chặt trường thương cuối cùng, đột nhiên đem trường thương đâm ra ngoài. Một màn này nói rất dài dòng, lại chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Nhìn xem toàn bộ theo ngực không có qua mũi thương, kỵ binh muốn nói gì, nhưng trước mắt đã biến một vùng tăm tối. Thanh âm gì? Ngoài viện lại là một đội hơn 10 người kỵ binh liên tiếp xông vào trong viện, vừa bạn liền nhìn thấy Ngụy Thúc Ngư giết người một màn. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng giơ lên trường thương, sau đó liền phải khởi xướng công kích. Cùng lúc đó, viện lạc thủ đoạn bên ngoài cũng có hai thân ảnh ôm tuổi mà đến. Ngụy Thúc Ngư tiện tay đem trường thương ném đi, thân thể lui lại nửa bước, mũi chân rơi xuống đất sát na, chung quanh phong thanh tựa hồ cũng dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, trời trong liền nhật, lại có bông tuyết bay xuống, chỉ trong chớp mắt, liền hóa thành tuyết lông lống. Cái này một đội kỵ binh mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng bọn hắn ở trong phía trước nhất người kia, khoảng cách Ngụy Thúc Ngư cũng bất quá một trượng xa, lại có một cái chớp mắt, liền có thể đem trường thương đâm vào thân thể của đối phương, liền đều không có dừng lại động tác. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời đột nhiên vẩy ra lên huyết hoa. Kia từng mảnh tinh trạng bông tuyết, phảng phất là từng trôi tinh tiết lợi lưỡi đao, dốc thịt cọ tại trên thân thể người, liền có thể mang đi mảng lớn huyết đủ. Trong chớp mắt, hơn 10 người kỵ binh đều biến thành huyết nhân, dưới thân tuấn mã cũng giống là đã nhận ra cái gì đại khủng bố như thế, không dám tiếp tục hướng phía trước tiến lên nửa bước. Lúc này, Ngụy Thúc Ngư cũng nhìn về phía vừa mới đi vào viện lạc Lai Phúc cùng Nhị Nưu, thấy bông tuyết cũng muốn rơi vào hai bọn họ trên thân, nhẹ giọng mở miệng: "Vì mọi người ôm tuổi người, không thể làm cho đông chết tại phong tuyết." Chương 926, tàn sát 2, chương 926, tàn sát 2, thanh âm truyền ra, hình như có một cái bàn tay vô hình, đem hai người sắp rơi vào trên thân hai người bông tuyết quét sạch không còn, khiến cho hai người có thể an an ổn ổn đi đến cửa phòng bếp trước. "Đi, mau vào đi thôi, đừng để bọn hắn sốt ruột chờ." Ngụy Thúc Ngư xông hai người cười cười, mà Lai Phúc cùng Nhị Nưu cũng giống là không có trông thấy trong viện kia 10 cái huyết nhân đồng dạng, gật gật đầu sau, đẩy ra phòng bếp đại môn liền đi vào. Phòng bếp đại môn một lần nữa đóng lại, Ngụy Thúc Ngư thì là không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một sấp lá bùa, tiện tay rơi vãi trên không trung sau, những lá bùa này lại không có tùy ý bay loạn, mà giống như là bị sợi bông mặc vào như thế, chỉnh tề vòng quanh phòng bếp quấn quanh mười mấy vòng, sau đó ẩn vào cái tường. Làm xong đây hết thảy sau, Ngụy Thúc Ngư lúc này mới hướng phía trong đình viện đi đến. Theo hắn bước ra bước chân, không khí chung quanh bên trong tựa hồ có chút thứ gì đã nứt ra như thế, trên bầu trời phong tuyết cũng rất nhanh ngừng. Chỉ có còn cứng tại nguyên địa 10 cái huyết hồng người tuyết, có thể chứng minh vừa mới thật hạ một trận tuyết lớn. Mà đợi đến Ngụy Thúc Ngư rời đi sân nhỏ, cái này 10 cái người tuyết cũng là vỡ vụn ra, dường như bốc hơi đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Ngụy phủ tao nộ cũng không phải là ví dụ. Tự An Biên Bá hạ lệnh vây quét trong thành Ninh Vương Dương Nghiệt sau, kia mấy ngàn quy mô kỵ binh liền chia thành tốc nhỏ, trên đường phố rong ruổi. Bọn hắn rất có mục đích đi cùng một cái phương hướng, cũng không phải là bọn hắn biết Ninh Vương Dương Nghiệt chỗ ẩn thân, mà là cái hướng kia, là Nam Dương thành phú thương lớn giả chỗ ở đợi cho Ngụy Thúc Ngư phóng ra tàn phá cửa phủ, liền dường như bước vào một thế giới khác. Khắp nơi đều có thể nghe được cướp bóc đốt giết thanh âm, cùng dân chúng gào thét cùng kêu oan. Đại nhân, oan uổng, chúng ta oan uổng a. Là Ninh Vương cung cấp thuế ruộng, các ngươi còn dám kêu oan. Vậy cũng là hắn cướp đi a. Thật sự là buồn cười, hắn thế nào người khác không đoạn, hết lần này tới lần khác liền đoạn ngươi. Ta a. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, bên kia a cái kia nữ hoa ta nhìn thật không tệ, hẳn là hắn mới nhập tiểu thiếp a, thuộc về ta. Một cái kỵ binh tại trung niên viên ngoại trên thi thể xoa xoa trường thương của mình, sau đó liền xoay người hạ chiến mã, cũng mặc kệ những người khác ở đây, liền phải đem nơi xa một cái lẻ loi trơ trọi xinh đẹp tiểu cô nương kéo vào gian phòng. Tiểu cô nương còn chưa ý thức được muốn xảy ra cái gì, có thể nàng đã khóc thành nước mắt người, nhìn phía xa thi thể, nàng khàn cả giọng hô, "Cha." Nhưng này xuống ngựa kỵ binh cũng không để ý tới nàng kêu khóc, thậm chí nhìn thấy nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt bộ dáng, còn càng thêm hưng phấn, cười dâm liền phải đưa nàng chặn ngang đánh. Nhưng vào lúc này, chỗ cao đột nhiên truyền đến cái than thở một tiếng, "Quả nhiên a, thượng bất chính hạ tắc loạn, chờ mong các ngươi đám hỗn đản này bên trong có người tốt, là ta thiên thần." Nghe được thanh âm, kia kỵ binh cùng đồng bạn của hắn liền muốn ngẩng đầu đi xem. Có thể đầu mới vừa vặn nâng lên, liền không bị khống chế rơi xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Không đợi mấy người nghĩ rõ ràng, bọn hắn cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đen xuống dưới, kia xuống ngựa kỵ binh, trước khi chết dường như còn có thể nhìn thấy kia mặt mũi tràn đầy nước mắt tiểu nữ hải, trên mặt kinh ngạc cùng khoái ý ân công. Tiểu nữ hải cũng biết cái này nhất định là có cao nhân ra tay, nhưng khi ánh mắt của nàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại lúc, đã thấy nơi đó không có mưa hay. Sau đó không có đợi hắn suy nghĩ nhiều, bên ngoài lại truyền tới lập tức vó hốt hoảng thanh âm, cùng kỵ binh kêu thảm. Nàng bước nhanh đuổi theo, có thể tựa tại trên khung cửa, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo đi rất xa bóng lưng, cầm trong tay một thanh cùng hắn thân hình cực kỳ không hài hòa lớn trước đao, bước chân lại rất nhanh, một bước phóng ra, dường như xúc địa thành thốn đồng dạng, đi ra xa hai, ba trượng. Chỉ là trong chớp mắt, liền từ tầm mắt của nàng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ân công đi, tiểu nữ hải trong lòng tràn đầy mờ mịt cùng bất lực, nhưng vào lúc này, nàng chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng vang. Tựa như là bị kinh sợ con thỏ như thế, tiểu nữ hải trực tiếp theo nguyên địa nhảy lên, sau đó liền giẫm lên khung cửa bị chặt chân, bất quá nàng không lo được đau đớn, trực tiếp từ dưới đất thi thể trong tay đoạt lấy một thanh cương đao, xoay người liền nhìn xem tiếng vang truyền đến phương hướng. Có thể một giây sau, nàng lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nguyên bản chết tại kỵ binh trong tay trung niên bên ngoài, còn có một đám gia đinh nô bộc, giờ phút này lại từ trong vũng máu một lần nữa đứng lên, tại miệng vết thương của bọn hắn chỗ, còn có một đạo lá bùa đang tiêu đốt. Cha, nghiệp nghiệp. Trung niên bên ngoài dường như cũng không có ý thức tới xảy ra chuyện gì, bất quá nghe được nhà mình nữ nhi thanh âm, hắn bản năng nhìn sang, sau đó, thấy nhà mình nữ nhi đầy người máu tươi, thi thể, bộ dáng, bước nhanh liền chạy đã qua, một tay lấy ôm lấy. Trên đường phố, một đội kỵ binh kéo quần lên liền theo trong sân đi ra, còn cười cùng đồng bạn kể vừa rồi thể nghiệm. Nên nói không nói, cái này tiểu lão đầu mặc dù chọn nữ nhân ánh mắt kém chút, có thể nữ nhi của hắn là thật luận, ngươi cái kia đâu, ta nhớ được ngươi cũng ôm đi một cái xinh đẹp nha hoàn a. Đừng nói nữa, thiện nhân kia cũng dám cắn ta, bị ta chém. Mặt khác kia kỵ binh cung thân đi tới. Nhìn thấy một màn này, lên tiếng trước nhất người kia cười ha ha một tiếng, ta nói, hiện tại nữ nhân có là, ngươi cũng đừng làm thái giám. Mau mau cút, ngươi mới làm thái giám đâu. Lão tử chính là ngắn một nửa, cũng so ngươi dài. Thân người cong lại đi nam nhân mắng. Lúc đầu đại gia cũng đều là nói đùa, không ai sẽ đặt tại trong lòng. Có thể hắn bỗng nhiên nhìn thấy, bên cạnh đồng bạn sắc mặt vậy mà thay đổi, tiếng cười ngừng, cái này không khỏi nhường hắn hơi nghi hoặc một chút, uy, ta nói, ngươi sẽ không phải hắn lời còn chưa nói hết, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, sau đó một đầu tơ máu theo trên mặt của hắn nghiêng hiện hiện. Cùng lúc đó, tại hắn đối diện đồng bạn trên mặt, cũng có thể nhìn thấy dạng này một đầu tơ máu, cùng hắn trên mặt vừa vặn song song. Đạp đạp, đúng lúc này, một cái thanh niên tuấn tú, theo hai người bên cạnh đi ngang qua, chờ bỏ lỡ thân hình một cái mắt, có một hồi gió nhẹ lướt qua. Vừa vặn có thể góp thành một cái đầu, theo hai người trên thân trở xuống. Càng xa xôi, một cái giống nhau kéo quần lên, theo trong sân đi ra kỵ binh, xa xa nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hắn, bị dọa đến trong nháy mắt đem đầu rụt trở về. Sau đó liên tục không ngừng trở mình lên ngựa, đồng thời ngoài miệng lớn tiếng la lên, địch tập, địch tập. Ngay tại hắn gọi hàng đồng thời, Ngụy Thúc Ngư đã đem trong tay lớn trước đao đỉnh đỉnh, trở tay nắm chặt, sau đó cố ý chờ đối phương thanh âm chuyển đến, mới là ra sức ném đi. Lớn trước đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo tinh xảo thẳng tắp đâm vào trên lưng ngựa kỵ binh hậu tâm. Gần như đồng thời, Ngụy Thúc Ngư thân ảnh lấp lóe, hai chân đã là đạp ở lập tức trên lưng, tay trái chống đỡ nam nhân phía sau lưng, tay phải nắm chặt chuôi đao phía trước, chậm rãi đem đao rút ra. Lúc này, lại có mấy mười người nghe được động tĩnh, hùng hùng hổ hổ từ các nơi trong sân chạy ra, có thể nhìn thấy, bọn hắn đồng dạng là quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn tràn đầy tức giận. Nhưng khi hắn nhóm chạy đến trên đường phố, nhìn thấy khắp nơi trên đất thi hài một màn, lại tất cả đều ngây mẩn cả người. Chương 927, kẻ giết người, Ngụy Bắc Can là vậy. 1. Chương 927, kẻ giết người, Ngụy Bắc Can là vậy. 1. Nam Xương thành đại lộ bên trên. An Biên Bá cưỡi ngựa, nghe hai bên đường phố thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hoặc là dâm mị thanh âm, hắn cũng không để ý kẻ làm tướng, kiêng kỵ nhất chính là ăn một mình. Chính hắn đang định, dù sao cũng phải nhường dưới tay người hút miếng canh a. Về phần có thể hay không ảnh hưởng không tốt, điểm này hắn lúc đến trên đường liền nghĩ qua. Linh Vương chỉ là nhận 5000 binh mã, tiến đến Mai Long trấn tập sát hoàng thượng, còn lại binh mã lại phái đi chỗ nào? Nguyên bản hắn có hai cái suy đoán, một là tại Nam Xương thành ngoại trú thủ, hai là đã phân chia tới giang nam các nơi, một khi hoàng thượng bỏ mình, liền trước tiên công thành nổ trại. Bây giờ xem ra, hẳn là hắn cái thứ hai suy đoán ứng nghiệm. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Cũng may với hắn không cần tốn nhiều sức, liền đặt xuống Nam Xương thành, xấu thì là công thành quá mức nhẹ nhõm, lại một chút trọng yếu Ninh Vương Dương Nghiệt, toàn bộ thành cá lọt lưới. Hắn lấy được công tích, khó tránh khỏi sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà bản thân hắn lại là một cái tương đối lòng tham người, đã như vậy, thiếu khuyết những này công tích, lại muốn từ đâu tới đây thu hoạch. Đáp án không cần nói cũng biết, giết Lương Mạo nhận công lao. Loại chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Ước chừng là 8 năm trước, hắn phục mệnh đi Bình Định, bởi vì nếm mùi thất bại, cùng chỉ huy bất lực khiến tổn binh hào tướng, mà bị cách trước, về sau vẫn là nương tựa theo trong nhà quan hệ, mới lấy tiếp tục lãnh binh. Mà hắn lãnh binh sau chuyện thứ nhất, chính là tìm Lân Cận thị trấn đồ, nói là thổ phỉ gây nên, lại đem thị trấn cư dân đưa đến một chỗ lên núi đi, ra vẻ bị giết thổ phỉ. Một tới hai đi, cuối cùng phản loạn lắng lại thời điểm, hắn chẳng những không có bị giáng tội, ngược lại còn thăng liền ba cấp. Về sau trong vài năm, hắn bắt chước làm theo, lúc này mới có hiện tại tước vị. Tại hắn nghĩ đến, đợi đến Linh Vương chi loạn đã qua, lấy cái này một thành quân công hắn tước vị nói không chừng cũng có thể tiến thêm nhất đẳng. Dầu gì cũng muốn trộn lẫn thế tập vong thế. Đang nghĩ ngợi, thấy thủ hạ kỵ binh bối rối chạy tới, hắn nhíu mày, thế nào? Bá gia, trong thành có cao thủ, chuyên nhìn chằm chằm người của chúng ta giết, hiện tại đã có mấy trăm huynh đệ ngộ hại. Vậy nhân thần sắc hốt hoảng nói rằng, cao thủ? An Biên Bá chân mày nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ Ninh Vương Dương Nghiệt? Hắn không khỏi có chút bận tâm, tất nhiên hắn là lấy cá nhân vũ dũng mà trong quân đội nghe tiếng, có thể so với những tướng lãnh khác mà nói, hắn có một cái thiếu hụt chí mệnh. Vậy nếu không có nắm giữ quân trận, nếu thật là cao thủ đột kích, hắn chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng rất nhanh, nghe xong kia kỵ binh giảng thuật chuyện đã xảy ra, An Biên Bá lại trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra là thừa dịp chính mình đám kia ngu xuẩn thuộc hạ bị nữ nhân bên trên móc rông thân thể, lại không có mặc khôi giáp thời điểm khởi xướng tập kích bất ngờ. Cái này không kỳ quái. Mọi người đều biết, mặc khôi giáp cùng không mặc khôi giáp binh sĩ là hai loại tồn tại. Đây cũng là vì cái gì triều đình không khỏi đao kiếm, lại muốn cấm chỉ dân gian tư tàng giáp trụ. Như hắn gặp mấy trăm không mặc khôi giáp kỵ binh, cũng tương tự có thể như đồ heo chó đồng dạng, đem nó chém giết. Bất quá vì cẩn thận lý do, hắn vẫn là triệu tập mấy trăm kỵ binh. Sau đó mới hùng hùng hổ hổ hướng lấy kia kỵ binh chỉ phương hướng tiến đến. Nam Xương thành bên trong, khắp nơi đều có thể nghe thấy rú thảm, bất quá cùng lúc trước so sánh, rú thảm đối tượng lại là biến thành ở trong thành cướp bóc những kỵ binh kia. Một bộ áo trắng thân ảnh, rõ ràng như vậy thánh khiết, nhưng tại chút kỵ binh trong mắt, lại phảng phất là theo trong địa ngục bỏ ra tới la sát lệ quỷ. 430. Nhiều ít tới. Tính toán, một lần nữa đêm xong. Ngụy Thúc Ngư vung lên lớn trước đao, đem giữa tầm mắt cái cuối cùng còn sống kỵ binh chém làm hai nửa sau, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn nghe nói phía trước truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng vó ngựa, liền ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cuối con đường, một đội kỵ binh rong ruổi mà đến. Cầm đầu người kia, trong tay cũng xách theo một thanh tạo hình khoa trương lớn trước đao, cùng hắn trong tay lại đao, bộ dáng bên trên đúng là không khác nhau chút nào. Đã đến rồi sao? Ngụy Thúc Ngư cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm, phản phất như là đêm động phòng hoa trúc, xốc lên khăn cô dâu sau, đối tân nương tử chờ mong đạt được hài lòng. Cùng lúc đó, An Biên Bá cũng nhìn thấy trên đường phố kia lẻ loi chơi chọi đứng bước thân ảnh, cũng giống nhau nhìn thấy trong tay đối phương lớn trước đao. Trong chớp nhoáng này liền để tâm hắn sinh đề phòng. Lớn trước đao lấy dậy đặc như là lưỡi búa thân đao mà nghe tiếng, trọng lượng là vĩnh viễn vốn không ra khảm nhi, không phải trời sinh thần lực không thể vận dụng tự nhiên. Mà nhìn kia đầy đất thi hải, thanh niên này hiển nhiên giết có một hồi, có thể trên mặt lại không thấy nửa điểm mồ hôi nhỏ xuống. Càng kinh khủng, đối phương một bộ áo trắng, mổ giết lâu như vậy, trên thân vậy mà nửa điểm vết máu đều không có nhiễm. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Ít ra An Biên Bá cảm thấy, lấy hắn tông sư sơ kỳ tu vi, mong muốn làm được đối phương như vậy, đều không phải là một cái chuyện dễ dàng. Bất quá việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đã chậm. Chẳng bằng ngẫm lại làm như thế nào đem đối phương đánh giết. Một vị ít ra tông sư sơ kỳ võ giả, cho dù không phải Ninh Vương Dương Nghiệt, nhưng đối phương giết hắn nhiều người như vậy, hắn cho đối phương chụp một cái Ninh Vương Dương Nghiệt mũ, cũng tuyệt đối không có người sẽ vì đối phương biện bạch cái gì. Về phần giết thế nào? An Biên Bá vung tay lên, quát lớn, đều cho ta xông, hắn chỉ có một người. Nếu người nào có thể lấy được thủ cấp của hắn, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Quan thăng ba cấp, có trọng thưởng tất có dũng phu. Tại phía sau hắn bọn kỵ binh, tuy nói đều bị cái này khắp nơi trên đất thi hài dọa cho nhảy một cái, nhưng tại nghe được hoàng kim ngàn lượng, quan thăng ba cấp khen thưởng sau, vẫn là bị làm choáng váng đầu óc. Không biết bao nhiêu hai chân kẹp chặt bụng ngựa, sau đó anh dũng giành trước, sợ người này đầu bị người khác cướp đi. An Biên Bá khỏe miệng có chút giơ lên, đây cũng là chủ ý của hắn. Nhường dưới tay mệnh, đi tiêu hao thể lực của người nọ. Có thể giết tốt nhất, đến lúc đó hắn cũng sẽ không keo kiệt khen thưởng, bất quá người tổng sư này cao thủ công tích, nhất định phải tính ở trên người hắn. Nếu là không thể giết, muốn thanh niên này cũng không phải thần tiên, tuần tự giết gần ngàn người, chính là làm bằng sắt vũ phu, cũng muốn trạng thái giảm lớn. Đến lúc đó, lại từ hắn đến thu hoạch. An Biên Bá tương đối chờ mong cái sau, bởi vì như vậy, hắn liền khen thưởng đều bất đi, thậm chí còn có thể vận hành một chút, đem những này quân tốt cách ăn mặc thành phổ thông bách tính dáng vẻ. Thứ nhất có thể ăn bớt tiền trợ cấp, thứ hai cũng có thể giải thích một chút Nam Xương thành tới cuối cùng vì cái gì một người sống đều không có. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái bàn tay. Ngụy Thúc Ngư nhìn thấy cái này mấy trăm người vọt tới, lại là không tránh cũng không tránh, ngón tay tại bên hông nhẹ nhàng gõ động, mắt thấy kỵ binh xông đến phụ cận, hắn lúc này mới ngón tay câu lên phi đao, ra sức ném ra. Phi đao ở giữa không trung hóa thành tiểu diệp, hiện lên hình quạt hướng phía trước vọt tới, đúng là Lệ Vô Hư phát, mỗi một chiếc phi đao đều bắn trúng một người yết hầu, sau đó xuyên qua đã qua, lực đạo không giảm phân nửa điểm xuyên qua người kế tiếp yết hầu. Chỉ là cái này chín chôi phi đao, liền cướp đi gần trăm người tính mệnh, sau đó một hồi người ngã ngựa đổ độc tĩnh, đằng sau chạy tới mấy trăm thân ảnh, cũng không ít người bị trượt chân trên mặt đất. Chương 927, kẻ giết người, Ngụy Bác Can là vậy. 2, chương 927, kẻ giết người, Ngụy Bác Can là vậy. 2, nhìn thấy một màn này, Ngụy Thúc Ngư rốt cục chạy vội ra ngoài, đón mấy trăm kỵ binh, chân phát phi nước đại, trong tay lớn trước đao tại sau lưng kéo lấy, mũi đao xẹt qua mặt đất, đúng là bắn ra điểm điểm hỏa hoa. Hơn 10 trượng khoảng cách, chớp mắt mà tới. Gần phía trước quân tốt không đợi kịp phản ứng, chỉ thấy một thanh đại đao chạm mặt tới, mặt đao bên trên bám vào huyết sắc đao cương, đao khí dọc theo đi, đúng là có dài 7-8 trượng, mãnh lực chém vào xuống tới, đúng là đem người ngã ngựa đổ đội kỵ binh ngũ ở trong một phân thành hai. Chợt lại gặp Ngụy Thúc Ngư thấp xuống thân thể, trong tay lớn trước đao ngang tới, nguyên địa lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, lấy đại đao vẽ lên vòng tròn. Một cái mắt, lại có hơn trăm người mất mạng. Ngụy Thúc Ngư quanh người 7-8 trượng bên trong, lại không người sống. Đội kỵ binh ngũ cuối cùng tướng sĩ, thấy cảnh ấy, đều là kinh hồn bạt vía, y theo bản năng quay đầu ngựa lại, mong muốn rời xa cái này sát nhân ma quỷ. Tối hậu phương, An Biên Bá cũng là kinh ngạc, gặp mặt tiền triều chính mình bọn tới mấy chục đạo binh, đang chuẩn bị thét ra lệnh để bọn hắn quay người lên địch. Có thể lời nói còn không có nói ra miệng, lại là mấy đạo ánh đao màu đỏ ngòm lộn xộn bay qua. Cuối cùng này hơn 10 người, cũng rơi vào phá thành mảnh nhỏ kết quả. An Biên Bá thậm chí nhìn thấy một cái thi khối bên trên không thể nhắm mắt ánh mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, giống như là đang phát ra chất vấn, vì cái gì không cứu hắn. Bất quá An Biên Bá bây giờ lại là liền sợ hãi đều quên, vội quay đầu ngựa lại, hướng phía phương hướng ngược chạy như bay. Thỉnh thoảng còn muốn quay đầu nhìn lên một cái, miễn cho chính mình chết được không minh bạch. Mà cái nhìn này nhìn lại, hắn lại ngây ngẩn cả người. Kia quỷ thần đồng dạng thanh niên, giờ phút này lại không có thi triển khinh công theo đuổi hắn, mà là xoay người lên lưng ngựa, dùng ngựa truy kích. Cái này khiến hắn nghi ngờ đồng thời, sinh ra một chút hy vọng. Hắn rõ ràng nhìn thấy, lại cực kỳ xác nhận, đối phương dưới thân và kỵ, chính là hắn đội kỵ binh ngũ ở trong ngựa, tất nhiên cũng là tuấn mã, có thể so sánh hắn dưới hông ngàn dặm lương câu, vẫn là kém không chỉ một bậc. Nói ngắn gọn, nguyên bản ta rất hoảng, nhưng bây giờ ta tuyệt không luống cuống, bởi vì hắn ngựa không có ta sai nha. Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn đi xem sau lưng cảnh tượng, mà là chuyên tâm giáng ngựa. Đối phương cái này rõ ràng chính là mẹo vờn chuột tâm thái, hắn phải thừa dịp lấy đối phương chơi tâm chưa tiêu thời điểm, tận khả năng kéo dài khoảng cách. Thời gian dần qua, hắn đã có thể nhìn thấy phía trước cách đó không xa cửa thành, cái này không khỏi nhường hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, hắn hiển nhiên không rõ đi trăm dặm người nửa tại 90 đạo lý, càng đến cuối cùng trước mắt, liền càng cần chăm chú đối đãi, mà không thể buông lòng cảnh giác. Tựa như hiện tại đồng dạng, An Biên Bá có chút thư giãn, lại là không có chú ý tới kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng tiếng vó ngựa từ phía sau chạy đến. Nếu là hắn có thể quay đầu lại nhìn lại, liền có thể phát hiện, Ngụy Thúc Ngư cưỡi một thất lại bình thường bất quá quân mã, đúng là tại cuối cùng này trước mắt, tại phương diện tốc độ, phản siêu qua hắn ngàn dặm lương câu. Lúc này mới đưa đến khoảng cách giữa hai người, chẳng những không có kéo dài, ngược lại đang không ngừng rút ngắn. Nhân mã hợp nhất thuật, đây là đem chân khí bản thân chuyển con ngựa thể nội, từ đó gia tăng con ngựa tốc độ cùng sức chịu đựng một loại kỹ thuật. Mà theo thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Nguyên bản còn có chút thư giãn An Biên Bá, cũng có chỗ phát giác, quay đầu lại nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện, thanh niên kia đúng là muốn cùng chính mình sánh vai cùng. Cái này không khỏi nhường hắn có chút kinh ngạc, có thể Ngụy Thúc Ngư không có cho hắn cơ hội suy tính, trong tay lớn trước đao quét ngang mà đi. An Biên Bá mặc dù không phải một vị hợp cách tướng lĩnh, có thể đơn thuần cá nhân vũ dũng, lại là muốn so tuyệt đại đa số tướng lĩnh mạnh hơn không ít. Bây giờ thấy đối phương đại đao vung đến, hắn giống nhau lấy lớn trước đao nên kích. Nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là, đối phương đao rõ ràng tại kích thước hình dạng bên trên, đều cùng hắn đồng dạng không hai, có thể trọng lượng lại mấy lần với hắn trong tay một thanh này. Đến mức hai thanh lớn trước đao đụng vào nhau, Ngụy Thúc Ngư còn một bộ lạnh nhạt bộ dáng, An Biên Bá cũng đã nứt gan bàn tay, cánh tay run lên, mơ hồ đều muốn nắm không được chôi đao. Ngoài ra, đối phương đại đao, tại sắc bén độ phía trên, cũng muốn viễn siêu trong tay hắn một thanh này, vẻn vẹn chỉ là một lần va chạm, trong tay hắn lớn trước đao kia dày đặc rộng lớn mặt đao, đúng là bị chém ra tiếp cận 2/3 độ rộng lỗ hổng. Để cho người ta không chút nghi ngờ, nếu là lại có một lần va chạm, chôi này bồi bạn hắn thật lâu tổ truyền đại đao, sẽ trực tiếp báo hỏng. Ngụy Thúc Ngư một đao chặt qua, dưới thân con ngựa dư thế không giảm, vẫn như cũ hướng phía trước buôn tập mà đi, lại là mong muốn vây quanh phía trước, đem An Biên Bá chặn lại. An Biên Bá cũng nhìn ra ý nghĩ của đối phương, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải điểm chặt dây cương. Bây giờ tình huống đã 10 phần rõ ràng, như hắn ra sức một trận chiến, có lẽ còn có 2 điểm sống sót khả năng, nếu là tiếp tục chạy trốn, đối phương lại từ phía sau cho hắn một đao, hắn không phải cảm thấy mình trong tay lại đao, còn có thể ngăn trở cái thứ hai. Ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. An Biên Bá nhịn không được mở miệng nói ra, nếu như có thể, hắn thật sự là không muốn cùng đối phương giao phong. 2 điểm sống sót khả năng, chung quy vẫn là hắn lừa mình dối người mà thôi. Không oán không cửu. Ngụy Thúc Ngư hài hước nhìn xem hắn. An Biên Bá cũng giống là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, ngươi thật sự là Ninh Vương dư nghiệt. Nếu là như vậy, mọi thứ đều nói thông được. Hắn đem Linh Vương tiểu thiết cho, nhưng lại thấy Ngụy Thúc Ngư lắc đầu, không phải. Kia, chẳng lẽ là Na Ta nhân lăng nhục nhà của ngươi quyến? Nhưng làm sao có thể, liền đám kia ngu xuẩn An Biên Bá lời còn chưa nói hết, liền tự mình phủ định khả năng này. Thanh niên này đã ở trong thành, vậy hắn dưới tay những phế vật kia, liền quả quyết không có ức hiếp đối phương ra quyến khả năng. Ngụy Thúc Ngư lại là cười, nụ cười rất lạnh, rất âm trầm, làm hắn lông tơ đứng đấy. Chẳng lẽ lại, An Biên Bá còn muốn phát tán tư duy, nhưng đối phương lại không có cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, thấy Ngụy Thúc Ngư đối diện vào tới, An Biên Bá rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, nắm chặt đại đao trong tay. Hắn biết được, cơ hội của mình chỉ có một lần, nếu không thể phản sát, hoặc cho đối phương tạo thành trọng thương, đợi chờ mình, cũng chỉ có một con đường chết. Giá. Hắn hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, đại đao trong tay chỉ xéo hướng lên trời. Đại nhân, phía trước chính là Nam Xương Thành. Một đội nhân mã từ đằng xa mà đến, một cái mặc khôi giáp tướng lĩnh, hướng phía trước chỉ đi. Tại bên cạnh hắn, là một vị mặc màu đỏ cổ tròn bào, bên ngoài mặc giáp trụ trung nhân, người này là Cát An Chi Phủ. Đúng lúc này, đối diện một trận gió thổi tới, trong đó lại là xen lẫn một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi. Cái này khiến Cát An Chi Phủ cùng hắn bên cạnh tướng lĩnh biến sắc. Không tốt, trong thành sợ có biến cho nên. Đợi cho đám người hành quân đến Nam Xương Thành bên ngoài, bất luận là Cát An Chi Phủ hay là hắn bên cạnh tướng lĩnh, đều là mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy đi đầu mà đến An Biên Bá, giờ phút này đã bị đóng đinh tại chính giữa trên tường thành, tại bên cạnh thi thể, còn có người lấy máu làm mực, viết xuống 10 phần tinh tế chữ khải, kẻ giết người, Ngụy Bác An là vậy.